Chương 51, vì sao? Nghĩ đến phương pháp luyện đan, còn chưa từng nhìn xem, nếu không có chút hiểu biết cơ bản thì phỏng chừng muốn qua mặt Quan Uy Vũ cũng là không có khả năng, hắn cũng không còn tâm tư uống rượu nữa. Dược Thiên Sầu uống hết chén rượu, buông chén đứng lên hướng ba người xin lỗi, huynh đệ thân thể không khỏe, về trước nghỉ ngơi, lần sau ta làm chủ, thỉnh chư vị uống một bữa. Nói xong cấp thiết muốn xoay người rời đi. Ba người ngạc nhiên nhìn hắn vào nhà đóng cửa phòng, Lăng Phong lặng lẽ nói, xem ra hắn còn có điểm luẩn quẩn trong lòng. Không có gì, thời gian qua lâu tự nhiên sẽ tiếp thu. Bác Tử nói, Thuyên Bình đang vùi đầu uống rượu quay đầu nhìn vào cửa phòng vừa đóng, đột nhiên toát ra một câu, không cần thiết. Lại tiếp tục vùi đầu uống rượu. Lăng Phong và Bác Tử nhìn nhau cũng không biết ý hắn nói gì. Dược Thiên Sầu vừa vào phòng lập tức biển mất vô tung vô ảnh, hiện tại hắn bức thiết muốn tìm Bạch Hồ, kỳ vọng nàng có thể giúp mình cởi ra cấm chế bên trong Ngọc Điệp cất giấu phương pháp luyện đan. Trong số những người hắn nhận thức, phỏng chừng cũng chỉ có Bạch Hồ mới có được năng lực này, không tìm nàng thì còn có thể tìm ai, nghĩ đến đối với cấm chế trận pháp cũng có lý giải nhất định. Trở lại trong Kim Châu, thần thức điều tra, liền xác nhận vị trí của Bạch Hồ. Ý niệm khẽ động, thoáng qua liền xuất hiện ngay bên ngoài hoa viên của Bạch Hồ hiện. Tại bên trong vườn hoa lại có thêm một vị trợ thủ tốt thông thạo chuyên môn, Trần Phong xem ra đã nghị thông suốt, đang cùng Quan Vũ vội vàng trồng trọt. Nhìn thấy được Dược Thiên Sầu đến, người trước liếc mắt liền cúi đầu không nhìn, chỉ hư lạnh một tiếng biểu đạt bất mãn trong lòng, người sau vui tươi hớn hở gật đầu cười chào hỏi. Dược Thiên Sầu cũng không có tâm tình để ý đến hai người, hướng Bạch Hồ thân thiết hô, tỉ tỉ. Sau đó liền đi qua. Dung nhan tuyệt thế của Bạch Hồ trong bộ áo trắng đứng hòa lẫn giữa lá xanh hoa tươi, làm cho người ta cảm thấy sảng tâm vui mắt, chỉ thấy nàng thoáng nhíu mày nói, hôm nay vì sao lại chịu khó tới như thế, đi ra hình như còn chưa tới một ngày đêm đi. Dược Thiên Sầu cười xấu hổ, hắn tự nhiên không tiện nói thẳng ta là đến tìm nàng nhờ hỗ trợ, nhưng da mặt hắn cũng dày, vuốt mông ngựa thuận miệng liền nói ra, ai kêu tỉ tỉ có dung nhan chim sa cá lạn, có mỹ mạo hoa nhường người thẹn. Đây không phải vì nhớ tỷ tỷ hay sao, cho nên mới khẩn cấp đến xem đẹp tỷ tỷ. Phải biết rằng trên đời này còn chưa có loại từ ngữ ca ngợi người như chim sa cá lặn hay hoa nhường nguyệt thẹn, đồng nhiên từ trong miệng hắn toát ra lời nói như vậy, dù là Bạch Hồ vốn biết mình mỹ lệ vốn luôn được nghe người khác ca ngợi cũng nhịn không được tâm thần nhộn nhạo, gương mặt hơi đỏ lên. Dù cho nữ nhân có bao nhiêu siêu phàm thoát tục, ai không mong muốn mình mới là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ? Ai không mong muốn nghe được những từ ngữ ca ngợi thể hiện trên người mình, thần tiên cũng không ngoại lệ. Trái tim nơi vùng ngực no đủ nhảy nhanh có chút loạn, nhìn vị đệ đệ luôn nói chuyện với mình khinh bạc, muốn tức giận cũng không được, vị đệ đệ vô lại này làm nàng rốt cục linh giáo, mỗi khi hắn nói chuyện lại làm lòng nữ nhân kinh hoàng, thật có điểm chịu không nổi, tuy rằng biết hắn không phải thật sự khinh bạc chính mình, nhưng hình dạng tức giận cũng phải làm ra vẻ, không thì cái đuôi của hắn dám vung lên trời, nàng liền lạnh lùng hỏi. Nói thật thêm hay, sợ là lại có chuyện tới tìm ta hỗ trợ. Phải không? Vị tỷ tỷ này đối với mình cũng quá hiểu rõ, một chút liền vạch trần ý đồ của mình, bất quá đúng là khi mình không có việc gì cũng thực sự không có đến thăm nàng. Dược Thiên Sầu có điểm ngại ngùng mở miệng, ánh mắt tuần tra chung quanh, làm bộ. Không có nghe thấy, thưởng thức hoa tươi bốn phía. Gì? Dược Thiên Sầu nhìn vườn hoa ngây dại, nếu như nhớ không lầm. Lần trước lúc vào chỉ nhìn thấy Quan Vũ đang gieo trồng, lúc này còn chưa tới một ngày đêm, thế nào đã nở hoa đỏ đau vậy? Thế nào khả năng lớn nhanh như thế? Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Dược Thiên Sầu tự nhận trí nhớ của mình rốt cuộc không tệ, không nói có thể gặp qua là không quên được, nhưng chuyện như vậy sẽ không nhớ lầm. Nhìn sang bốn phía vườn hoa, lại quan sát vị trí mình đang đứng, hẳn là không sai được. Hoa này rốt cuộc trồng khi nào vậy? Dược Thiên Sầu chỉ vườn hoa bên cạnh, hầu nghi hỏi. Bạch Hồ không trả lời hắn nói, cố ý nghiêng đầu sang một bên, cũng làm bộ thưởng thức hoa tươi, điểm này thật ra cùng đệ đệ học rất nhanh. Dược Thiên Sầu vừa nghi hoặc nhìn Quan Vũ đang cười cười nhìn mình, người sau hướng hắn vẫy tay nói, lão đại, muốn biết xảy ra chuyện gì sao? Qua đây, cho ngươi xem thứ tốt. Quan Vũ nói hiển nhiên là cho hắn biết xảy ra chuyện gì, chính mình hiển nhiên cũng không có nhớ lầm. Vườn hoa xác thực có chuyện. Dược Thiên Sầu gật đầu, lại đi qua, hiếu kỳ hỏi, nhìn thứ tốt gì? Quan Vũ cười mà không đáp, từ trong túi chữ vật bên hông lấy ra một cái túi nhỏ, lại từ bên trong bước ra một chút đặt lên lòng bàn tay, đưa qua. Dược Thiên Sầu thò đầu nhìn chằm chằm hai điểm đen trong lòng bàn tay Quan Vũ hồi lâu, không dám khẳng định hỏi, là mầm móng hoa tươi. Thông minh. Lão đại là lão đại, đây cũng bị ngươi nhìn ra. Quan Vũ nhìn hai điểm đen trong lòng bàn tay nói, không sai, chính là hai hạt giống của hoa tươi. Ta kháo, ngươi dám đùa giỡn ta. Dược Thiên Sầu nổi giận, định động thủ. Quan Vũ này càng ngày càng không lớn không nhỏ, tính kế mình mấy lần, thấy mình không tính toán thì ngày càng dũng cảm. Xì. Bạch Hồ đứng một bên buồn cười, che miệng cười ra tiếng, tựa hồ thấy đệ đệ xấu mặt phi thường hài lòng. Dược Thiên Sầu sửng sốt, quay đầu nhìn lại, không khỏi ngây người, hắn là lần đầu tiên thấy Bạch Hồ cười như vậy, ở trong dáng tươi cười của nàng, hoa tươi bốn phía cũng trở nên buồn bã thất sắc. Rốt cục hắn đã hiểu được, vì sao cổ nhân ở kiếp trước hình dung mỹ nữ lại có câu hoa nhường người thẹn, hoa đẹp thế nào làm sao có thể so sánh với mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đứng ngay trước mắt. Quan Vũ và Trần Phong cũng ngây dại, bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy Bạch Hồ như vậy. Bạch Hồ hiển nhiên ý thức được mình đã thất thố, gương mặt trong nháy mắt trầm lại, lạnh lùng trừng ba người không hẹn mà cùng dùng mình, tỉnh lại. Ai? Lao tỷ nha! Nàng thực sự là một yêu tinh mê chết người không đền mạng. Dược Thiên Sầu vô lực rên rỉ, lại nhìn Quan Vũ nói, bỏ đi, nể tình ngươi có thể làm cho tỷ tỷ của ta cười, ngày hôm nay không tính toán với ngươi. Ngươi tính toán cái gì? Nói cho ngươi xem thứ tốt còn cho là lửa ngươi sao? Quan Vũ đối chọi gay gắt, lập tức nâng hạt giống trong tay nói, xem kỹ đây. Nói xong ngồi xổm xuống, đào hai lỗ trên mặt đất, bỏ hai hạt giống vào hai lỗ. Dược Thiên Sầu kiếp trước xuất thân từ nông dân đối với việc trồng trọt tự nhiên là không xa lạ, tuy rằng chưa từng trồng hoa, nhưng có trồng rau cải. Vì vậy trợn to mắt nhìn động tác của Quan Vũ, muốn biết hắn trồng hoa và mình trồng rau có gì khác nhau, nếu như không khác vì sao hoa lại lớn nhanh tới như vậy. Quan Vũ gieo hạt giống xong, lấy xuống một ống trúc nhỏ bên hông, nhẹ nhàng mở nắp, lại rút ra một chiếc muỗng, đút vào trong ống trúc múc ra thứ gì đó. Thứ múc ra màu tím, Dược Thiên Sầu nhìn quen mắt, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Chương 52, Tử xác hỗn độn. Một vật thể màu tím nhỏ vào trong lỗ đất vừa gieo hạt, Quan Vũ cấp tốc lấp đất lại, lại lấy chút nước trong thùng bên cạnh nhỏ lên mặt đất. Dược Thiên Sầu theo dõi hắn làm xong một loạt động tác, lại dừng mắt trên lỗ hạt vừa lấp lại. Không bao lâu, trên mặt đất xuất hiện một vết rách, sau đó mấy vết rách, đống nhiên ở chỗ giao nhau của mấy vết rách hơi nhô lên, phá vỡ, nhìn thấy một điểm trắng lục nhô lên, không chú ý xem quả thực không thể phát hiện. Rất nhanh, điểm trắng lục kia hoảng động khe khẽ, dần dần xuề ra, một hạt mầm nhú lên xuất hiện ngay trước mắt. Dược Thiên Sầu hít sâu một hơi, trừng mắt líu lưỡi nói, là hạt giống kia nảy mầm sao? Điều này sao có thể? Lại nhìn Quan Vũ cả kinh kêu lên, ngươi làm như thế nào? Quan Vũ cười bĩu môi, ý bảo hắn tiếp tục xem tiếp. Hạt mầm bắn ra sinh cơ bừng bừng, cành lá chậm rãi nhú ra, mọc cao lên, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mở rộng, sinh trưởng. Lá non không ngừng sinh sôi, nảy nở, cành lá phân ra, thân cây cao dần cho tới ngang ống chân mới bắt đầu dừng lại, từ bắt đầu màu xanh lục non dần dần biến thành đỏ. Cả cây thực vật tựa hồ đã định hình, đứng yên nơi đó không hề động tĩnh. Nếu không phải quá trình sinh trưởng quá mức kinh thế hai tục, không ai có thể nhìn ra cây thực vật này cũng như cây khác có gì khác nhau. Như vậy đã xong sao? Dược Thiên Sầu thu hồi tâm thần vừa thở mạnh một hơi, đột nhiên cây thực vật lại có động tĩnh, cành lá đang hoạt động, lại lần thứ hai hấp dẫn lực chú ý của hắn. Thực vật vừa an tĩnh tựa hồ lại nổi lên gì đó, cành chợt run rẩy. Ngay chỗ tiếp dập giữa lá và cành lại nổi lên từng hạt đậu nho nhỏ, rất nhiều nơi đều là như vậy, khi lớn được cỡ hạt đậu tằm, những nụ hoa rõ ràng hiện ra. Sau đó bên trong phảng phất như có thứ gì đang rẽ rủa khỏi sự ràng buộc, nụ hoa cùng ra sức bung ra, từng đóa đóa màu sắc rực rỡ bắt đầu bừng sáng, mở rộng, thành hình, định hình. Từng đóa đóa hoa tươi xuất hiện ngay trước mắt, cánh hoa sáng rõ tươi mát, nụ hoa chọc người thương yêu. Một lúc lâu, không còn động tĩnh, người đứng một bên có thể tinh tế ngửi được hương thơm nhàn nhạt. Cứ như vậy, một gốc thực vật sinh ra 10 đóa hoa tươi đứng sừng sững ngay trước mắt. Từ gieo, tưới, nảy mầm, lớn, mọc cành, nụ hoa, nở rộ bất quá chỉ cỡ thời gian một chén trà nhỏ, thực sự là khó tin. Nhìn một màn này, Dược Thiên Sầu ngừng thở cả một thời gian dài, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt rơi trên ống trúc trong tay Quan Vũ, ngoại trừ vật thể màu tím, trong quá trình trồng hoa hắn cũng không hề phát hiện có điều gì dị thường nào khác, rất hiển nhiên vật trong ống trúc chính là then chốt. Quan Vũ nhìn hắn lắc lắc ống trúc trong tay, nói, lại cho ngươi nhìn. Nói xong lại ngồi xổm xuống, ngay lô đất bên cạnh lặp lại quá trình vừa rồi, chỉ bất quá khi bỏ vào vật thể màu tím, lại nhiều hơn nửa muỗng. Rất nhanh, một hạt mầm lại lớn, thoáng chốc đã biến thành gốc thực vật chấp trần hoa tươi. Dược Thiên Sầu yên lặng nhìn kỹ quá trình sinh trưởng của nó, cũng không phát hiện có điều gì dị thường với gốc thực vật đầu tiên. Nhìn hai gốc thực vật cùng tồn tại, còn đang hồ nghi, dị thường đột nhiên xuất hiện. Gốc thực vật trồng sau, cánh hoa nổi lên biến hóa, tiên diệm lóa mắt đột nhiên buồn bã thất sắc, xác thực mà nói chính là đang chậm rãi già đi. Hoa tươi bắt đầu điêu linh, từng cánh hoa rơi xuống, sau đó nhị hoa tàn lụi, cuối cùng rơi xuống. Ngay sau đó cành lá khô vàng, cảnh tượng lá rụng về cội hiện lên, cuối cùng chỉ còn một cành khô cắm trên mặt đất, so sánh với gốc thực vật đang đầy sinh cơ bên cạnh hoàn toàn không thể nghĩ ra mới nháy mắt trước đó chúng hoàn toàn giống như đúc. Thế nào? Quan Vũ lại lần nữa lắc lắc ống trúc cười nói, cho ngươi xem thứ này không tệ chứ. Dược Thiên Sầu gật đầu nói, quả nhiên là thứ tốt, không ngờ có thể làm cho quá trình sinh trưởng của một gốc thực vật áp xúc trong thời gian một chén trà nhỏ, xác thực thần kỳ, nhưng... Hắn bỗng nhiên chỉ vào vùng tử sắc ở xa xa, hỏi, hiện tại ta muốn biết chính là, ngươi dùng biện pháp gì đem tử sắc hỗn độn rót vào trong ống trúc nho nhỏ này. Ngay khi hoa nở hoa tàn, hắn chợt có sở cảm, đoán được thứ trong tay Quan Vũ là gì. Cập, đã biết không thể gạt được ngươi. Nguyên bản tưởng trêu chọc được Dược Thiên Sầu, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị vạch trần. Quan Vũ giờ ống trúc trong tay cảm thán, tuy rằng ta không biết đây là thứ gì, nhưng ngươi so với ta càng hiểu rõ nơi này. Ngươi nói đây là tử sắc hỗn độn, thì nó là tử sắc hỗn độn, phát hiện được tác dụng của nó thuần túy chỉ là điều ngoài ý muốn. Hắn nhìn vào tử sắc hỗn độn nơi viễn phương xa xôi, nói, vừa nhìn thấy thứ này, ta cũng rất kỳ quái, tò mò phía sau tử sắc rốt cục có cái gì. Lao lực bao khí lực mới phát hiện, thứ này mặc dù kéo dài mềm mại, nhưng kéo không ra cũng tách không ra, chém không ra cũng đâm không được, cũng không cách xé vỡ, thực sự vô cùng thần kỳ, càng đừng nói có thể đựng lại được. Nguyên tưởng rằng ngươi khả năng có biện pháp, dù sao ngươi càng hiểu rõ nơi này, hiện tại xem ra ngươi không biết. Dược Thiên Sầu gật đầu, nói, vậy ngươi làm sao đựng lại được? Ha ha, thật sự là rất xảo. Mấy ngày hôm trước thấy đói bụng, ta cầm cây gậy đi bắt thỏ, không ai nghĩ ra, tử sắc hỗn độn dù dùng sắt đá cũng không tách ra được, lại bị cây gậy trong tay ta cắt vỡ. Thử lại vài lần rốt cục phát hiện, tử sắc hỗn độn không hãi sợ bất luận thứ gì, duy nhất thuộc tính mộc có thể khắc chế. Vì vậy ta chế ra vài chiếc muỗng gỗ đào một ít muốn đem về, lại phát hiện không thể đựng vào bất cứ thứ gì, vừa bỏ vào liền chậm rãi biến mất, cuối cùng nghĩ tới gậy trúc cũng thuộc mộc, nên chặt ra một ống đến đựng thử, ha ha. Quả nhiên hữu dụng. Quan Vũ đắc ý cười nói. Nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu bừng tỉnh hiểu ra, lập tức chia ống trúc trong tay hắn, lại chỉ vào hoa tươi nở rộ hỏi, ngươi lại làm sao biết được diệu dụng của nó? Lẽ nào cũng vô ý phát hiện sao? Quan Vũ len lén nhìn Bạch Hồ, cười nói, đoạn thời gian này không phải mỗi ngày đều trồng hoa sao? Hôm đó lúc buồn chán nhất thời hứng khởi, muốn nhìn xem dùng tử sắc hỗn độn làm phân thì thế nào? Vì vậy đổ xuống đất, kết quả làm cho ta lại càng hoảng sợ, lúc này mới phát hiện diệu dụng của tử sắc hỗn độn, sau đó nếm thử vài lần, đã biết dùng bao nhiêu phân lượng mới có thể khống chế tốc độ sinh trưởng của hoa tươi. Chậc chậc, không nghĩ ra trong địa bàn của ta còn có thứ bảo bối này, thực sự là nghĩ không ra a. Dược Thiên Sầu cảm thán, còn nói thêm, nói vậy đối với thực vật khác cũng hữu dụng chứ. Vân Trường, ngươi có thử thứ khác hay không? Bạch Hồ đứng một bên liếc mắt nhìn Quan Vũ, còn giống như lần đầu tiên nghe được Quan Vũ còn có xưng hô này. Quan Vũ gật đầu nói, thử qua mấy lần, hẳn có tác dụng đề cao đối với cây cỏ. Bất quá phát hiện một chuyện rất kỳ quái, hoa cỏ chúng ta trồng tựa hồ sẽ không sản xuất ra hạt giống, theo lý thuyết là chuyện không có khả năng, một bộ phận thì còn có thể hiểu được, làm sao có đạo lý toàn bộ cây cỏ chỉ có nở hoa mà không có kết quả. Dùng tử sắc hỗn độn đề cao cũng giống như vậy, vừa rồi ngươi cũng thấy, có phải có quan hệ tới nơi này hay không? Lão đại, ngươi không phải thường nói đây là địa bàn của ngươi sao? Xin mời ngươi giải đáp đi. Dược Thiên Sầu cũng giống như đang suy nghĩ điều gì, về phần ý tứ làm khó dễ trong câu hỏi của Quan Vũ trái lại không hề nghe ra. Ánh mắt xẹt qua vườn hoa nở rộ, tựa hồ vẫn cảm giác có thiếu vật gì đó. Một thoáng, vùng lông mày đang nhíu chặt đột nhiên buông lỏng, Dược Thiên Sầu chỉ vào cảnh khô trước mắt nói, Vân Trường, ngươi làm lại việc trồng trọt vừa rồi thêm một lần. Chương 53, Thiên Phú làm lão sư. Quan Vũ thấy hắn nói có vẻ thận trọng, tưởng muốn làm gì đó, lúc này liền làm theo lời hắn. Một lát sau, một gốc hoa tươi lại nở tung trước mặt mọi người. Dược Thiên Sầu không nói hai lời, san gốc hoa còn chưa kịp héo tàn, động tác cực nhanh tháo xuống một đóa hoa tươi, nắm lấy đài hoa cùng với đóa hoa khác mặt đối mặt rất nhanh xoay chuyển, thoáng mắt nhị hoa trong tay và nhị hoa trên cảnh thân mật tiếp xúc lẫn nhau một lần. Quan Vũ không hiểu hắn đang làm gì, Trần Phong cũng ngừng động tác đang làm, dù Bạch Hồ cũng nhìn Dược Thiên Sầu, trong mắt ba người lộ ra hiếu kỳ, cùng nhìn hắn và đóa hoa tươi kia. Bỗng nhiên Dược Thiên Sầu khẽ cười nói, không sai, hẳn là vì như vậy. Chuyện làm ba người ngoài ý muốn liền xảy ra, nguyên bản gốc hoa tươi sắp sửa điêu linh trong mắt bọn họ, nhưng ngoài dự liệu cũng không lập tức điêu linh, mà lại kéo thêm một chính tự, trung trưởng cánh hoa bắt đầu kết xuất một nhóm quả cây dần dần thành hình, cánh hoa mới bắt đầu héo rũ. Sau khi bị Dược Thiên Sầu động tay chân một phen, gốc thực vật cũng không héo rũ, quá trình héo rũ đã biến thành nở hoa kết quả. Ba người dùng ánh mắt khó thể tin nhìn Dược Thiên Sầu, Quan Vũ lẩm bẩm nói, điều này sao có thể? Vấn đề hắn đưa ra tuy rằng không chắc làm khó dễ được lão đại, nhưng chỉ có ý tứ dẫn theo chút kích thích, nhưng làm hắn hoàn toàn nghĩ không ra chính là, ngay cả chuyện mà cả Bạch Hồ cũng không thể giải quyết, không ngờ cứ như vậy bị Dược lão đại giở tay nhấc chân đã giải quyết xong. Bạch Hồ trong bộ dáng phong hoa tuyệt đại, nhẹ nhàng đi tới trước mặt gốc thực vật kết quả, ngón tay nhỏ dài hái xuống một quả cây, móng tay mở ra, bên trong nằm một hạt giống ngăm đen, cầm lấy đặt lên trước mũi ngọc ngửi ngửi, vẻ mặt vui mừng nhộn nhạo. Ánh mắt vốn oán hận của Trần Phong khi nhìn Dược Thiên Sầu hôm nay lại có thêm tia sùng kính. Kỳ thực đối với Dược Thiên Sầu mà nói, vấn đề này ở kiếp trước chỉ là thưởng thức, vì không gian này cũng không có côn trùng hay ong mật thụ phấn cho hoa, cho nên thực vật tự nhiên chỉ có thể nở hoa mà không thể kết quả đương nhiên sẽ chết. Đặt ở kiếp trước chỉ sợ dù là học sinh tiểu học đều biết rõ vấn đề này, nhưng hiện tại khi hắn làm ra, hình như có điểm kinh thế hai tục. Thấy ánh mắt ba người nhìn mình mơ hồ toát ra những ngôi sao nhỏ, da mặt Dược Thiên Sầu dù có dày hơn cũng cảm thấy ngượng ngùng, hắc hắc cười nói, không nên sùng bái ca chỉ là một truyền thuyết. Thấy ghét. Nói, rốt cục xảy ra chuyện gì? Bạch Hồ nâng quả cây trong tay khẽ đê ợ. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc. Sờ sờ mũi nói, tỷ, đây nếu nói đến thì rất dài, trong đó liên lụy tới thực vật học, sinh vật học, thật sự là hệ thống ngành học rất khổng lồ, nói ra chỉ sợ mọi người không hiểu được. Nói đến đây, thấy trong ánh mắt ba người đều lộ ra thần tình khao khát học hỏi, thần tình hắn cũng trở nên thận trọng đứng lên nói chuyên môn chỉ sợ mọi người không hiểu được, ta đành nói giản đơn một chút. Thiên địa vạn vật có âm dương, có trời thì có đất. Tựa như bầu trời có mặt trời thì cũng có mặt trăng. Thời không khi vận chuyển thì có ánh sáng và bóng tối, đất sinh vạn vật đồng dạng cũng có phân biệt âm dương, cũng chính là thứ mà chúng ta gọi là trống mái. Ách, ta đã nói rất đơn giản rồi, không biết ta nói như vậy mọi người có cảm thấy phức tạp hay không, mọi người nghe hiểu được chứ? Ba người đều gật đầu, ý bảo có thể nghe hiểu. Vậy là tốt rồi, ta tiếp tục nói, mọi người dụng tâm mà nghe. Dược Thiên Sầu đặt tay bên mép ho khan một tiếng, tiếp tục nói đến đất sinh vạn vật có âm dương chống mái, mọi người hẳn là hiểu được, vô luận là người, hay heo, chó, trâu bò, dê vạn vật đều phân chống mái, chỉ dựa vào một nam nhân không thể sinh ra tiểu hải tử, đồng dạng chỉ dựa vào một nữ nhân cũng không thể sinh ra tiểu hải tử, cho nên cần nam nữ kết hợp, cũng chính là âm dương chống mái kết hợp. Những động vật khác vô luận đi bằng hai chân hay bốn chân cũng đồng dạng như vậy. Ta gọi những gì di động quy nạp thành động vật học. Cao hơn động vật học một tầng chính là sinh vật học chỉ chính là vật thể có sinh mệnh trong thiên địa, vật thể có sinh mệnh bao hàm có thực vật, gọi là thực vật chính là thứ mà ta đang muốn giảng, gọi là thực vật học. Ngạch, hỏi lại một câu, nghe hiểu không? Ba người lần thứ hai đều gật đầu, trong lòng họ nguyên bản còn tồn tại một chút hoài nghi, bị một phen lời nói có hình có dạng, có chứng, có cứ của hắn làm biến mất. Bầu không khí học tập càng đậm liệt. Dược Thiên Sầu rất thỏa mãn với hiệu quả như vậy, giả vờ giả vịt nói tiếp, cái gì gọi là thực vật? Hoa cỏ cây cối cùng rau dưa trái cây chúng ta thường ăn hàng ngày đều thuộc phạm trù thực vật, bao quát cả hoa cỏ ba người đang trồng trọt, chúng nó có thể tự nhiên sinh trưởng. Đương nhiên, đây càng liên lụy đến tự nhiên học càng cao cấp hơn, nói ra ba người cũng không hiểu, nên ta không nói. Những hoa cỏ này có thể tự nhiên sinh trưởng, chúng nó cũng là thứ có sinh mệnh, cho nên nằm trong phạm trù sinh vật học. Mọi người không nên xem thường hoa cỏ, chúng cũng giống như động vật mà ta giảng bên trong động vật học, cũng có tồn tại âm dương chống mái, đồng dạng cũng cần được kết hợp. Quan Vũ hỏi ta vì sao những thực vật này chỉ nở hoa mà không kết quả, như vậy hiện tại ta giải đáp cho mọi người. Ách! Nói nhiều khát nước quá, nơi này có nước uống không? Có. Trần Phong đáp, lập tức lấy một muỗng nước trong thùng tới, cung kính đưa tới trước mặt Dược Thiên Sầu, từ trên người hắn đâu còn nhận ra hình dạng oán hận dù chỉ một chút. Dược Thiên Sầu uống hết muỗng nước trả lại cho hắn, nói tiếp, cảm tạ. Lại tiếp tục nói, vì sao hoa mọi người trồng chỉ kết hoa mà không kết quả? Mọi người xem. Hắn chỉ vào một gốc thực vật nở đầy hoa tươi nói, mặt trên nở nhiều hoa tươi, có phải thoạt nhìn đều như nhau, đúng, nhìn bề ngoài thì như nhau. Kỳ thực không phải, những đóa hoa này đồng dạng cũng có phân biệt âm dương trong mái, nếu muốn chúng kết quả sản sinh hạt giống, cũng phải giống như người, cũng cần âm dương kết hợp. Nhưng chúng không thể giống như người tự di chuyển ôm nhau để kết hợp trong mái, cho nên phải cần mượn ngoại lực để giúp đỡ, tựa như ta vừa làm như vậy, cũng là một trong những thủ đoạn giúp chúng nó kết hợp. Nghe đến đó, Quan Vũ nghi hoặc nói, sai nha. Thế giới bên ngoài cũng không có gặp ai bang trợ chúng nó kết hợp, nhưng vẫn có thể nở hoa kết quả sản sinh hạt giống. Trần Phong và Bạch Hồ cũng đều hoài nghi nhìn hắn, hiển nhiên đồng ý lời Quan Vũ. Vấn đề của ngươi hỏi rất khá, đây liên lụy đến côn trùng học bên trong động vật học. Dược Thiên Sầu biểu thị tán dương, nói, hoa cỏ bên ngoài đương nhiên không phải do loài người giúp đỡ kết hợp, mà là động vật khác, cũng chính là côn trùng trong động vật, cái gì gọi là côn trùng. Mọi người hẳn đều gặp qua, hồ điệp và ong mật, sâu. Mọi người đều gặp qua phải không? Nếu như các vị tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, côn trùng như ong mật đều thích bồi hồi trên những đóa hoa, chúng nó ở trên hoa tươi sẽ bị nhiễm phấn hoa, sau đó lại lần thứ hai dừng lại trên đóa hoa khác, tự nhiên sẽ bang trợ hai đóa hoa hoàn thành một lần kết hợp, ong mật chính là môi giới giữa bọn chúng, cho nên thực vật bên ngoài có thể nở hoa kết quả, sinh sôi nảy nở hậu đại. Nếu như mọi người không tin, lần sau ta từ bên ngoài mang đến một ít ong mật tiến đến nuôi dưỡng, đến lúc đó mọi người sẽ biết lời ta nói có phải là thật sự hay không. Hắn giải thích như vậy, ba người bừng tỉnh hiểu ra, tập tính sinh hoạt của ong bướm mọi người cũng đã gặp qua, ngầm nghĩ hình như đúng là vậy, tuy rằng không có ấn tượng trực tiếp, nhưng trên cơ bản ba người đã tin lời hắn giảng. Ai? Nghĩ không ra chút kiến thức của ta ở chỗ này cũng khoe khoang được, không ngờ mình còn có thiên phú làm lão sư. Thật sự là khó có được a. Dược Thiên Sầu cố nén đắc ý trong nội tâm không lộ ra, mỉm cười nói, nói đến đây mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì rồi, không cần nói quá phức tạp, chỉ giảng đến đây thôi. Chương 54, kiểm tra Ngọc Điệp. Nghe xong rồi. Ánh mắt ba người rất phức tạp, chưa từng nghĩ ra Dược Thiên Sầu lại bác học đa tài như vậy, cái gì là động vật học, thực vật học, tự nhiên học, côn trùng học quả nhiên chưa từng nghe thấy. Ngày hôm nay rốt cục mở rộng ra tầm mắt. Trần Phong trẻ tuổi trong mắt đều tràn đầy sùng bái, Quan Vũ lại hiện ra thần tình xấu hổ. Dược Thiên Sầu phảng phất từ trong mắt Bạch Hồ nhìn thấy được một tia thần thái dị dạng, khiến cho trái tim hắn không ngừng đập mạnh. Dược Thiên Sầu nhớ tới ý đồ đến của mình, có điểm thấp phòng nói, tỷ tỷ, có chuyện muốn nhờ tỷ hỗ trợ. Đôi mắt sáng của Bạch Hồ lướt nhìn hắn, nhẹ nhàng ân một tiếng. Thấy tỷ tỷ đáp ứng, Dược Thiên Sầu vui mừng. Liền nhanh lấy ra Ngọc Điệp phương pháp luyện đan đưa qua, nói, ta biết thủ đoạn của tỷ phi phàm, bên trong Ngọc Điệp có ghi lại chút đồ vật, ta muốn xem, lại bị người ta hạ trọng trọng cấm chế, làm phiền tỷ tỷ giúp ta mở ra. Quan Vũ và Trần Phong cũng không quan tâm bọn họ nói gì, hai người chạy qua chỗ đất chống kiểm nghiệm thực vật học Dược Thiên Sầu mới giảng giải. Bạch Hồ tiếp nhận Ngọc Điệp phương pháp luyện đan lướt qua điều tra, đôi mày nhẹ nhàng nhíu lại, Dược Thiên Sầu có chút khẩn trương hỏi, tỷ. Có phải không thể giải trừ được hay không? Bạch Hồ nhẹ lắc đầu, đôi môi khẽ mở nói, người thiết trí cấm chế có tạo nghệ rất cao, tổng cộng 7 tầng cấm chế, tầng thứ nhất đã bị người giải khai, vài tầng cấm chế tiếp theo cũng không làm khó được ta, vài tầng sau cùng là cấm chế ta chưa từng thấy qua, muốn phá vỡ sợ rằng cần thêm chút thời gian, bằng không mạnh mẽ phá vỡ sẽ tổn hại thứ ghi chép bên trong. Nói xong dùng một ngón tay chuyển động trên ngọc điệp. Dược Thiên Sầu biết nàng đang bài trừ cấm chế, nhưng xem không hiểu, nghĩ huyền diệu khó giải thích. Thẳng đến khi ngọc điệp hiện lên ba đạo bạch quang, động tác ngón tay của Bạch Hồ dừng lại, một lúc lâu phun ra một hơi thở, đưa lại ngọc điệp, nói, còn lại 6 tầng cấm chế ta đã phá 3 tầng, còn lại 3 tầng tạm thời còn không thể bài trừ, ta đã ghi nhớ, cần chút thời gian ngẫm lại. Dược Thiên Sầu tiếp nhận ngọc điệp, cười nói, phá 3 tầng đã đủ. Cái khác không đổi, tỉ tỉ chậm rãi nghĩ không sao. Bạch Hồ gật đầu, ngưng mắt nhìn hắn cũng không nói gì nữa, xoay người hướng trúc xá bên ngoài hoa viên đi đến. Ở một đầu khác truyền đến tiếng than sợ hãi tấm tắc của Quan Vũ và Trần Phong, hiển nhiên hiệu quả thí nghiệm thần kỳ. Dược Thiên Sầu thu ngọc điệp, cười meo meo đi qua, thấy Trần Phong đống nhiên nhớ tới một người, lúc đầu tại Bách Hoa Cốc ngoại trừ Trần Phong hắn còn thu một gã chế tác buôn bán thần tiên đảo đi vào, thế nào đi tới vài lần cũng không nhìn thấy, đó là nhân tài do mình tinh tế tuyển chọn nha. Vân Trường, có chuyện hỏi ngươi. Quan Vũ vô vô bùn đất dính trên tay, cười ha hả đứng lên hỏi. Chuyện gì? Dược Thiên Sầu kỳ quái nói, ngoại trừ Trần Phong, ta còn dẫn theo một người tiến đến, thế nào tiến đến vài lần chưa từng thấy, đi đâu rồi? Quan Vũ sửng sốt, đồng nhiên ha ha cười nói, ngươi nói tên kia a? Lập tức đưa miệng dán vào bên tai Dược Thiên Sầu nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Dược Thiên Sầu nghe được sắc mặt đại biến, thuận miệng mắng, đáng đời. Nguyên lai tên làm ra mê hương sau khi bị bắt đến. Cũng giống như Trần Phong bị Bạch Hồ mạnh mẽ lấy mẫu bổn mạng nguyên thần, nhưng tên kia nhìn thấy dung mạo của Bạch Hồ thì chấn kinh, lập tức nổi lên sát tâm. Sau đó càng không biết trời cao đất rộng như toan dùng thần tiên đảo để đi làm việc hái hoa. Chẳng hay hắn thật không biết hay biết rõ, cũng không ngẫm lại bổn mạng nguyên thần đã bị nhéo vào trong tay. Người ta, nhất cử nhất động thế nào khả năng không bị người ta phát hiện. Sau đó quả nhiên Bạch Hồ hủy đi bổn mạng nguyên thần của hắn. Giết chết ngay tại chỗ. Ai? Đáng tiếc cho một nhân tài, bỏ đi, là hắn tự tìm, cũng không trách được người khác. Các ngươi chơi đi, ta đi trước, hẹn gặp lại. Dược Thiên Sầu có điểm tiếc hận nói. Chờ một chút. Quan Vũ kéo hắn nói, nhớ kỹ khi trở lại mang cho ta một ổ ong mật, ta muốn lý giải quan hệ giữa thực vật học và động vật học. Được, ta nhớ kỹ. Quay trở lại gian phòng của mình trong phù tiên đảo. Tỉ mỉ nghe một chút thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, khẩn cấp lấy ra ngọc điệp ghi phương pháp luyện đan để nghiên cứu, thần thức rót vào trong ngọc điệp, từ tầng thứ nhất nhìn tới. Kỳ thực tầng thứ nhất cũng không phải phương pháp luyện đan, ngược lại giảng giải một ít thưởng thức luyện đan, cùng những chuẩn bị, thí dụ như luyện đan dùng loại lửa gì hay nhất, dùng đan lô gì càng có thể đề cao xác suất thành công của đan dược, tổng cộng viết một đồng lớn. Đối với Dược Thiên Sầu chỉ là một thái điều trong việc luyện đan mà nói, những vấn đề có tính thưởng thức chuyên làm đau đầu này lại là điều mà hắn cần lý giải, hắn thiếu chính là những điều này, cho nên hắn nhìn rất dụng tâm, hầu như mỗi chữ mỗi câu vừa nhìn thì trong lòng liền nhớ kỹ. Tầng thứ hai cũng không phải phương pháp luyện đan, thần thức Dược Thiên Sầu vừa tiến vào, liền tiếp nhấp vào biển cả viết về linh thảo, ở trong đó không chỉ kể lại toàn bộ về linh thảo, tên, dược hiệu, thậm chí cả hình dạng của thảo dược từ nhỏ đến lớn đều đề cập rất sống động. Khả năng kể lại chi tiết quả thực làm người giận sôi, dù tập tính sinh trưởng của mỗi loại thảo dược cùng địa điểm dễ thu thập nhất cũng hoàn toàn bày ra thật tỉ mỉ. Dược Thiên Sầu chấn kinh, không phải chỉ là khiếp sợ, mà là phi thường khiếp sợ. Tuy rằng hắn đối với thảo dược và luyện đan rốt đặc cắn mai, nhưng hiện tại hắn cũng biết được chính mình đã nhặt được bảo bối, may mắn mình cướp đi từ trong tay Lưu Chính Quang thật đúng là anh minh cỡ nào, thứ tốt như vậy nếu buông tha không lấy tới tay. Quả thực không bằng cầu lợn. Vô cùng chấn động, hắn không khỏi nghĩ tới Đan Tông năm xưa, một môn phái dùng đan dược lập môn hộ quả nhiên tạo nghệ không người sánh bằng. Xem lại vô số thảo dược được ghi chép bên trong, chỉ biết đã cần tìm tâm huyết của bao nhiêu người và bao nhiêu thế hệ cùng thời gian để có thể ghi chép tổng kết lại, chỉ là tầng thứ nhất cũng đủ xem như của quý của trời đất. Nếu có người muốn trùng kiến Đan Tông, tin tưởng chỉ bằng vào khối ngọc điệp này, sẽ không tồn tại bất luận điều gì cản trở. Nhiều thảo dược như vậy muốn ở trong khoảng thời gian ngắn nhớ kỹ toàn bộ thì không có khả năng, chỉ có thể giữ lại sau đó từ từ nghiên cứu, cảm thán một tiếng, Dược Thiên Sầu lướt nhanh thần thức tiến vào tầng thứ ba. Từ khúc ngôn ngữ dạo đầu có thể thấy được, bên trong ghi chép hẳn là phương pháp luyện đan dành cho trúc cơ kỳ sử dụng. Từ tên gọi của phương pháp luyện đan đến việc bên cạnh đều viết rõ công hiệu của đan dược, thảo dược cần thiết được liệt ra bên dưới, dù trình tự và thời cơ đầu nhấp thảo dược cùng năm tháng sinh trưởng của thảo dược cũng được viết ra, còn có vấn đề phát sinh trước khi đan dược luyện thành, không một chỗ nào mà không ghi chú thật rõ. Chậc chậc, thực sự là thứ tốt ta. Chỉ sợ dù là một người phàm khi nhìn thấy thứ này, chỉ cần học theo đúng khuôn cũng có thể hiểu được cách luyện chế ra linh đan diệu dược. Nghĩ không ra chỉ trúc cơ kỳ đã có thể sử dụng nhiều đan dược phụ trợ tu luyện đến như vậy. Thực sự là kỳ quái, nếu đan tông có khả năng luyện chế ra nhiều linh đan diệu dược như vậy để đề cao tu vi, thực lực hẳn sẽ không yếu à. Thế nào lại bị người diệt môn vậy chứ? Dược Thiên Sầu còn đang nhìn, đồng nhiên nheo mắt. Ba chữ trúc cơ đan xuất hiện ngay trước mắt liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chương 55, lớn mật. Cẩn thận kiểm tra đơn thuốc luyện chế trúc cơ đan, theo như trên đơn thuốc này viết thì cần phải có 9 loại linh thảo. Dược Thiên Sầu liền đem tên thuốc ghi nhớ theo trình tự, bởi đây chính là đơn thuốc hắn đang cần dùng. Tầng thứ 4 của đơn thuốc là luyện chế đan dược dùng cho kết đan kỳ. Nhưng Dược Thiên Sầu chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua, bởi vì hắn đã ghi nhớ trúc cơ đan rồi. Đối với những loại khác không có bao nhiêu hứng thú xem xét. Bỗng dưng bên ngoài truyền đến thanh âm của đám người lang phong, Dược Thiên Sầu liền cẩn thận đem đơn thuốc giấu đi. Sao không nhìn thấy Dược Thiên Sầu đâu nhỉ? Đây là thanh âm của Nghiêm Thủ. Dược Thiên Sầu mở cửa hô lớn, ta đây, ta đây. Xin chào Nghiêm Sư Tổ. Dược Thiên Sầu vội vàng chạy đến trước mặt Nghiêm Thủ, mỉm cười hành lễ, vừa cười vừa nhìn ba vị huynh đệ đồng môn chào hỏi. Nghiêm Thủ dương đôi mắt hổ, lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ cùng ba người bọn hắn làm thành một đội, nếu kẻ nào lười biếng thì sẽ nghiêm trị không tha. Bốn người các ngươi đều nghe rõ cả chưa? Hiểu rồi. Dược Thiên Sầu vẫn tươi cười xiểm linh. Nhưng trên mặt ba người kia thì không chút thay đổi, khiến cho Nghiêm Thủ sa sầm nét mặt, hừ lạnh một tiếng, theo sau mới xoay người bỏ đi. Nghiêm Sư Tổ đi thong thả. Dược Thiên Sầu mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Nghiêm Thù đi xa, thắt lưng mới chịu dựng thẳng lên. Lúc này hắn chợt phát hiện, ba người ở bên cạnh đều đang dùng ánh mắt kinh thường nhìn vào mình, hiển nhiên bọn hắn không tra hành vi nịnh bợ của chính mình vừa rồi. Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn ba người nói, ba vị huynh đệ, hôm nay bắt đầu làm việc cùng mọi người, xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Hừ! Bác Tử liếc mắt nhìn hắn, châm chọc nói, ngươi là đệ tử của quan trường lão. Đâu đến phiên chúng ta chiếu cố. Nếu muốn chiếu cố, ít nhất cũng phải là Nghiêm Sư Tổ của ngươi a. Lăng Phong ngay cả liếc mắt, cũng chẳng thèm nhìn hắn, nói, chúng ta đi thôi. Đừng cấp cho tên họ Nghiêm kia tìm được cơ hội. Chấm đã. Hụ nút tuyên bình ở phía sau quát lớn. Theo sau hắn chạy vào gian phòng của mình, lấy bình rượu ngày hôm qua uống ra, đi qua mặt Dược Thiên Sầu nói một câu, hôm qua uống rượu với cậu, thực xấu hổ. Nói xong trực tiếp cầm bình rượu ném xuống dưới chân núi. Rồi ba người lập tức chạy ra ngoài. Dược Thiên Sầu hơi ngạc nhiên. Theo sau mới hiểu ra, lần đầu tiên nghe thấy Tuyên Bình nói nhiều như vậy, thế nhưng không ngờ là hắn đang mắng mình. Nhìn ba thân ảnh chạy ở phía xa, Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ. Hôm qua uống rượu vui chơi còn thân hơn huynh đệ, hôm nay lại đã coi nhau như cựu nhân rồi. Không có biện pháp a. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ. Ba tên này tính tình đúng là ghét gác như kiểu. Nhưng không hiểu bọn hắn là chính trực hay là cổ hủ đây. Vốn định hảo hảo kết giao cùng bọn hắn một phen, hiện tại xem ra cũng là điều không thể, quên đi. Đi theo sau ba người đến luyện đan các, thì đã trông thấy không ít đệ tử đang tập trung ở bên ngoài sân, Nghiêm Thủ cũng có mặt trong đó. Chứng kiến bốn người tới đây, hắn liền phân phát ngọc điệp cho bốn người, song lạnh lùng nói, đây là nhiệm vụ ngày hôm nay của nhóm các ngươi. Nếu không thể hoàn thành sẽ nghiêm trị. Thấy đám người Lăng Phong phóng thần thức ra điều tra ngọc điệp, Dược Thiên Sầu cũng rót thần thức vào trong. Đồng nhiên, lúc này có ba thân ảnh từ bên ngoài đi tới, ba người này hắn đều khá quen thuộc. Đi ở phía trước chính là Quan Uy Vũ cùng Phí Trưởng Lão, người chấp trưởng Vạn Phân Viên. Tại phía sau, có một vị nữ tử xinh đẹp bám theo, Dược Thiên Sầu đã từng gặp qua nàng một lần ở trong cửa hàng mấy ngày hôm trước rồi. Nhớ lúc ấy, nữ nhân này đi cùng một người nam tử, bộ dạng hai người có điểm giống nhau, phỏng chừng cũng là huynh muội ruột thịt. Trưởng quỹ trong quầy tựa hồ kêu hai người là thiếu cung chủ và tiểu thư, xem ra lai lịch của nữ nhân này rất lớn a. quan trưởng lão xưa nay vẫn luôn hung hăng càn quái, không ngờ rằng lại nhìn phí trưởng lão khách khí nói, xin mời. Phí trưởng lão cười khổ, sau này ông không nên ép vạn phân viên chúng ta quá là được rồi. Thanh âm nói chuyện của hai người đã muốn kinh động tới mọi người ở đây. Tất cả đều sôi nổi hành lễ, quan trưởng lão, phí trưởng lão. Sư phụ khỏe không? Chỉ riêng Dược Thiên Sầu là kinh hô khác thường, khiến cho đám người đều phải chú ý. Quan Huy Vũ trông thấy Dược Thiên Sầu cũng cao hứng nhìn hắn gật đầu. Phí trưởng lão trông thấy Dược Thiên Sầu, da mặt khẽ run rẩy lên, dường như đang tưởng nhớ lại ký ức không mấy thoải mái ngày trước. Tiếp theo hắn nhãn châu xoay động, nhìn Dược Thiên Sầu gần từng chữ, hóa ra là Dược Thiên Sầu A. Lão gia hỏa này có điểm khác thường, hay là vẫn canh cánh trong lòng về chuyện tình của phù tiên lệnh sao? Đống nhiên Dược Thiên Sầu cảm thấy bất ổn, nhưng ngẫm lại nơi này là luyện đan các, lão gia hỏa kia cũng không thể đem mình thành cái dạng gì, vì thế hành lễ nói, phí trưởng lão. Người kêu Dược Thiên Sầu hả? Nữ tử đứng ở phía sau hai vị trưởng lão, đột nhiên lên tiếng hỏi. Dược Thiên Sầu kinh ngạc, thầm nghĩ tại sao nàng biết ta, xem ra mình ở trên phù tiên đảo không phải nổi danh bình thường a. Quan trưởng lão đưa mắt nhìn nữ tử, kỳ quái hỏi, ngươi nhận thức hắn sao? Nữ tử im lặng lắc đầu, dường như đang suy nghĩ tới chuyện gì đó. Phí trưởng lão cười hắc hắc, quan trưởng lão, ta có chút việc cần ông hỗ trợ a. Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn xấu ra nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, khiến cho tiểu tâm can run rẩy không ngừng. Quan trưởng lão cau mày nói, chuyện gì? Quan trưởng lão, ông cũng biết trong khoảng thời gian này, vạn phân viên đang thiếu thốn nhân lực, trưởng môn từng nói sẽ điều động người sang. Ta xem lệnh đồ của ông rất thông minh lanh lợi, không bằng ông cho tôi mượn hắn dùng mấy bữa đi. Phí trưởng lão lạnh nhạt nói. Á! Dược Thiên Sầu hú lên một tiếng quá dị. Lão gia hỏa này đang muốn dùng việc công để báo thù riêng. Lúc này, trên mặt Dược Thiên Sầu cũng lộ ra biểu tình đáng thương nhìn Quan Huy Vũ. Chuyện này, quan trưởng lão trầm ngâm, tuy hắn là đan si nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc. Tự nhiên đã nhìn ra phí trưởng lão đang có mưu đồ với đệ tử mình. Nghiêm Thù đứng ở một bên, nhìn bộ dáng đáng thương của Dược Thiên Sầu, lại quan sát nụ cười âm hiểm trên mặt phí trưởng lão. Hắn trong lòng khẽ cười thầm. Như thế nào? Quan trưởng lão luyến tiếc gái đồ sao? Phí trưởng lão chất vấn nói, ánh mắt dường như vô tình hữu ý nhìn thoáng qua nữ tử đứng ở phía sau. Quan trưởng lão cũng trầm ngâm nhìn nàng, thở dài một hơi, đầy cõi lòng áy náy nhìn Dược Thiên Sầu nói, ngươi đi cùng phí trưởng lão tới vạn phân viện hỗ trợ mấy ngày. Lúc trở về, ta nhất định sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp luyện đan mà ta tâm đắc nhất. Sư phụ, ta không muốn đi. Dược Thiên Sầu cầu xin nói. Lớn mật. Nghiêm Thù quát. Một đệ tử luyện khí kỳ, mà cũng dám mặc cả cùng các vị trưởng lão. Ở trong mắt ngươi còn có môn quy của phù tiên đảo nữa hay không? Dược Thiên Sầu ngẩn ra, mẹ kiếp. Lao tử không đụng tới ngươi, ngươi chạy ra xem náo nhiệt làm cái gì? Thấy Lao tử hiền lành, ngươi còn tưởng là mình oai phong lắm sao? Dưới cơn tức giận, Dược Thiên Sầu há miệng quát lớn, thanh âm so với Nghiêm Thủ còn trung khí hơn nhiều. Nghiêm Thủ, ngươi câm miệng lại cho ta. Ta đang nói chuyện với sư phụ mình, ngươi chạy ra phong rắm là muốn sao đây? Trưởng lão đang nói chuyện, khi nào thì tới phiên ngươi chen miệng vào, trong mắt ngươi còn có môn quy của phù tông đảo nữa không? Hay ỷ vào cha ngươi làm trưởng lão, mà trong mắt đều không coi những trưởng lão khác ra gì? Bất quá ở trước mặt sư phụ ta cùng phí trưởng lão, thì chưa tới lượt ngươi phát huy đâu, mau lăn qua một bên cho ta. Chương 56, Vạn Phân Viên. Ngữ khí có điểm quá mức kịch liệt. Thanh âm khá lớn, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Bốn phía xung quanh im ắng dọa người, tất cả đều trợn mắt nhìn về phía này. Lúc trước, ba người Lăng Phong còn khinh thường Dược Thiên Sầu nịnh hót Nghiêm Thủ, hiện giờ cả đám đều kinh nghị bất định không dám tin tưởng. Quan trưởng lão và phí trưởng lão cũng mù mịt khó hiểu. Lúc này, Nghiêm Thủ sắc mặt lúc xanh lúc hồng, đôi con ngươi như muốn thời ra bên ngoài, run rẩy chỉ tay vào Dược Thiên Sầu. Xem bộ dạng tựa hồ đang tức giận tới cực điểm. Đủ rồi. Quan Huy Vũ đứng ở một bên lớn tiếng quát. Lại ngoảnh mặt nhìn sang Dược Thiên Sầu không cho hắn cự tuyệt nói, cứ định như thế đi, ngươi theo phí trưởng lao đến vạn phân viên hỗ trợ nhé. Thất kết quả đã định, không thể thay đổi được, Dược Thiên Sầu cũng đành phải im lặng gật đầu. Vậy thì mau đi thôi. Phí trưởng lao chắp tay sau lưng cười nói. Theo sau dẫn đầu xung phong xuống núi, nữ nhân kia cũng bám theo. Dược Thiên Sầu cầm khối ngọc điệp trong tay giao cho Lăng Phong, nhìn Quan Uy Vũ hành lễ, sư phụ bảo trọng. Dứt lời cũng theo chân Phí trưởng lão, mà đi xuống núi. Mọi người nhìn theo bóng lưng đi xuống núi, chỉ riêng nỗi oán hận trong mắt Nghiêm Thủ là khó có thể che giấu. Còn những người khác, phần lớn đều lộ ra ánh mắt vui sướng khi thấy Nghiêm Thủ gặp họa. Phí trưởng lão nhàn nhã bước xuống núi, nữ tử xinh đẹp nhắm mắt đuổi theo, Dược Thiên Sầu thì đi cách hai người khoảng hơn 10 bước chân. Nếu như ngày xưa, chỉ sợ hắn đã bám sát theo nữ tử xinh đẹp kia, mà nói lời ong bướm tán tỉnh, hoặc cũng phải dán chặt lên cặp mông căng tròn của nàng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Khúc Bình Nhi và Bạch Hồ không biết được chuyện này. Lúc này tâm tình của Dược Thiên Sầu quả thực rất không xong, mới vừa phát hiện ra tiền đồ ở bên trong đơn thuốc, nhưng sau đó vận mệnh lại nhấp nhô đụng ngay phải Phí trưởng lão. Từ ngày hắn biết nhận thức, đại bộ phận người trong tu chân giới đều thuộc loại cấp bậc xuất sinh, đặc biệt là mấy lao giả, một đám sống đến ngoài 200-300 tuổi, về điểm nhân tính trong con người thì sớm đã bị cầu ăn rồi, tất cả đều chỉ làm việc dựa theo sự yêu thích của cá nhân, nguy hiểm à. Phí trưởng lão Phí Đức Nam dừng bước, ngoảnh mặt nhìn bộ dạng ủ rũ của Dược Thiên Sầu, mỉm cười nói, Dược Thiên Sầu, qua đây. Dược Thiên Sầu ngẩn dạ, hắn đang ở dưới mái hiên cũng không thể không cúi đầu, hiện giờ đang đi theo Phí trưởng lão hơn à. Cho nên hắn vội vàng chạy tới trước mặt Phí trưởng lão, cười xiểm định nói, Phí trưởng lão, ngài có chuyện gì cần phân phó không? Nếu có chuyện, Dược Thiên Sầu ta coi như phải lên núi lao, xuống biển lửa cũng sẽ không bao giờ chối từ đâu. Ách! Phí Đức Nam nhìn thấy vẻ mặt tiểu nhân của Dược Thiên Sầu, thì không khỏi kinh ngạc. Lời trong miệng muốn nói ra, cũng đã tắc nghẹn thành một đoàn. Nói thật, lúc trước Phí Đức Nam nhìn thấy Dược Thiên Sầu, trong lòng quả thực có chút không được thoải mái. Nhưng cũng không có tâm tư mưu hại một tên tiểu bối như hắn, bất quá chỉ là trêu đùa mà thôi. Cho nên mới tìm cách đưa hắn sang Vạn Phân Viên làm việc. Nhưng ở trên núi, cũng nhìn thấy tình cảnh Dược Thiên Sầu không sợ cường quyền, khiến cho Phi Đức Nam không khỏi nhìn Dược Thiên Sầu bằng con mắt khác. Hiện giờ thanh niên trẻ tuổi như hắn càng ngày càng ít ta. Bất quá diện mạo tiểu nhân so với bộ vó không sợ cường quyền thực sự đúng là khác nhau một trời một vực. Làm cho người ta ngao ngán không thôi. Lúc này Phí Đức Nam hừ lạnh nói, không có chuyện gì cả, ngươi đi nhanh lên một chút. Nghe khẩu khí Phí trưởng lão không tốt, Dược Thiên Sầu vội vàng khom lưng túi lầu nói, dạ. Dược Thiên Sầu không dám đi bên cạnh Phí Đức Nam, nên hắn tìm lý do bước chân xuống, giả vờ nhìn mỹ nữ chào hỏi, cười nói, tại hạ là Dược Thiên Sầu, luyện khí thấp cấp, không biết đạo hữu này xưng hô như thế nào. Nữ tử cũng nhìn hắn mỉm cười đáp, Tiến Tử Hà, trúc cơ sơ kỳ. Hôm nay mới ra nhấp phủ tiên đảo, bái Phí trưởng lão làm sư phụ. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, nguyên lai là Yến sư thúc. Dược Thiên Sầu hành lễ nói. Nữ tử gật đầu, liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu cao thấp đánh giá một vòng, nội tâm cũng đang âm thầm nghĩ hoặc, người này cùng lúc vừa rồi đúng là như hai người khác nhau. Vạn Phân Viên ở trên phủ tiên đảo chiếm diện tích rất lớn, hơn nữa còn là địa phương linh khí tối sung túc nhất. Đây cũng là có nguyên nhân riêng của nó. Bởi gieo trồng linh thảo cần phải có nhiều linh khí dồi dào, cho nên điều này là không thể thiếu được. Bằng không, sẽ không thu hoạch đủ sản lượng để cung ứng cho tông môn sử dụng. Đồng thời Vạn Phân Viên cũng là nơi tập trung nhiều nữ đệ tử nhất trên phù tiên đảo, nhân số sợ rằng phải chiếm tới gần ngàn người. Đương nhiên chuyện này cũng có nguyên nhân, linh thảo dùng để chuyện chế đan dược, không thể so sánh cùng thảo dược bình thường, chúng nó cần phải được chăm sóc cẩn thận. Nữ nhân trời sinh tính tình chu đáo hơn nam nhân, nên cũng là nhân tuyển tốt nhất cho công việc này. Dược Thiên Sầu vừa tiến nhấp phủ tiên đảo thời gian không bao lâu, chưa được nghe người khác nói qua. Cho nên đối với những chuyện này cũng không hề biết gì. Khi bước chân vào trong Vạn Phân Viên, nơi nơi linh khí sung túc, hương thơm cỏ lạ tràn ngập quanh mũi. Nhưng tất cả điều này còn chưa thấm vào đâu, bởi vì xung quanh xuất hiện rất nhiều mỹ nữ oanh oanh yến yến thức tha đi tới đi lui. Dược Thiên Sầu vươn tay lên rủi mắt, hắn tưởng rằng mình đang rơi vào trong ảo giác, nên lúc này cước bộ dưới chân cũng nhanh hơn, bám sát theo phía sau Phí trưởng lão, sợ mình đi nhầm địa phương sẽ bị trận pháp vây khốn. Bất quá, lúc sau trông thấy từng đàn mỹ nữ đều hướng Phí Đức Nam cung kính hành lễ. Phí Đức Nam cũng gật đầu, thì Dược Thiên Sầu đã trợn mắt lên nhìn, đây thực sự không phải ảo giác sao? Vạn Phân Viên nuôi nhiều nữ đệ tử như thế sao? Hơn nữa người nào cũng xinh đẹp xuân sắc. Ta kháo, đây là Vạn Phân Viên hay là Vạn Hoa Lâu a? Dược Thiên Sầu giật mình cả kinh, nếu không phải đang ở trong hoàn cảnh siêu phàm thoát tục, thì hắn đã muốn hoài nghi, nơi này phải chăng chính là một loại kỹ viện cao cấp trá hình. Phí Đức Nam đưa hai người tới chính điện của Vạn Phân Viên, phân phó người đi an bài cho Yến Tử Hà. Lúc này, Dược Thiên Sầu vẫn còn đang choáng váng hôn mê, chưa kịp phục hồi lại tinh thần. Phí Đức Nam ngồi ở trên chánh đường, vuốt râu mỉm cười nhìn Dược Thiên Sầu. Đối với tên tiểu tử này, hắn sớm đã có an bài đặc biệt, chỉ nghe Phí Đức Nam khẽ quát một tiếng, người đâu? Thanh âm đồng dạng cũng đánh thức Dược Thiên Sầu thanh tỉnh. Một nữ đệ tử ở bên ngoài vội vàng chạy vào, hành lễ nói, trưởng lão. Phí trưởng lão chỉ vào Dược Thiên Sầu, đây là đệ tử luyện đan cắt sang đây hỗ trợ chúng ta, tên là Dược Thiên Sầu. Ngươi đưa hắn tới chỗ Ma Cửu Cô, nói cho Ma Cửu Cô biết, chuyện tình chăm sóc linh thảo sẽ chuyển giao cho Dược Thiên Sầu đảm nhiệm. Trên mặt nữ đệ tử, thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau cũng hành lễ nói, đệ tử hiểu rồi. Chăm sóc linh thảo là công tác gì nhỉ? Dược Thiên Sầu thầm nói. Đột nhiên lại nghe thấy Phí Đức Nam hỏi, Dược Thiên Sầu, đối với an bài của ta, ngươi có bất mãn gì không?
Không có, không có.
Đệ tử quyết tâm tuân theo sự an bài của Phí trưởng lão. Dược Thiên Sầu cung kính cười nói. Vậy là tốt, mau đưa hắn đi thôi. Phí Đức Nam khoát tay.
Tuân mệnh.
Nữ đệ tử cung kính lui ra ngoài. Dược Thiên Sầu mơ hồ cảm giác được, tình huống có vẻ dị thường. Nhưng cũng không tiện mở miệng chất vấn, nên đành phải ngoan ngoãn đuổi theo nữ đệ tử kia. Chương 57, Tang Thảo Viên. Do cứ y e o đường đi, Dược Thiên Sầu ở trong lòng thầm nghĩ, chăm sóc linh thảo là cái công tác gì, còn vị Ma Cửu Cô kia là nhân vật nào. Có thể khiến cho Phí trưởng lão chủ quản Vạn Phân Viên trên Phù Tiên Đảo kêu một tiếng cô, quả nhiên là thâm sâu khó lường, nghĩ đến đây Dược Thiên Sầu hơi cảm thấy có chút khẩn trương. Nữ đệ tử dẫn đường ở phía trước, thỉnh thoảng ngoảnh mặt đánh giá Dược Thiên Sầu, tự nhiên cũng không phải là coi trọng diện mạo xấu xí của hắn. Bởi nàng đang âm thầm đánh giá, người này là ai? Phí trưởng lão đích thân chạy tới luyện đan các mượn người, tại sao lại phân công cho hắn đi chăm sóc linh thảo? Đột nhiên nữ đệ tử nhớ tới tin đồn mấy ngày hôm trước, nghe nói có một tán tu cầm phù tiên lệnh đến xin gia nhập phù tiên đảo, đã bái quan trưởng lao ở luyện đan các làm đệ tử danh nghĩa. Nghe nói lúc ấy cũng bởi vì phù tiên lệnh trong tay hắn, mà đã khiến cho mấy chục vị trưởng lão cạnh tranh nhau gay gắt. Gã tán tu kia tên là Dược Thiên Sầu, chẳng lẽ cũng chính là người này sao? Nghĩ đến đây, nỗi nghi hoặc ở trong lòng nàng cũng được giải đáp. Theo sau ngước mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu, trong đôi con ngươi lộ ra một tia nhãn tinh thương hại. Dược Thiên Sầu thấy vậy trong lòng không khỏi buồn bực, đành phải ngắm nhìn cảnh trí xung quanh Vạn Phân Viên để giải nỗi chu sầu. Xung quanh bốn phía trồng đủ các loại linh thảo, nhiều loại có hương thơm rất nồng đậm, ở giữa vườn cũng có không ít giai nhân đang khom lưng chăm sóc linh thảo. Thỉnh thoảng từng cơn gió lạnh thổi qua, hất tung mép váy muôn hồng ngàn tía lên, lại trông thấy vài bàn tay mềm mại giữ chặt trang phục, làm cho Dược Thiên Sầu có điểm miên man bất định. Vừa có mỹ nhân, vừa có linh thảo, hơn nữa phong cảnh cũng không sai, đúng là địa phương tốt. Nỗi buồn bực ở trong lòng Dược Thiên Sầu đã thuyên giảm đi ít nhiều, đồng thời hắn cũng tán thưởng ánh mắt của những môn phái lớn trong tu chân giới. Thu nhận nữ đệ tử không nói mỗi người đều xinh đẹp như hoa mẫu đơn, mà ngay cả căn cốt tu luyện đều thuộc dạng khá, về chất và lượng đều tốt hơn những người bình thường. Nói tóm lại, phóng mắt nhìn ngắm bốn phía xung quanh. Trong vườn linh thảo mỗi người đều là tiểu ni tử đầy đặn phẫn nộn A. N, cũng có nữ nhân thành thục phong tao, tiểu đồn bạo phát. Khiến cho Dược Thiên Sầu có điểm hoảng hốt, phải chăng mình đã lạc bước tới nữ nhi quốc mất rồi. Tới dưới chân một ngọn tiểu sơn, xung quanh cây cối bao trùm rậm rạp, phần lớn ở đây đều nuôi trồng các loại linh thảo khác nhau. Giữa tiểu sơn, xuất hiện một tòa nhà mang phong cách cổ kính sông nghiêm, vừa nhìn kiến trúc đã biết nó được xây dựng cách đây lâu lắm rồi. Dược Thiên Sầu mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng phát hiện ra, ngọn tiểu sơn này thai nghén ra linh khí rất sung túc, linh khí dày đặc xen lẫn nhau kết thành một tầng sương mù thản nhiên. Nữ đệ tử xoay người nhắc nhở nói, Dược Thiên Sầu, trên núi này chính là nơi ở của Cửu Cô cung phụng. Cửu Cô không thích người khác làm ồn, ngươi nhất định phải nhớ kỹ đó. Ban đầu Dược Thiên Sầu còn tưởng rằng nàng hảo tâm nhắc nhở mình, nhưng thần tình sợ hãi trên mặt đã tố cáo chính nàng. Hiển nhiên nàng ta sợ mình không hiểu quy củ, gây ra điều phiền phức liên lụy tới nàng. Hai người cũng không quen biết, huống chi nàng còn là nữ nhân, nên hắn cũng chẳng thèm để bụng, nhìn tòa kiến trúc ở trên đỉnh núi, hỏi, cửu cô cung phụng chính là ma cửu cô trong miệng phí trưởng lão nói sao? Nói nhỏ một chút. Nữ đệ tử nghe hắn nói thì không khỏi hoảng loạn, nhẹ giọng than vãn, ma cửu cô không phải là chúng ta có thể gọi, phí trưởng lão ở sau lưng nàng đều loạn vậy thôi. Nếu ở trước mặt, trăm triệu lần phí trưởng lão sẽ không dám gọi như thế đâu. Cửu cô cung phụng nguyên là cô của trưởng môn tiên nhiệm, cũng là một trong những trưởng lão chủ trì ở vạn phân viên này, trình độ tu vi đã tới độ kiếp hậu kỳ rồi. Dược Thiên sầu a một tiếng, ngước mắt nhìn lên đỉnh núi thầm nghĩ, nguyên lai phí Đức Nam đang có âm mưu. Bất quá đem lão tử tới nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ muốn mượn tay lão yêu quái giết chết lão tử sao? Cũng không biết lão yêu quái trên đỉnh núi so với Bạch tỷ thì ai lợi hại hơn, hai người đều là độ kiếp hậu kỳ a. Đi thôi. Nữ đệ tử nhắc nhở. Dược Thiên sầu liền gật đầu, vốn đang muốn lân la làm quen, hỏi xem tên nàng là gì. Nhưng thấy bộ dạng sợ phiền phức của nàng, hắn đành phải dập tắt cái tâm tư kia đi. Theo bậc thang đi lên đỉnh núi, đứng ở bên ngoài tòa nhà, Dược Thiên Sầu mới phát hiện, tòa nhà này thực sự rất lớn, tường vây xung quanh cũng rất cao. Thế nhưng đại môn rộng mở, lại không hề có người canh gác. Ngẩng đầu nhìn lên trước đại môn, thấy trên đỉnh khắc ba chữ Tang Thảo Viên, hắn liền bước theo nữ đệ tử, cung kính không một tiếng động bước vào bên trong. Vừa tiến nhấp vào bên trong, không biết nguyên nhân tại sao, mà Dược Thiên Sầu cảm thấy nhiệt độ ở xung quanh giảm thấp xuống không ít, giữa bên ngoài bức tường rào và bên trong phảng phất như là hai cái thế giới khác nhau. Đi tới sân, nhiều loài kỳ hoa dị thảo cũng hiện ra ở trước mắt Dược Thiên Sầu, trong vườn lắc đác thấy một hai nữ đệ tử đang chăm sóc linh thảo. Đáng mừng nhất là, nhan sắc của mấy nữ đệ tử này, dường như là cùng đẳng cấp so với chính mình. Mặt khác, còn có một phụ nhân dung mạo xinh đẹp đoan trang. Cười dài đi tới trước mặt hai người. Nữ đệ tử nhanh chóng hành lễ nói, Lan trưởng lão. Khiến cho Dược Thiên Sầu cũng phải hành lễ theo. Lan trưởng lão nhìn hai người, mỉm cười hỏi, các ngươi tới đây có việc gì không? Nữ đệ tử chắp tay nhìn sang Dược Thiên Sầu hồi đáp, người này là phí trưởng lão mượn từ bên luyện đan các tới đây. Tên là Dược Thiên Sầu, phí trưởng lão căn dặn, đưa hắn tới đây chăm sóc linh thảo hỗ trợ cửu cô cung phụ. Dược Thiên Sầu. Chăm sóc linh thảo. Lan trưởng lão ngần ra, ánh mắt hơi dừng một chút ở trên người Dược Thiên Sầu. Theo sau cũng cau mày nói, phí Đức Nam đang làm cái trò quỷ gì nhỉ? Được rồi, người này giao cho ta, ngươi mau trở về thôi. Dạ. Nữ đệ tử lĩnh mệnh thoái lui. Dược Thiên Sầu đứng ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện thì toàn thân đều không cảm thấy tự nhiên, trong lòng thầm mắng, ta kháo. Lao tử khi nào đã trở thành hàng hóa? Để mấy người chuyển tới chuyển lui a. Người đi theo ta. Lan trưởng lão nói. Dạ. Dược Thiên Sầu lĩnh mệnh bám theo sau. Xuyên qua mấy khu vườn linh thảo, Dược Thiên Sầu thầm nghĩ, mấy loại này so với ở bên ngoài khẳng định là chân quý hơn nhiều. Cho nên hắn không khỏi liếc mắt đánh giá, thế nhưng chợt phát hiện, tại đây có rất nhiều linh thảo, tựa hồ đã từng nhìn thấy qua ở bên trong đơn thuốc lúc trước. Đi theo Lan trưởng lão vào trong một gian tiểu viện. Lướt qua chiếc giếng ở trước sân, đông dưng Dược Thiên Sầu cảm thấy cả người đông lạnh, khiến cho hắn phải dùng mình run lên một cái. Điều này khiến cho bầu không khí xung quanh càng trở nên thần bí quỷ dị hơn. Trong viện có một lão thái bà đang nắm tay một nữ tử xinh đẹp, nói chuyện. Dược Thiên Sầu trông thấy nữ tử kia thì không khỏi sửng sốt, nguyên lai đó chính là Yến Tử Hà vừa mới chia tay không lâu, nàng như thế nào cũng ở đây nhỉ. Trong lòng Dược Thiên Sầu hơi cảm thấy kỳ quái. Bước đến gần, Dược Thiên Sầu cũng phát hiện ra, trên mặt lao thái bà này bị dỗ nặng, hắn không khỏi liên tưởng đến ma cửu cô trong miệng phí trưởng lão. Lao thái bà quay đầu nhìn Dược Thiên Sầu, ánh mắt bình thản chẳng ngửi ra chút mùi vị gì. Chỉ nghe bà ta mở miệng, phát ra thanh âm già nua nói, Lan nha đầu, ngươi mang ai tới đây thế? Yến Tử Hà hiển nhiên cũng đang tò mò, Dược Thiên Sầu đến đây làm gì? Hai người nhận thức nhau, cho nên khẽ gật đầu chào hỏi. Chương 58, Dưỡng Linh Thảo, nhất. Nghe được câu hỏi của Lão Thái Thái, Lan trưởng lão giống như một tiểu cô nương, có điểm tức giận bậm môi lầm bầm, phí Đức Nam sai người tới, nói là dưỡng linh thảo cho ngài, quả thực là hồ đồ. Lan trưởng lão nói đã chóng mình Lão Thái Thái trước mắt chính là ma cựu cô, nhưng nhìn hình dạng bà ta, Dược Thiên Sầu dùng mình, đâu còn hình dạng của một phụ nhân đoan trang mỹ lệ vừa rồi. Nghĩ đến trên phủ tiên đảo có thể được xưng là trưởng lão đại khái đều đã hơn 200 tuổi, một người đàn bà hơn 200 tuổi lại làm nũng như một tiểu cô nương, quả thực làm người cực sợ, hắn liền nhanh bước ra hành lễ, Dược Thiên Sầu, gặp qua cửu cô cung phụng. Dược Thiên Sầu. Ma cửu cô tựa hồ có nghe qua tên của hắn, ngạc nhiên nói, ngươi chính là tán tu cầm phù tiên lệnh ra nhấp phù tiên đảo tên Dược Thiên Sầu. Chính là đệ tử. Không phải nghe nói Quan Uy Vũ đã thu ngươi làm đồ đệ sao? Vì sao Phi Đức Nam lại đưa ngươi tới đây? Ngươi là luyện khí thấp cấp. Quái, không ngờ lão thân nhìn không ra tu vi của ngươi. Lan trưởng lão cả giận, nhất định là phù tiên lệnh gây nháo, đường đường trưởng lão chủ quản vạn phân viên lại có lòng dạ chật hẹp như vậy, dùng việc công báo tư thù cũng có thể làm ra được. Cửu cô lão nhân gia cũng phải quản quản. Dược Thiên Sầu nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, sợ rằng lại có hy vọng quay trở về luyện đan các, không xong. Sớm biết như vậy sẽ không nháo cương như thế với Nghiêm Thủ, xung động là ma quỷ a. Thật không? Ma cửu cô hoài nghi ha ha cười nói, Phí Đức Nam là nam nhân của ngươi, nếu muốn xen vào thì ngươi đi quản, ta sẽ không quản đâu. Lập tức chuyển lời, thận trọng nói, bất quá hiện tại chủ trì vạn phân viên là hắn, bên trong vạn phân viên bất kể kẻ nào mặc kệ bối phận cao thấp, Phí Đức Nam nói chính là pháp chỉ, ta cũng phải vâng theo, không thể phá hủy quy củ này. Lan nha đầu, làm theo lời Phí Đức Nam, dẫn hắn đi. Nghe xong lời này, tâm tư vừa mới nhảy lên của Dược Thiên Sầu lại trầm trở xuống. Dạ. Lan trưởng lão vạn phần ủy khuất, phía sau còn có một người càng ủy khuất hơn bà ta đi theo sau, tự nhiên chính là Dược Thiên Sầu, đi ra khỏi viện mơ hồ nghe được thanh âm Yến Tử Hà, hình như đang gọi ai là tổ mô mô, bà cố tổ, gọi ma cửu cô sao. Lan trưởng lão chỉ thoáng qua đã biến thành phụ nhân có gương mặt đẹp đoan trang, đi ra bên ngoài ném Dược Thiên Sầu cho một nữ đệ tử tên là Phụ Dung, phân phó vài câu thì bỏ đi. Dược Thiên Sầu phiền muộn nha. Từ kiếp trước đến kiếp này lần đầu tiên bị mọi người trong vòng một ngày ném qua ném lại kiểu như vậy. Phiền muộn thì phiền muộn, nhưng vị Phụ Dung tỷ tỷ này thật là hình dạng quá yếu đuối, trên mặt không biết xảy ra chuyện gì, nửa khuôn mặt bị một vết sẹo lớn bao trùm. Nếu như chỉ nhìn nửa khuôn mặt còn lại cùng vóc người sau lưng, có điểm cảm giác như có thể đấu võ đài cùng Dương Quý Phi cùng Triệu Phi Yến, vừa gầy vừa tròn nha. Là một mỹ nhân gầy, nhưng đừng nhìn từ phía chính diện, bằng không sẽ làm người hoảng sợ. Trên người mặc quần áo còn cũ hơn cả những đệ tử khác của Phù Thiên Đảo, trên đôi vai gầy yếu còn có mụn vá, trên người còn trùm một bao bố nhỏ. Hắc, ngạc nhiên. Ánh mắt Phù Dung khi nhìn thấy mình không ngờ còn có điểm né tránh. Có ý tứ như khiếp đảm. Gia nhấp tu chân giới thời gian lâu như vậy cũng là lần đầu tiên thấy có người sợ chính mình. Lúc này chợt tỉnh ngộ, cô gái có nửa khuôn mặt bị hủy này một là tự ti, hai là phẫn chư ăn thịt cọp. Dược Thiên Sầu hành lễ nói, tại hạ Dược Thiên Sầu, luyện khí thấp cấp, gặp qua tỷ tỷ. A. Phù Dung có điểm hoảng loạn, liền nhanh đáp lễ, Phù. Phù Dung, chúc cơ. Hậu kỳ, gặp qua Dược Tiên Sinh. Chúc cơ hậu kỳ còn gọi ta là tiên sinh. Dược Thiên Sầu sửng sốt, đáp lễ, không dám, không dám, nguyên lai là sư thúc. Phù Dung bị gọi như có điểm bất an, khiếp sinh sinh nói, Lan trưởng lão giao phó, muốn ta đem chuyện dưỡng linh thảo trong vườn giao cho ngươi, đi theo ta. Nói xong bước chân hoảng loạn xoay người đi. Nhìn bóng lưng đáng tiếc cho khuôn mặt. Dược Thiên Sầu tiếc hận lắc đầu. Bên ngoài một gian phòng ở nhỏ chất đầy tạp vật, hai thùng nước. Một cây đòn gánh, còn có một cái muông cán dài. Đây là ba thứ mà Phù Dung giao cho hắn. Dược Thiên Sầu nhìn sang Phù Dung đang đứng một bên giống như đang phạm phải sai lầm, lại hồ nghi nhìn ba thứ kia, ba thứ này rất quen thuộc, một tổ hợp càng quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ nổi đã gặp qua nơi nào. Phù Dung sư thúc, những thứ này đưa cho ta. Dung làm gì? Dược Thiên Sầu nhíu mày hỏi. Dưỡng linh thảo. Thanh âm Phù Dung thấp như không thể nghe thấy. Nga. Dược Thiên Sầu không có ý tứ cười nói, ha ha. Sư thúc, ta mới nhấp môn không lâu, cái này. Hắc hắc. Việc dưỡng linh thảo này ta thật không biết phải làm gì, còn thỉnh sư thúc vui lòng chỉ giáo. Na, vậy ngươi đi theo ta. Phù Dung thấp giọng nói, đưa tay cầm ba thứ dưỡng linh thảo kia. Dược Thiên Sầu nhanh tay ngăn cản nói, để ta, không nhọc sư thúc. Hiện tại rốt cục hắn đã nhìn ra, vị tiểu sư thúc bị hủy dung này thật sự nhát gan xấu hổ, nhưng cũng không đại biểu mình không hiểu nha. Ba thứ kia bị hắn cướp vào trong tay, một cây đòn gánh xuyên qua hai thùng nước, đòn gánh còn treo chiếc muông cá hắn dài, hắn vừa cười vừa nói, sư thúc, thỉnh. Phù Dung xấu hổ gật đầu, hai tay nhỏ bé nắm lấy góc áo xoắn mãi không thả, dẫn Dược Thiên Sầu đi ra ngoài sân, theo tường vây cao đi khoảng hơn 10 phút mới ngừng lại. Bên dưới tường vây có một khe rãnh nhỏ, liên tiếp với một ao không lớn lắm, dịch thể màu nâu vàng trong ao tản mát ra mùi vị khó ngửi, vật trôi bên trên cơ bản là người đều quen thuộc đại tiện. Nói trắng ra là, cái ao trước mắt chính là ao phân do đổ cất đái đổ ra. Dược Thiên Sầu nhìn ao phân trước mắt giống như bị sét đánh, hai mắt trợn trừng. Không cần giải thích, cái gì cũng không cần giải thích, cái gì hắn cũng đều minh bạch hoàn toàn. Kiếp trước hắn sinh tại nông thôn, thế nào khả năng không rõ, trong đầu hiện ra bác nông dân cần cù làm việc, tràng cảnh bón phân cho ruộng đồng. Dưỡng linh thảo. Bón phân cho linh thảo. Làm một tên tạp vụ đi lấy đồ cất đái để bón phân cho linh thảo. Linh thảo cũng hấp thu thứ này. Phí Đức Nam công báo tư thủ. Sắc mặt Dược Thiên Sầu đầu tiên là trắng bệnh, sau đó đỏ lên, từ đỏ biến xanh rồi biến đen, đã có khuynh hướng nổ bạo. Chắc không được bắt đầu nhìn thấy ba thứ này đều có cảm giác nhìn quen mắt, thì ra dùng để làm việc này. Phù Dung đứng một bên đã sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Chỉ nghe Dược Thiên Sầu ngửa đầu giống to, ta kháo. Linh thảo cất chó. Phí Đức Nam ngươi giỏi, muốn lao tử đi gánh phân người. Hắn ném tung những vật trên vai xuống đất. Nhìn Dược Thiên Sầu hai mắt đỏ lên, thở hổn hển, hai tay Phù Dung chăm chú nắm bắt góc áo, bàn tay trắng bệch, khóe mắt đã ứa nước mắt, chỉ nghe thanh âm nàng nước nở nói, Dược Tiên Sinh, ngươi không cần tức giận, việc này vốn A làm, ngươi không cần làm, ta sẽ không nói cho Lan trưởng lão, ngươi ở một bên nghỉ ngơi đi. Bước chân nàng cẩn thận tiến đến gần, chậm rãi ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ bé trắng nhợt nhạt lên những thứ rơi vãi trên mặt đất. Chương 59, Dưỡng Linh Thảo, nhị. Cút. Xỉu bắt quái, kẻ xấu xí, ngươi, cái mặt xấu xí lại hoảng qua hoảng lại trước mặt lão tử. Xỉu bắt quái, không cần làm người tốt, cút qua một bên cho lão tử. Dược Thiên Sầu vẻ mặt giận dữ, một cước đá bay chiếc thùng Phù Dung vừa nâng dậy, lần thứ hai phẫn nộ quát. Người sau sợ đến lạnh run đứng sang một bên, y phục cũ nát bọc lấy thân thể gầy yếu hơi không xuống, trên gương mặt nửa động lòng người nửa doa người, từng giọt nước mắt tràn ra, rồi lại không dám khóc thành tiếng. Đi tới thế giới này lần đầu tiên gặp phải vũ nhục lớn như vậy, huống chi con người hắn có đôi khi xác thực vui giận bất thường, nếu không gặp kích thích thì làm quy tôn tử, choài con rùa, cũng cam tâm tình nguyện, nếu chọc giận. Đừng nói chỉ là Phù Dung tỷ tỷ đáng thương cảm trước mặt chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, dù là Ngô Bảo Như có tu vi nguyên anh kỳ của Thanh Quang Tông cũng chửi thẳng vào mặt, Nghiêm Thủ dù có tu vi kết đan kỳ chính là một ví dụ. Nhìn gương mặt xấu xí của Phù Dung ở trước mắt, càng xem càng nghĩ ghê tởm, hắn đang nổi nóng, cũng không quản tu vi khác biệt giữa hai người, cũng không nghĩ tới mình có đánh thắng được Phù Dung hay không, trái lại nhào tới, ác độc mắng, khóc, chỉ biết khóc. Ngươi khóc cái gì, cũng không nhìn ngươi có bộ dáng thế nào, mà tâm dương, kẻ xấu xí, càng khóc càng khó xem, đi tìm chết đi. Thương cảm cho Phù Dung bị hắn bức sát đến chân tường, nghe hắn chửi mắng thật tác độc, lại không cho nàng khóc, thật sự dùng hết sức cố nén nước mắt, chỉ thấy giọt nước mắt trong suốt đảo quanh trong viền mắt, nhìn thật thương cảm. Nếu như nhìn kỹ thì có thể phát hiện, Phù Dung tuy rằng bị hủy dung, nhưng ánh mắt dị thường sáng sủa và tuyệt đẹp. Trong nước mắt đáng thương còn lộ ra vẻ ôn nhu hiền lành lương thiện. Cũng không biết do nàng thật sự ngu ngốc, hoặc nhát gan, hay thật thiện lương. Bằng vào tu vi của nàng muốn xử lý Dược Thiên Sầu chẳng khác gì cắt rau, nhưng nàng cứ như vậy nhẫn nhục chịu đựng. Cứ như vậy, một nam nhân gương mặt cũng không xem là tuấn tú, lại bức một thiếu nữ gương mặt dị dạng đến sát tưởng, hai người mắt đối mắt, một người tức giận tận trời, một người điểm đạm đáng yêu. Một lúc lâu, thấy vẻ tức giận của Dược Thiên Sầu hình như tiêu tán một chút, Phù Dung dùng ngón tay gầy yếu chỉ vào hố phân, sợ hãi nhỏ giọng nói, ta đi làm việc, chậm trễ, Lan trưởng lão sẽ mất hứng. Kỳ thực thanh âm nói chuyện của Phù Dung cũng rất dễ nghe, tinh tế, chỉnh tề, hàm răng trắng loáng khép hở, lời nói nhàn nhạt thật ra có chút công hiệu hạ lửa. Dược Thiên Sầu sửng sốt, thanh âm của mình có phải quá lớn, sẽ không bị những lao gia hỏa trong viện nghe được chứ. Có điểm xung động rồi. Thấy hắn không nói chuyện, Phù Dung cẩn thận nhích ra khỏi bờ tường, nhặt chiếc thùng bị Dược Thiên Sầu đá văng thật xa cẩn thận đặt lại, đôi mắt còn thường thường liếc hắn, hiển nhiên còn có điểm sợ hắn. sau đó lấy ra một viên dược hoàn màu trắng trong bao bố trên người, đi tới bên ao phân bỏ xuống. Bỏ đan dược vào trong hố phân. Dược Thiên Sầu tựa hồ quên mất mình còn đang nổi nóng, hiếu kỳ nhìn. Theo dược hoàn chìm vào, hố phân trong nháy mắt có phản ứng, bắt đầu bốc lên bong bóng, màu vàng nâu bắt đầu khởi động, Dược Thiên Sầu nhìn buồn nôn, có cảm giác muốn nói. Thứ trong ao nếu bất động hắn còn chịu được, vừa sôi sục thật không ai có thể chịu nổi, tuy rằng hắn từ nông thôn đi ra, nhưng đây đã là chuyện quá xa xôi trước kia. Trái lại Phù Dung vẫn tâm bình khí hòa đứng bên cạnh, trên mặt không có một điểm dị thường. Mũi của Dược Thiên Sầu phấp phồng, kỳ quái, nguyên vị đạo ghi trong ký ức lại không hề xuất hiện, trái lại còn có mùi thơm nhàn nhạt. Khẳng định là công hiệu của Dược Hoàn, muốn tới gần nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng có thơm bao nhiêu cũng là phân người, hắn vẫn không muốn tới gần. Phù Dung nhẹ nhàng săn lên hai tay háo cũ nát, hai tay nhỏ bé trắng nõn lộ dạng, nắm lên cái muông cán dài bắt đầu múc phân người trong ao bỏ vào trong thùng gỗ. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ đáng tiếc, hai tay đẹp như vậy lại đi làm việc này, nhưng Phù Dung vẫn rất thản nhiên. Múc đầy, Phù Dung xỏ đòn gánh, thân thể mảnh khảnh nhẹ nhàng cong xuống, đòn gánh cứng ngắc rơi vào trên vai nhỏ gầy, hơi dùng lực, hai thùng phân người được một thiếu nữ tử nâng lên. Trước khi đi ánh mắt cô Linh Linh còn nhìn về phía Dược Thiên Sầu, phảng phất như đang an ủi hắn, đừng nên tức giận, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Ta làm là được. Ánh mắt kia. Trong nháy mắt, Dược Thiên Sầu cảm giác trong ngực mình có vật gì vừa bị đánh. Nát. Là tan nát cõi lòng sao? Đều không phải, thế nhưng sao lại cảm giác trái tim thật đau quá, kỳ quái, lòng ta đau cái gì? Ta không quen cô ta. Dược Thiên Sầu để tay lên ngực tự hỏi. Thân thể gầy yếu của Phù Dung khiêng vật nặng lắc lư đi trước, bằng vào tu vi của nàng gánh một vật nặng như thế chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng nhìn vóc người nhỏ gầy cùng hai thùng gỗ thật sự không xứng hợp, là hùng quá lớn hay do vóc người Phù Dung quá nhỏ gầy. Không biết xảy ra chuyện gì, nhìn thân thể gầy yếu gánh hai thùng phân, trong lòng Dược Thiên Sầu chợt thấy quặn đau. Chờ một chút. Dược Thiên Sầu hô một tiếng, chạy tới. Nghe được tiếng la, Phù Dung xoay người lại, thấy Dược Thiên Sầu chạy tới, sợ đến bật lui ra sau hai bước, dịch thể nâu vàng trong thùng nhất thời sóng sánh đổ ra không ít, roi xuống trên mặt đất, có chút roi lên đôi hải và chiếc váy cũ nát của nàng. Đưa ta. Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình đưa tay ra. Không cần. Thân thể mánh khánh của Phù Dung khẽ chuyển như cự tuyệt. Đưa ta. Dược Thiên Sầu lại đưa tay ra. Bản. Phù Dung nhẹ giọng nói. Ngươi còn không sợ bản, ta sợ cái gì, nhanh đưa tay. Ta làm quen rồi, không sợ bản. Dược Thiên Sầu lại nhói đau trong lòng, thở hắt ra nói, ngươi quên Lan trưởng lão giao phó gì sao? Ngươi ngay cả lời nói của Lan trưởng lão cũng không nghe sao? Ngươi không phải là muốn thụ nghiêm phạt? Nói đến Lan trưởng lão, gương mặt Phù Dung lộ ra vẻ sợ hãi, có điểm không biết nên làm gì. Dược Thiên Sầu không chút do dự đưa tay tiếp lấy đòn gánh đặt lên vai, quay đầu cười nói, ngươi dạy ta làm thế nào là được, giúp ta cấm thứ này dẫn đường phía trước. Phù Dung cầm cái muông không biết làm sao gật đầu, lập tức bước chân hoảng loạn đi phía trước dẫn đường. Hiện tại Dược Thiên Sầu cũng không chê phân người làm buồn nôn, nỗ lực khống chế hai thùng phần không lắc lư. Hai người trở lại sân, Phù Dung dẫn hắn đến vườn trồng linh thảo, khiếp sinh sinh chỉ hắn làm sao bón phân. Nguyên bản nàng định tự làm. Kết quả bị Dược Thiên Sầu cự tuyệt. Hắn chỉ cần nàng nói chuyện, chuyện tay chân để hắn bao hết. Dược Thiên Sầu lần này hết sức dịu ngoan làm theo lời Phù Dung, Phù Dung chỉ tới đâu hắn làm tới đó. Những mỹ nữ đang chăm sóc cây cỏ trong vườn vẻ mặt đều kinh ngạc, kẻ xấu xí như Phù Dung không ngờ tìm được một nam nhân trợ thủ. Linh Thảo cần bón phân rất nhiều, ao phân nhỏ bên ngoài tường vây căn bản không đủ dùng. Phù Dung lại dẫn hắn xuống núi tìm địa phương nữ đệ tử Vạn Phân Viên ở lại. Nơi đó cũng có vê đút cờ công cộng, có nhiều hố phân không ít, năng lực bài tiết của nữ đồng bào cũng không kém nha. Dược Thiên Sầu thiếu chút nữa té xỉu, cho tới bây giờ không nghĩ qua chính mình sẽ có một ngày tới vê đút cờ nữ thường dùng để giành lấy phân của họ kính dâng. Càng làm cho hắn khó thể tin chính là, còn có rất nhiều tiền bối cấp bậc đại thảm, gì, cô, đi lấy phân người mà cũng phải cấp sao. Cùng các đại thảm giành phân người. Hắn phải cảm thán. Diện tích trồng linh thảo thật sự không nhỏ, phân cung không đủ cầu A. Chương 60, Dưỡng Linh Thảo, Tam. Những đại thẩm thân thể khỏe mạnh béo tốt, vóc người cao lớn dù thân nam nhân như Dược Thiên Sầu cũng cảm thấy không bằng. Hỏi qua Phù Dung mới biết được, những người này đều là người đột phá luyện khí kỳ đạt được trúc cơ kỳ, bởi vì đạt được trúc cơ kỳ nên tránh được số phận bị trục xuất Phù Tiên Đảo, nhưng lại vô pháp lần nữa tiến lên trúc cơ trung kỳ, vẫn một mực bồi hồi ở tu vi sơ kỳ, đã không còn tiền đồ tu luyện, cho nên bị phân phối đi làm công tác tầng dưới chót. Gánh thùng phân nhìn những đại thầm phía trước bận rộn không ngừng, bên người người đến người đi, Dược Thiên Sầu đứng ngay trong đó, thân là một đại nam nhân thật sự ngại ngùng đi giành công việc của bọn họ. Phù Dung héo rút sau lưng hắn, cũng không hề có ý muốn đi giành giật. Đợi nửa ngày, người người hầu như đã toàn bộ tán mất, Dược Thiên Sầu đi tới bên cạnh ao thăm dò, lúc này khuôn mặt co quặp, bên trong ao đã khô thấy đáy. Hai người lại đi thăm dò thêm vài ao phân, cũng hoàn toàn giống như mấy ao trước đó. Vị sư thuốc xấu xí này vóc người ốm yếu, lại hay xấu hổ, cũng không biết cùng các đại thẩm chém giết, thật không biết nàng làm sao hoàn thành nhiệm vụ bón phân. Hắn không khỏi hỏi, Phù Dung sư thuốc, phân trên núi thiếu, ở đây lại khó lấy được, mỗi ngày ngươi làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Phù Dung nhỏ giọng nói, không cần bón phân mỗi ngày, chỉ cần 3 ngày bón một lần là đủ. Quá nhiều đối với linh thảo sẽ không tốt. Ta đến đây đều đến trước khi trời sáng mấy canh giờ. Nàng đưa Dược Thiên Sầu đến nơi này, nguyên bản cho rằng hắn là nam nhân khẳng định có thể giành thắng mấy đại thẩm, ai biết Dược Thiên Sầu cũng ngại ngùng như nàng, không có ý tứ chém giết. Dược Thiên Sầu lặng lẽ, trong đầu xuất hiện một hình ảnh, một nữ nhân gầy yếu ngay lúc trời còn tối đen đã lần mò đi lấy phân người về bón cây. Kỳ thực hắn rất muốn hỏi một câu, trúc cơ kỳ không phải đã có thể ngự kiếm phi hành sao, vì sao không cần phi? Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Giả như mỗi người đều gánh phân người ngự kiếm phi hành, trang diện tuy rằng đồ sộ, nhưng nhất định sẽ chọc người oán trách, quản sự Phù Tiên Đảo nhất định cũng sẽ không đồng ý. Nếu 3 ngày bón phân một lần xem như hoàn thành nhiệm vụ, vậy hiện tại có lấy được phân hay không không sao, sáng sớm mai sắn trời chưa sáng quay trở lại. Hai người một người cầm thùng không, một người cầm muông quay trở về, ngay dòng suối nhỏ dưới chân núi, Phù Dung đem công cụ dưỡng linh thảo rửa sạch sẽ. Lại rửa sạch đôi bàn tay trắng đoan tinh tế. Cô gái này tuy xấu xí, ăn mặc cũng cũ kỹ, nhưng lại là một người thích sạch sẽ. Nếu là Dược Thiên Sầu, hắn lên núi khẳng định ném 2 thùng không sang bên là xong, dù sao ngày mai cũng phải tiếp tục đựng mấy thứ dơ bẩn kia. Trở lại Tang Thảo Viên mới phát hiện một vấn đề, Dược Thiên Sầu không có chỗ ở. Lại, lửa giận trong lòng lại mơ hồ phát tác, nhưng sau khi Dược Thiên Sầu nhìn thấy nơi ở của Phù Dung, dần dần lại lánh tĩnh xuống tới. Ngay địa phương hắn nhận dưỡng linh thảo, ngay trong phòng chất đồ tạp vật, dọn ra một chỗ trống, trên 2 băng ghế đặt 2 tấm ván gỗ, đây là giường của Phù Dung. Nhìn không gian nhỏ hẹp, hắn thực sự không nghĩ ra, kiếp trước nói giá phòng quá cao nên nhiều người không mua nổi nhà ở, lẽ nào tu chân giới cũng tồn tại hiện tượng này. Điều này cũng vượt quá sự tưởng tượng đi thôi. Nhưng những người khác trong Phù Tiên Đảo lại không như vậy. Dù là 3 người lăng phong kém cỏi nhất trong luyện đan các cũng có một bộ tiểu viện cư ngụ, phòng trống trong Tang Thảo Viên hẳn cũng không ít. Trên người sư thuốc xấu xí này hẳn có cố sự không muốn người biết, tất cả cùng tất cả đều đang biểu hiện rõ ràng nàng đang bị người ngược đãi. Kiếp trước nói không có tiền không mua được phòng ở, ở đây không phải vì xấu xí nên không có phòng ở đi. Phù Dung quay về đây tựa hồ đã an tĩnh trở lại, không còn vẻ co quặp bất an như lúc bên ngoài. Bình yên tự đắc nói với hắn, nàng từ nhỏ lúc 5, 6 tuổi đã ở đây, ở suốt 15 năm, còn nói với Dược Thiên Sầu ở đây rất an tĩnh. Thiên phú tu luyện của nàng rất tốt, chỉ 10 mấy năm ngắn ngủi đã có tu vi trúc cơ hậu kỳ, điều này ở tại tu chân giới đã xem là khó được. Bất quá lẽ nào khi còn rất nhỏ nàng đã đắc tội ai? Nếu không sẽ không bị người thu thập như vậy. Điều này thật giảng không thông. Một tiểu hài tử 5, 6 tuổi. Nhỏ như vậy có thể đắc tội ai? Ai lại đi tính toán với một đứa con nít? Ngay khi Dược Thiên Sầu còn đang nghi hoặc, Phù Dung đã bắt đầu thu thập gian phòng, đẩy 2 tấm ván giường của mình sang sát vách, lại lôi ra 2 băng ghế và 1 tấm ván gỗ, đặt sát bên giường mình, cũng chỉ còn nơi này có chỗ trống. Sau khi quét tước sạch sẽ, lại lấy ra một bộ chăn đệm cũ nát trải ra, sau đó ở giữa 2 giường tạo nên 1 tấm vải, rất có ý tứ giới hạn như sung ngân. Cuối cùng còn khờ khạo nói cho hắn, ngươi có thể dáng ở đỡ tại chỗ này. Đạo đại khách là như vậy sao? Xem nàng như vậy, tựa hồ có được một cái giường như vậy đã là không tệ. Dược Thiên Sầu thật hoài nghi nàng có gặp qua chỗ ở của những người khác trong Phù Tiên Đảo là thế nào hay không. bất quá nàng đối với chính hình dạng của mình cũng rất tự tin, biết dù ở chung một phòng với nam nhân khác, cũng không cần sợ nam nhân kia phi lễ nàng. Màn đêm buông xuống, Dược Thiên Sầu cũng không làm ra cử chỉ cầm thú gì, thậm chí dù chút ý niệm kia cũng không có. Quanh co lòng vòng hỏi Phù Dung rất nhiều vấn đề, suy nghĩ muốn hiểu thêm về chuyện của Tang Thảo Viên, kết quả còn chưa hỏi, sự tình Phù Dung biết hầu như là không có gì, không thể làm gì khác hơn là ngã đầu khò khò ngủ say. Trời còn chưa sáng, hai người lại chạy xuống núi, may là bầu trời có ánh trăng, huống chi là người tu luyện, thị lực hơn xa người thường, nếu không thật sự lên xuống núi trong đêm đen là chuyện vô cùng nguy hiểm, mục tiêu của họ chính là vê đuốc cờ nữ. Quả nhiên thu hoạch không ít, Dược Thiên Sầu khiêng hai thùng phân quay lên núi, đổ thu hoạch vào địa bàn của mình ngoài tường vây, lại nhanh chóng chạy xuống núi, một người qua lại chừng một canh giờ đã khiêng được 4 lần, nhìn sắc trời đã sáng, lúc này mới thu công. Dược Thiên Sầu phát hiện đêm hôm khuya kho ác tử vê đút cờ nữ trộm phân người là chuyện rất kích thích, rất có thành tựu, không ngờ hơi có điểm hưng phấn, đặt ở trước đây sợ rằng nghĩ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có ngày này. Nếu như bị thủ hạ kiếp trước biết được lao đại đi làm việc này, không biết sẽ có cảm tưởng gì đây. Hai người có một lần hợp tác thành công, cự ly dần dần kéo lại gần không ít. Mấy ngày kế tiếp, Dược Thiên Sầu vui mừng phát hiện, Phù Dung tựa hồ đối với Linh Thảo có hứng thú rất lớn, đối với việc gì cũng sợ, nhưng nếu như nói về Linh Thảo, nàng hầu như không e ngại bất luận thứ gì. Chỉ cần trong phủ tiên đảo có Linh Thảo, ở chỗ nào cùng tập tính, nàng có thể nói ra như thuộc lòng bàn tay. Nghĩ không ra cô gái xấu xí này còn có bản lĩnh như vậy, thực sự là nhặt được bảo bối, Dược Thiên Sầu vụng trộm cười vui vẻ nha. Vài ngày trước hắn gặp được vài cọng Linh Thảo quen thuộc trong Tang Thảo Viên. Chính là Linh Thảo cần để chế trúc cơ đan ghi trong ngọc điệp, lúc đó ư ai tim liền nhảy thật mạnh. Một kế hoạch lớn mật hình thành trong đầu, nghĩ biện pháp thu thập hạt giống của Linh Thảo, đặt trong không gian kim châu trồng trọt, bằng kỳ công diệu hiệu của từ sắc hỗn độn, tin tưởng không bao lâu có thể sản sinh đại lượng Linh Thảo mà trúc cơ đan cần có. Có Linh Thảo trong tay dùng mãi không hết, hoàn toàn có thể nếm thử chính mình tự luyện đan. Nhưng làm cho nhột chí chính là, tỉ mỉ tìm vài ngày. Toàn bộ Tang Thảo Viên chỉ có 5 loại linh thảo của trúc cơ đan, còn thiếu 4 loại. Không có biện pháp, chỉ còn chờ 3 năm một lần, lúc phủ tiên đảo phân phối trúc cơ đan mới nếm thử việc trúc cơ. Ai biết đi mòn giày sắt tìm không thấy, có được không uổng chút công phu. Thử hỏi cô nàng xấu xí bên người lại biết ở trong vạn phân viên nơi nào có 4 loại linh thảo kia. Đây thực sự là chuyện đáng vui vẻ, hắn cũng không lo lắng có lấy được tới tay hay không, ở trong ý thức của hắn. Chỉ có hắn không muốn hoặc không biết ở địa phương nào, không có thứ mà hắn không lấy được. 23. Chương 61, ca hảo tịch mịch. Thế giới này cái gì cũng tốt, nhưng không bằng kiếp trước có nhiều tiêu khiển đa dạng, tới buổi tối lại vô cùng dằn vặt người. Dược Thiên Sầu chịu đựng vài ngày cuối cùng cũng quen, nhưng gian phòng của Phù Dung ngay một điểm chiếu sáng cũng không có, nhiều năm như vậy không biết nàng làm sao chịu được. Không gian trong Kim Châu không ít huỳnh thạch. Vốn định lấy ra vài viên để chiếu sáng, ngẫm lại đành bỏ qua. Ánh sáng của huỳnh thạch có điếm màu xanh lam, thật sợ chiếu lên mặt Phù Dung sẽ làm bản thân sợ đến ngủ không yên. Tối nay bỏ lên nóc nhà đếm sao, nhìn sang gian phòng nhỏ tối đen dưới mông, nhìn lại những địa phương khác đều đèn đuối sáng trưng, thật sự chọc người ước ao, vì vậy than thở mò mẫm bay về ổ. Thấy Phù Dung đang ngồi trên giường khoanh chân tu luyện, đáng tiếc bản thân bị luyện khí kỳ hạn chế không cách nào tiếp tục tu luyện. Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ đêm nay nên hỏi ra chỗ của Linh Thảo, bằng chỉ số thông minh của nha đầu này hẳn sẽ không hoài nghi chuyện gì. Trốn trong chăn lấy ra ngọc điệp chép phương pháp luyện đan, nghĩ an toàn của mình là đệ nhất, xác nhận Linh Thảo cần thiết luyện trúc cơ đan lần nữa, ngàn vạn lần đừng sai lầm mới tốt. Thân thức rót vào ngọc điệp, rất nhanh tìm tới phương pháp luyện trúc cơ đan, tinh tế dụng tâm nhìn xuống dưới. Thủ tâm lan, kim cương quả, đoán cân thảo, băng linh tử, hôn kim thảo. Bách niên nhân sâm, bách niên linh chi, khư ấu thảo, tú linh thảo. N. Nếu mình nhớ không lầm là chính loại linh thảo. Nghĩ không ra bách niên nhân sâm và linh chi cũng được xem là linh thảo. Ở trong Tang Thảo Viên chỉ có 5 loại đầu tiên. Phù Dung sư thúc. Dược Thiên Sầu thu ngọc điệp luyện đan, vạch tấm màn rách kêu lên một tiếng. N. Phù Dung cũng thu công. Trong Tang Thảo Viên chúng ta có bách niên nhân sâm và bách niên linh chi không? Phù Dung kỳ quái nói, không có, nhưng rừng cây sau núi của Tang Thảo Viên có trồng những loại này, nơi đó không chỉ có trăm năm thậm chí còn có gần ngàn năm, có chút nhân sâm phỏng trừng đã sập thành tinh rồi. Ta kháo, còn có thiên niên nhân sâm trong truyền thuyết. Dược Thiên Sầu vừa nghe liền dũng cảm, ngồi dậy nói, có nhiều lắm không? Trăm năm thì không ít, ngàn năm chỉ có vài cọng. Ha ha, nghe nói thứ đó ăn vào đại bổ a. Lúc rảnh rỗi phải hái một ít về mới được, ha ha. Dược Thiên Sầu cười nói. Phù Dung cười khẽ vài tiếng, nói, nhân sâm và linh chi ở tại thế tục cũng chỉ là thảo dược thông thường, nuôi trồng cũng không cần phí tâm tư, chân quý là chân quý ở số năm, thông thường hơn trăm năm đều có thể nhét vào trong phạm vi linh thảo, thứ này ở trong thế tục sẽ không còn thông thường. Đối với người tu chân chúng ta mà nói, nhân sâm và linh chi hơn trăm năm nếu lấy đem ăn trực tiếp thật sự là lãng phí, luyện thành đan dược mới có hiệu quả tốt nhất. Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, lại hỏi, trong tang thảo viên có khư ố thảo và tụ linh thảo không? Trong vườn không có, hai khối đất lớn nhất dưới chân núi trồng khư ố thảo và tụ linh thảo. Phù Dung dừng một chút, lại giải thích, hai loại linh thảo này chuẩn bị để luyện chế đan dược. Khư ố thảo có thể trừ tạp chất trong đan dược, tụ linh thảo có thể giữ lại linh khí và dược hiệu của đan dược không tiết ra ngoài, là linh thảo cần thiết cho các loại đan dược. Lượng dùng lớn phi thường, cho nên cũng là loại linh thảo được trồng nhiều nhất trong vạn phân viên. Nguyên lai bốn phía có linh thảo để luyện chế trúc cơ đan, nhưng mình lại không phát hiện, xem ra có thời gian phải đi xem một chút. Dược Thiên Sầu cảm thán, trong vạn phân viên có nhiều linh thảo như vậy, hẳn tìm không ít tâm tư thu thập về a. Phù Dung đáp, ân. Bên ngoài có đệ tử Phù Tiên Đảo Trường Kỳ tìm kiếm các loại linh thảo quý hiếm. Sau khi thu thập đủ loại linh thảo khác nhau, vạn phân viên đều sẽ đào tạo ra hạt giống, sau đó mới trồng đại lượng. Cửu cô cung phụng trong tang thảo viên chúng ta chuyên trưởng quản hạt giống của các loại linh thảo, chỉ cần trong vạn phân viên có linh thảo, lão nhân gia đều có hạt giống đó trong tay. Trên tay ma cửu cô có đủ loại hạt giống linh thảo. Dược Thiên Sầu nghe được trong lòng chợt nhảy, nuốt nuốt nước bọt, hỏi, trên tay lão nhân gia đã có nhiều hạt giống như vậy, vì sao linh thảo trong tang thảo viên lại không nhiều chủng loại? Phù Dung giải thích. Tang thảo viên muốn vực đào tạo hạt giống cho các linh thảo, cũng không phải địa phương ưởng linh thảo, còn nữa, chỉ khi nào là linh thảo tương đối chân quý hay thưa thất mới được trồng trong tang thảo viên. Dược Thiên Sầu không nói, cẩn thận suy tư thật nhanh. Hạt giống linh thảo đều nằm trên tay ma cửu cô thật đúng là một chuyện vô cùng phiền phức, then chốt là hắn hoàn toàn không biết gì về bà ta, huống chi lão thái bà lại có tu vi độ kiếp hậu kỳ, từ trên tay bà ta muốn tìm tới hạt giống xác thực có điểm khó. Ngẫm lại đã tê răng. Phù Dung vốn không biết chủ động nói chuyện với người khác, thấy Dược Thiên Sầu ở trên giường lăn qua lật lại không nói chuyện, nàng tự nhiên cũng không mở miệng nữa, nàng lại không biết người này đang phát sầu vì chuyện tìm kiếm hạt giống linh thảo. Nhớ tới ngày ấy nhìn thấy ma cửu cô, đối phương chỉ mới liếc mình mà đã thấy hết hồn, thật sự là khó chơi a. Bất quá ngày ấy nhìn thấy Yến Tử Hà tựa hồ rất thân thiết với bà ta, kỳ quái. Nàng ta chỉ là một đệ tử mới nhấp môn thế nào lại quen thuộc với ma cửu cô như vậy. Được rồi, hình như lúc mình đi ra ngoài, có nghe được nàng kêu một tiếng tổ mô mô, gọi ai? Lúc đó chỉ có mấy người, ngoại trừ ma cửu cô còn có ai? Hai người là bà con. Dược Thiên Sầu từ trên giường bừng tỉnh ngồi dậy. Nếu như không phải thân thích, ở tu chân giới tình người lạnh lẽo này, ma cửu cô sẽ không có lý hân thiết với Yến Tử Hà như vậy. Thật không phải vì thấy cô ta đẹp đẽ đi thôi. Dược Thiên Sầu bừng tỉnh hiểu ra, lại chậm rãi nằm xuống, tâm tư rơi vào trên người Yến Tử Hà. Phù Dung không biết hắn đang làm gì, cứ cả kinh lại hốt hoảng liên tục. Tục ngữ nói, hy vọng luôn luôn tốt đẹp, nhưng hiện thực lại luôn luôn tàn khốc. Từ sau khi Dược Thiên Sầu tới tang thảo viên, trời còn chưa sáng đều có thể nhìn thấy hắn đang khiêng thùng phân đi lại. Một ngày đêm trôi qua, để có được hạt giống của linh thảo. Hắn đem chủ ý đánh tới trên người Yến Tử Hà, bình thường hay lắc lư ngay cửa viện, hy vọng có thể nhấc lên quan hệ với nàng ta. Đáng tiếc không được như nguyện, vài ngày trôi qua, Yến Tử Hà phảng phất đã biến mất trong tang thảo viên, dù thân ảnh cũng không từng nhìn thấy. Những loại linh thảo chế tạo ra trúc cơ đan nằm bên trong tang thảo viên nhìn thật mê người, mỗi lần cố ý hay vô ý đi ngang qua đều muốn len lén nhổ vài cọng, nhưng phát hiện hình như trong khu vườn rộng lớn nơi trốn đều mọc ra thêm một đôi mắt. Căn bản không có cơ hội hạ thủ. Sau đó đem chủ ý đánh tới vườn linh thảo bên dưới chân núi, cũng không tìm được cơ hội hạ thủ. Chạy đến sau núi muốn đào chút bách niên nhân sâm cùng linh chi, kết quả còn chưa tiến được vào trong rừng cây đã bị người đuổi đi ra, còn bị nghiêm khắc cảnh cáo. Thử vài lần không dám thử nữa, thử tiếp không bị người hoài nghi mới lạ, chỉ đành chậm rãi chờ đợi cơ hội tới. Bên trong vạn phân viên có một son cốc yên tĩnh, ở giữa có một con sông nhỏ nối thẳng ra biển rộng, trong sông có loài cá màu bạc, Dược Thiên Sầu bắt được ăn xong một lần, phát hiện vị đạo của loại cá này rất ngon, từ đó về sau lúc rảnh rỗi hắn lại chạy đến đó câu cá. Kể từ đó bên trong góc tang thảo viên hay bay ra hương vị cá nướng, Phụ Dung ăn qua một lần cá nướng của hắn, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng nhìn ra được nàng cũng rất thích. Đảo mắt một năm trôi qua, cũng không thấy có dấu hiệu luyện đan các gọi hắn trở lại cũng không phải chuyện tốt gì, bế tắc với Nghiêm Thủ còn chưa được thời ra. Cứ như vậy, Dược Thiên Sầu tính tình vốn náo động, sinh hoạt mỗi ngày trở nên có quy luật, sáng sớm đến vê đút cờ nữ lấy phân người, buổi sáng bón phân cho Linh Thảo, thuận tiện dạo qua cửa viện thử thời vận, buổi chiều đi câu cá, trở về lại nương cá. Thỉnh thoảng quay về bên trong Kim Châu, thỉnh thoảng cổ vũ Trần Phong tiếp tục quay lại nghề cũ, nỗ lực đề cao tay nghề chế phủ. Quan Vũ bình thường hay hỏi hắn cuộc sống trên phủ tiên đảo thế nào, tình huống chân thực đánh chết hắn cũng không nói, dù sao chuyện đi lấy phân người suốt một năm cũng không phải là chuyện quang vinh, hắn cũng không nghĩ cho bất luận người nào bên trong Kim Châu biết được, chuyến ra quá tổn hại bộ mặt lão đại của hắn. Ngày qua ngày, thời gian thực sự buồn khổ, thấy trong tang thảo viên có không ít mỹ nữ, cũng muốn đùa giỡn chút tỉ tỉ muội muội để giải buồn, nhưng người ta lại không có một chút hứng thú đến gần hắn. Đêm khuya, Dược Thiên Sầu trốn trong ổ chăn bi thiết một tiếng, ca hảo tịch mịch. Chương 62, tin tức tốt. Dưới sự cần cù vất vả của Quan Vũ và Trần Phong, từng mảnh lớn địa phương bên trong Kim Châu được trồng đầy hoa tươi, phóng mắt nhìn lại biến thành biển hoa, chung quanh tràn đầy hương thơm. Trong biển hoa vây quanh một rừng cây, bên trong trúc xá vang lên tiếng đàn thánh thót truyền ra xa. Vừa nghe cầm khúc vừa bận rộn, Quan Vũ và Trần Phong tựa hồ phi thường hưởng thụ. Bạch Hồ đứng ngay trong biển hoa, áo trắng bay bay, nghe được tiếng đàn truyền đến, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, quay đầu nhìn về phương hướng trúc xá, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ vẻ mỉm cười. Một năm nay, mỗi ngày Dược Thiên Sầu đều rút thời gian đi vào Kim Châu, tuy rằng mỗi lần đều cười hì hì chạy đến, nhưng Bạch Hồ có thể nhìn ra trong lòng hắn tựa hồ cất giấu buồn khổ, nhưng khi đối mặt ba người vẫn luôn luôn miễn cưỡng vui cười. Bên trong trúc đỉnh, ngay chỗ đánh đàn, thất huyền đàn cổ của Bạch Hồ đã trở thành vật tiêu khiển của hắn. Mỗi lần hắn đến đều đàn lung tung một trận, hẳn chính là câu làm bừa bãi trong truyền thuyết, tạp âm bắn ra nhiều đến mức ba người còn lại thống khổ không chịu nổi. Cuối cùng Bạch Hồ thật sự không chịu nổi nữa, thấy tâm tình hắn không tốt cũng không tiện ước thúc hắn, đơn giản tự mình xuất thủ chỉ dạy. Bạch Hồ là hồ ly tinh đã chơi đàn suốt mấy trăm năm, cầm nghệ tự nhiên xuất thần nhất hóa, Dược Thiên Sầu có ngu ngốc thế nào cũng có thể dạy được dễ dàng. Ngày qua ngày, Dược Thiên Sầu chơi đàn không được xuất thần nhất hóa như Bạch Hồ, nhưng tuyệt đối có thể xem là hảo thủ. Đặt ở trước đây, đó là chuyện mà Dược Thiên Sầu nghĩ cũng không dám nghĩ, ai có thể bắt hắn ôm một khúc gỗ thất huyền thanh thản ổn định luyện cầm. Đây có khả năng gọi là tái ông mất ngựa, yên chi phi phúc ca. Khi Dược Thiên Sầu tùy tâm sở dục đàn ra những khúc nhạc Bạch Hồ cũng chưa từng nghe qua, đồng thời là từ khúc phi thường dễ nghe. Nội tâm Bạch Hồ âm thầm kinh ngạc thiên phú âm nhạc của vị đệ đệ này. Nàng không sao biết được, ở thế giới kiếp trước của Dược Thiên Sầu, khả năng phồn vinh của âm nhạc căn bản thế giới này không thể bằng được, hiệu suất truyền bá càng làm cho người của thế giới này ngay cả nghĩ cũng nghĩ không ra. Dược Thiên Sầu nghe quá nhiều, trong lòng ghi nhớ, lại có lao sư giỏi dạy dỗ đàn cầm, đàn ra tự nhiên hạ bút thành văn. Mỗi khi đàn ra một thủ từ khúc mới, đôi mắt sáng của Bạch Hồ lại xẹt qua một tia kinh diễm. Quan Vũ và Trần Phong còn đang bận rộn bên trong vườn hoa đưa mắt nhìn nhau. Lần trước hai người cũng đã bị học thức uyên bác về động vật học và thực vật học của Dược Thiên Sầu làm chấn động thật sâu. Nghĩ không ra thiên phú âm nhạc của lão đại cũng cao đến như vậy. Hai người cũng từng nghe qua Bạch Hồ đàn hai từ khúc quen thuộc, đã cảm thấy dễ nghe trước nay chưa từng có. Nhưng nghe được Dược Thiên Sầu phối âm với âm nhạc kiếp trước, nhạc cảm thêm vào, hai người say sưa. Bạch Hồ ngây dại. Hai người không dám nói ngay trước mặt Bạch Hồ, đó chính là lão đại thật không hổ là lão đại, học xong cầm nghệ của sư phụ liền đạp luôn sư phụ xuống dưới, đàn ra còn êm thai hơn cả Bạch tiểu thư. Dược Thiên Sầu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn liên tục đổi hơn 10 thủ từ khúc, phong cách từng khúc hoàn toàn khác hẳn, lại có khúc vô cùng cảm động. Sau khi hắn đi, Bạch Hồ Hoa rung thất sắc, đứng ngay trong biển hoa nhìn về hướng trúc xá sừng sững suốt một đêm, tinh tế nhớ lại từng từ khúc một. Sau khi nhớ hết, miệng đầy khổ sáp, mình đã chơi đàn suốt mấy trăm năm, tự nhận cầm khúc tạo nghệ sợ là ít người có thể so sánh được, ai biết lại không sánh bằng một người chỉ luyện cầm đạo mới hơn một năm, nói ra có ai dám tin tưởng. Nhưng nàng tin tưởng, chính nàng dạy dỗ cho Dược Thiên Sầu, tự nhiên biết trước đây đệ đệ thật sự hoàn toàn không biết đánh đàn, tuy rằng luận cầm nghệ còn kém một chút, nhưng luận nhạc cảm và cầm khúc tạo nghệ có ai có thể sánh được. Dược Thiên Sầu ngồi trong trúc đình ôm đàn phát tiết một phen, không chút nào hay biết lúc này đã gây sự chấn động cho ba người kia. Đàn xong, người cũng đã biến mất. Hoàng Hoàng trở lại tang thảo viên, Phụ Dung đang cầm đòn gánh, muỗng, cùng hai thùng phân đang đứng ngay trước cửa phòng tạp vật chờ hắn, mà hắn nhìn thấy cũng không còn gì để trách. Dược Thiên Sầu khổ sắp lắc đầu cười, một năm nay ta đã làm gì? Không trộm được linh thảo, không lấy được hạt giống. Dù muội muội trong tang thảo viên cũng không phao tới, đừng nói là phao được Yến Tử Hà để lộng hạt giống, dù là nhân ảnh của nàng cũng chưa được nhìn thấy qua. Bình thường hắn hay phát triển tinh thần AQ, tự mình an ủi, không phải ta vô năng, thật sự người của tu chân giới quá biến thái, nếu như đồ vật đặt trong tay người bình thường, lao tử đã sớm đoạt tới tay. Nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế hắn cũng chịu đả kích, đối với năng lực từng làm lao đại như hắn, đã sản sinh hoài nghi về mình. Phù Dung sư thúc, đã để ngươi đợi lâu. Dược Thiên Sầu cười tiếp nhận đòn gánh, treo thùng, gác lên vai, đi ra ngoài viện. Phù Dung lên tiếng, không có. Nàng cầm hai chiếc muỗng một dài một ngắn đi theo phía sau hắn, muỗng ngắn do chính Phù Dung làm ra, nói vì phương tiện bón phân. Hai người trở thành tổ hợp khác hẳn trong tang thảo viên, một trước một sau đi tới ao phân bên ngoài tường vây, múc đầy thùng lại khiêng trở về. Trong tang thảo viên có hơn 10 mảnh vườn linh thảo, bón phân phải đổ vào từng gốc rễ của từng linh thảo một chút, không thể nhiều cũng không thể ít, dù sao là linh thảo không phải cải trắng, là một kinh nghiệm sống về xúc cảm. Một vườn linh thảo đại khái cần một thùng phân, mỗi người Dược Thiên Sầu đều phải đi lấy phân vài lần, trên cơ bản nửa ngày thời gian đều hao phí ở đây. Thanh Thảo, nghe nói khoảng hơn 10 ngày nữa sẽ được phát xuống trúc cơ đan. Đúng vậy, Lục Liêu sư tỷ, muội thật khẩn trương. Thật sợ đến lúc đó không thể trúc cơ thành công. Yên tâm đi. Người như chúng ta có thể được chọn ra nhấp vào tang thảo viên, tư chất ở tại vạn phân viên đều được cho là tốt, nhất định có thể một lần đã trúc cơ thành công. Sắp phát trúc cơ đan sao? Lúc này Dược Thiên Sầu ngừng công việc trong tay, quay đầu nhìn hai thiếu nữ đang ngồi nhổ cỏ ở khu vườn kế bên, vểnh hai nghe. Cũng phải. Đệ tử được chọn vào vạn phân viên đều có tư chất nổi bật trong vạn phân viên. Còn chưa từng nghe nói qua tiền bối trong vườn có ai phải hai lần mới thành công trúc cơ. N, thực sự không thể thành công, cùng lắm thì đợi thêm 3 năm, chúng ta có 3 lần cơ hội, nhất định không thành vấn đề. Hai vị thiếu nữ an ủi lẫn nhau, vui cười chuyển trọng tâm câu chuyện, bắt đầu đàm luận ai ai là người đẹp nhất. Dược Thiên Sầu sửng sốt, bị câu nói của hai nàng làm tim đập mạnh, kết quả hai nàng không tiếp tục nói, không khỏi mắng thầm, mẹ nó. Người khác có xinh đẹp hay không liên quan gì các ngươi, thế nào nữ nhân đều có tính tình này. Nhẫn mại chăm sóc xong một mảnh vườn, cũng không còn nín được nữa, vung đồ vật trong tay, vẻ mặt lộ dáng tươi cười đi về hướng vườn linh thảo bên cạnh. Nha! Nguyên lai là Thanh Thảo và Lục Liễu hai vị sư tỷ xinh đẹp. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười quyến rũ. Hai người đang ngồi chồm hổm nhổ cỏ nghe tiếng liền quay người nhìn lại, thấy Dược Thiên Sầu bước tới đều đứng lên. Ra vẻ cũng không xa lạ đối với hắn. Dược Thiên Sầu, ngươi đừng qua đây. Thanh Thảo nhíu mày, giọng nói không chút thân thiện. Không nổi, không nổi, ha ha. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười nói, hỏi hay vị sư tỷ một vấn đề, hỏi xong ta lập tức đi ngay. Thấy hắn tiếp tục đi tới, hai người cùng bịt mũi lui về phía sau, Lục Liêu quát, Dược Thiên Sầu, ngươi còn đi qua chúng ta sẽ không khách khí. Dược Thiên Sầu giơ tay háo ngửi ngửi, thành khẩn nói. Bỏ thuốc rồi, thực sự không thối chút nào, không tin các ngươi ngửi ngửi. Nói xong thỏ cánh tay về hướng hai người. Sư tỷ, chúng ta đi, không nên để ý đến hắn. Thanh Thảo kéo Lục Liêu nói, người sau gật đầu. Cứ như vậy hai người mang theo thần tình căm thù đến tận xương tủy bỏ đi. Ta kháo. Dược Thiên Sầu lại ngửi trên người, xác định không có mùi vị, tức giận bất bình nói, lao tử lấy gì đó cũng do các ngươi lôi ra tới. tránh gì mà tránh, mẹ nó. Có bản lĩnh các ngươi lôi ra cho thơm đi. Chương 63, Thương Hải nhất thanh tiếu, nhất, biển cả một tiếng cười. Chuyện này cũng đã gặp nhiều lần, chửi mắng vài câu cũng tự nhiên hết tức giận, cũng không để lâu trong lòng. Nhưng trúc cơ đan đối với hắn mà nói chính là đại sự, ở trong tang thảo viên thời gian dài như vậy, sắp phát trúc cơ đan mà hắn lại không hay biết, nhìn Phù Dung đang dốc lòng bón phân cho linh thảo hắn thực sự không sao vui vẻ nổi. Phù Dung sư thúc, trúc cơ đan không phải 3 năm phát một lần sao? Dược Thiên sầu gương mặt không chút biểu tình hỏi. Phù Dung cầm chiếc muỗng cắn ngắn, thoáng suy nghĩ, gật đầu nói, năm nay hình như năm thứ 3 rồi. Dược Thiên sầu không nói gì. Hỏi nàng cũng như không hỏi, trong thế giới của nàng hình như không còn điều gì khác, quá đơn thuần quá giản đơn. Bất quá nghĩ đến lời Lục Liễu và Thanh Thảo nói hẳn là sự thật. Sắp sửa có một lần cơ hội trúc cơ sao? Không biết có thể trúc cơ thành công hay không? Mặc kệ có thể thành công hay không, có cơ hội vẫn tốt hơn là không có. Đáng tiếc một lần chỉ có một viên trúc cơ đan. Tiểu Thiên, Quan Vũ, Trần Phong, xin lỗi, các ngươi yên tâm. Chuyện bổn lão đại đáp ứng các ngươi nhất định sẽ làm được. Nghĩ tới đây, phiền muộn mà Dược Thiên sầu động lại hơn một năm quét sạch, mơ hồ hưng phấn đứng lên, tốc độ làm việc cũng rõ ràng nhanh hơn thật nhiều. Hắn cấp bách muốn tìm người hỏi thăm khi nào trúc cơ đan phát xuống tới. Làm xong việc, đồ vật ném cho Phủ Dung xử lý. Chính hắn chạy chung quanh tang thảo viên, nhìn thấy người liền muốn lôi kéo làm quen hỏi thăm, nhưng thái độ những người này đối với hắn chẳng khác gì Lục Liễu và Thanh Thảo. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đi ra tang thảo viên, kết quả hắn là nam nhân duy nhất trong tang thảo viên lại đi lấy phân hàng ngày kiểu đó thật sự quá nổi danh, mặc kệ tìm được ai, đều e sợ tránh hắn không kịp, có mấy lần suýt chút bị mỹ nữ đánh một trận. Dược Thiên sầu, đệ tử chưa tới trúc cơ kỳ không được đi loạn trong vườn, ngươi không biết sao. Một trung niên phụ nữ đứng ngay cửa lớn của Vạn Phân Viên ngăn cản hắn. Sư tổ. Ta vốn là đệ tử luyện đan các được điều tạm tới đây, có chuyện cần quay về luyện đan các một chuyến, không nhiều thời gian, lập tức sẽ trở về. Dược Thiên sầu thấy không hỏi được gì tại Vạn Phân Viên, nghĩ muốn quay về luyện đan các một chuyến hỏi ba người Lăng Phong một chút. Không được. Phụ nữ giữ cửa vườn không chút do dự cự tuyệt. Sư tổ, vậy ngươi có biết trúc cơ đan dành cho đệ tử luyện khí kỳ lúc nào được phát xuống tới không?
Không biết, ân.
Dược Thiên sầu. Ngươi không được qua đây, mau nhanh trở lại, bằng không đừng trách ta không khách khí. Phụ nữ trung niên rút ra thanh kiếm, thần tình chán ghét nhìn Dược Thiên sầu đang tới gần cầu xin quát. Người sau khuôn mặt co quắp, có dấu hiệu muốn phát hỏa, nhưng nhìn trường kiếm sáng loáng trước mắt, biết rõ hảo hán không ăn khổ trước mắt, không thể làm gì khác hơn là cắn răng tối lui. Chuyện trúc cơ đan không hỏi được, chung quanh vấp phải chắc trở ôm một bụng giận dữ. Dược Thiên sầu một mình đi tới bên sông nhỏ. Quyết định câu cá giải sầu, từ dưới nham thạch ở một bên lấy ra đồ câu cá tự chế. Nhưng kỳ quái chính là, tựa hồ tâm tình không tốt của hắn cũng ảnh hưởng đến tâm tình loài cá trong sông, dù một con cá cắn câu cũng không có. Kết quả càng câu càng nổi nóng, cần câu vừa thu cũng ném qua một bên. Phù Dung nói con sông này thông hướng biển rộng, Vạn Phân Viên có người thủ không cho đi ra ngoài, vậy đi tới bờ biển chơi hẳn không có người ngăn cản đi. Dược Thiên sầu nhìn con sông kéo dài lầm bầm. Bất chi bất giác đi dọc theo con sông tới trước. Đi dọc theo con đường cỏ dại khúc hữu khoảng một giờ đồng hồ, trước mắt là hai gò núi đen sẫm không mọc chút cỏ dại, vừa đi qua mũi đã ngửi được vẻ nồng nồng trong không khí. Dược Thiên sầu thầm nghĩ, sợ rằng đã đến bên bờ biển. Quả nhiên, vừa đi qua khỏi gò núi, đã nghe được thanh âm tiếng sóng vô bờ, ở giữa còn hòa lẫn tiếng kêu to của hải điểu. Bước chân nhanh hơn. Đi qua gò núi, trước mắt rộng mở trong sáng, con sông đến đầu cùng chính là biển rộng. Biển rộng xanh thấm theo ba đảo dâng trào, bãi cát trắng xóa gợn lên từng cơn sóng bắt đầu, một đám hải âu bay lượn kêu to trên bầu trời, hai ngọn núi chủi lủi phía sau tựa hồ là địa phương chúng nó xây tổ. Đã lâu không thấy biển lớn, biển rộng mênh mông vô bờ, cảnh sắc trước mắt làm tinh thần Dược Thiên sầu rung lên, toàn bộ phiền não liền ném ra sau đầu. Ngao, ngao. Dược Thiên sầu tháo giày ném đi, gào to để chân Trần Phong tới, trên bờ cắt trắng bằng phẳng lưu lại từng vết chân kéo dài. Tiếng kêu của hắn làm một đám hải âu đậu trên tảng đá hoảng sợ bay lên, đồng dạng như muốn phụ họa thanh âm. Kêu to của hắn. Dược Thiên sầu hướng vào đàn hải âu đang bay lượn ra sức huy quyền cười ha ha. nhưng không hề phát hiện phía sau vách núi trong một hang động có một người đang đi ra, đang nhìn chăm chú vào hắn, không phải là ai khác, chính là Yến Tử Hà mà hắn đã một năm cầu mà không gặp. Dược Thiên Sầu giống như một tiểu hài tử ở cạnh biển thỏa thích chơi đùa, một lúc lâu mới ngừng lại được, chỉ thấy hắn ngóng nhìn biển rộng, giang rộng đôi tay tưởng như muốn ôm lấy biển, chợt nghe hắn hô to một tiếng, tình cảnh này, phải dùng tiếng ca để vị trí. Một cú bổ nhào từ trong nước biển lộn ngược ra sau đứng lên, rơi vào bờ cát trắng xóa khoanh chân ngồi xuống, phất tay hé ra một thất huyền đàn cổ đặt trên hai đùi, Dược Thiên Sầu lại phát ra một tiếng cười ha ha phóng đãng không kiềm chế được, một giai điệu do Nhậm Hiền Tề, ca sĩ nổi tiếng người Hồng Kông, ca sướng ở kiếp trước xuất hiện trong đầu, chính phù hợp tình cảnh cùng tâm tinh ngay lúc này. Trên hang động ngay vách núi, ánh mắt Yến Tử Hà lóe ra nhìn chằm chằm người bên dưới lẩm bẩm nói, là Dược Thiên Sầu. Muốn dùng tiếng ca để vịnh trí khí sao? Từng nghe mật báo của Bách Hoa Cung nói qua, ca khúc Bạch Hồ và Huyền Trưởng Hồ Điệp Mộng danh chấn thiên hạ kỳ thực do một gã đệ tử vô danh của Thanh Quang Tông sáng tác, người nọ hình như cũng tên là Dược Thiên Sầu. Ta nghe đã lâu, đáng tiếc không được gặp mặt, sẽ không biết Dược Thiên Sầu đó có phải là Dược Thiên Sầu này. Ta mỏi mắt mong chờ. Dược Thiên Sầu ha ha cười xong, vung tay lên, ngón tay trên dây đàn vẽ ra một đạo hài âm, tâm tình dâng trào. Bất chi bất giác vận dụng chân khí, tiếng đàn xuyên qua tiếng sóng biển ý ẩm, chuyển khắp bốn phía. Hai tay mười ngón đã thành thạo lướt nhanh trên dây đàn. Đông, đông, đông. Khúc nhạc đạo động lòng người dần dần vang lên. Nghe được khúc nhạc dạo, đôi mắt Yến Tử Hà đã thoáng chiếu sáng. Dược Thiên Sầu đống nhiên cất lên một trận cười ha ha đầy cùng sóng, theo tiếng đàn quay hướng biển rộng trời mây mênh mông há mồm lên tiếng hát vang, thương hải thiếu, thao thao lưỡng ngạn chiều. Phụ trầm tùy lãng, ký kim chiêu. Thương thiên tiếu, phân phân thế thượng chiêu, thủy phụ thủy thắng xuất thiên chi hiểu. Giang sơ tiếu, tiên vũ diêu, đào lãng đào tẫn hồng trần tục thế chi đa thiểu. Thanh phong tiếu, cánh nhạ tịch liêu, hào tình hoàn thẳng nhất khâm văn chiếu. Thương sinh tiếu bất tái tịch liêu hào tình nhưng tại. Si si tiếu tiếu, biển xanh một tiếng cười. Dì rào đôi bờ sóng, nổi chim theo sóng. Chỉ nhớ hôm nay, trời xanh cười. Ao ạt sóng trên đời. Ai thua ai thắng. Chỉ trời xanh hiểu. Sông núi cười. Khói mưa mênh mang. Sóng lớn cuốn hết hồng trần. Thế tục đẹp biết bao. Gió nhẹ cười. Chọn kiếp tịch liêu. Hào tình xưa đã xa. Nắng chiều soi áo cũ. Coi đời cười. Không còn cô tịch. Hào tình vẫn đó. Cất tiếng ngần ngơ cười. Vẻ phóng đãng trong thanh âm khàn khàn. Vẻ thương cuồng trong tiếng hát vang. Vẻ hào hùng trong tiếng ca, vẻ cười sướng khi xem thông thế tục, lại đối diện biển rộng, cười vang tắt tác, cười đối biển rộng, cười sướng thiên hạ, cười sướng thương sinh linh, đều trong bài ca đó. Ca khúc hào hùng không bị cản trở huyền chuyển, là phong cách hoàn toàn khác hẳn Bạch Hồ và Huyền Trưởng Hồ Điệp Mộng, rơi vào trong thai Yến Tử Hà, làm nàng tuy thân là nữ tử cũng phải rung cả người. Người ở trước mắt chính là tiểu đệ tử luyện đan các có tướng mạo thường thường, không hề có chút nổi bật đó sao. Trang cảnh khi mới gặp gỡ Dược Thiên Sầu lại hiện lên trong đầu, khoe miệng Yến Tử Hà lại trồi lên mỉm cười, trong mật báo của Bách Hoa cũng nói, Dược Thiên Sầu không tham danh lợi, cam nguyện mang theo một cái tên phế tài mà tiềm ẩn, trong đó sao mà tương tự với Dược Thiên Sầu ngay trước mắt này, một tài hoa như vậy lại cam nguyện ẩn tàng trong tang thảo viên ngày qua ngày lấy phân bón cây, quả nhiên là người tài hoa kinh thiên nhìn thấu thế sự. Dược Thiên Sầu này không phải là Dược Thiên Sầu đó, còn có thể là ai? Thiên hạ còn có Dược Thiên Sầu thứ hai tài hoa như vậy sao? Ta không tin. Nếu như bị Dược Thiên Sầu nghe được lời của nàng, sẽ lập tức ôm chân nàng khóc giống lưu nước mắt, hắn nhất định nói cho nàng, ta thực sự không muốn gánh phân người trong tang thảo viên A. Ta thật là không có biện pháp A. Đại tỷ, ngươi cứu cứu ta đi. Chương 64, Thương Hải Nhất Thanh Tiếu, Nhị. Mười ngón tay thành thạo lướt trên bảy dây đàn, gảy, lướt, bán. Nám, tiếng đàn khi thì sục sôi, khi thì thật xa thật liệt, lại thêm hòa âm tiếng ca, có thể làm cho phiền não và không hài lòng trong nội tâm hết thể quên mất, lúc này không còn phiền não, chỉ cần bị hắn nhiễm, bồi hắn đối mặt biển cả chỉ một tiếng cười. Dù là biển rộng cũng tựa hồ bị tiếng ca và tiếng đàn của hắn lây nhiễm, ba đảo khi thì cuộn trào mãnh liệt, khi thì bình tĩnh. Hải âu bay lượn ngoài khơi cũng không nhìn tới ba đảo cuộn trào mãnh liệt. Can đảm xuyên qua từng cơn sóng cao ngất trời. Ánh mắt Yến Tử Hà có điểm mê man và say sưa, đông nhiên tiếng đàn biến đổi, Dược Thiên Sầu lần thứ hai hát vang, Thương Hải Tiếu, thao thao lưỡng ngạn triều, phụ trầm tùy lãng, ký kim chiêu. Thương Thiên Tiếu, phân phân thế thượng chiêu, thủy phụ thủy thắng xuất thiên chi hiểu. Giang Sơn Tiếu, tiên vũ diêu, đào lãng đào tấn hồng trần tục thế chi đa thiểu. Thương Sinh Tiếu, bất tái tịch liêu, hào tình nhưng tại si si tiếu tiếu lạp 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 lạp. Dược Thiên Sầu một lần lại một lần đàn hát, mười ngón rơi thỏa thích, phảng phất muốn đem những gì không hài lòng trong suốt một năm phát tiết sạch sẽ. May là lúc này Bạch Hồ không ở đây, nếu nàng biết đệ đệ của nàng đàn hát khúc từ hay như vậy, chắc chắn sẽ hối hận không ngớt. Ánh mắt trên vách núi nhìn xuống bóng lưng hào hùng ngang dọc, càng ngày càng có vẻ mê ly. Trong lòng nhất thời cảm thấy chờ đợi, tình thơ phong bế nhiều năm, hôm nay cứ đột nhiên như vậy, rốt cục nhìn thấy ánh mặt trời, bị tiếng hát câu dẫn, cuốn quýt trên bóng lưng kia, cuốn quýt không rời, sau đó buộc chặt vững vàng, không còn cách nào cởi ra. Nhiều năm sau, bóng lưng này vẫn làm nàng không cách nào quên được. Cử chỉ vô tâm của Dược Thiên Sầu, thực sự là đúng thời, đúng mệnh. Không biết từ khúc này tên gọi là gì. Yến Tử Hà lặp lại ca từ ngẫm nghĩ ý nghĩa hàm xúc bên trong, trong miệng lại lẩm bẩm, biển cả cười, trời xanh cười, giang sơn cười, gió mát cười, thương sinh linh cười, ngươi có nhiều điều buồn cười như vậy, thế nhưng ai tới theo ta cười? Chim nổi theo cơn sóng sáng nay sao? Ta nhớ kỹ sáng nay, nhưng ngươi có thể nhớ kỹ ta sáng nay sao? Mưa bụi xa, trôi mãi hồng trần thế tục biết bao nhiêu. Ngươi nhớ tới cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Cánh nhạ tịch liêu. Ai chọc cho ngươi hoài niệm vậy? Đều không phải ta. Không hề tịch liêu. Trong lòng ngươi còn có ai sao? Đều không phải ta. Hào hùng còn đang si ngốc cười cười. Ngươi muốn xua đuổi khỏi ý nghĩ, nhưng ta đối với ngươi chỉ sợ không được. Nàng ở nơi đó lầm bầm, lại không biết ở địa phương sau lưng không xa, ma cửu cô chống quải trượng càng nghe vẻ cười trên mặt càng dày đặc, đang hiền lành nhìn nàng, khi thì rơi xuống trên người Dược Thiên Sầu. Ma cửu cô cũng bị tiếng đàn và tiếng ca của Dược Thiên Sầu hấp dẫn tới, ai kêu Dược Thiên Sầu nhất thời đã quên hết, càng hát càng hưng phấn, chân khí kích động đàn hát, thanh âm chuyển ra xa như vậy. Còn nói lại, ma cửu cô phải thừa nhận đã sống suốt mấy trăm năm, chính mình lần đầu tiên nghe được từ khúc hay đến như vậy, không thừa nhận cũng không được, bà đành thừa nhận lần đầu tiên gặp Dược Thiên Sầu đã nhìn lầm, nghĩ không ra bên trong tang thảo viên lại có một tuyệt đại tài tử gần thân, thực sự là ngoài ý muốn. Tài tử như vậy đi làm việc bón phân người cũng xác thực đáng tiếc, bất quá làm tướng công cho Hà Nhi nhà ta vừa lúc thích hợp. Nghĩ tới đây, ma cửu cô thầm nghĩ, Hà Nhi, cháu không phải muốn biết tên của từ khúc là gì sao? Tổ mô mô giúp cháu lộng minh bạch. Cháu cũng không cần lo lắng sáng nay hắn không nhớ rõ cháu, tổ mô mô sẽ để hắn nhớ kỹ cháu. Bà mặc dù đã già, nhưng cầm quải trượng nhấc lên, chống mạnh lên tảng đá, thanh âm quá to, là tiểu tử nhà ai không biết sống chết ở nơi này hát hò ầm ĩ, không sợ lao thân lấy mạng nhỏ của ngươi sao. Thật không hổ là cung phụng của phù thiên đảo, quả nhiên tu vi cao thầm, tùy tiện vừa quát. Thanh âm phát sinh liền át cả tiếng sóng cùng tiếng ca của Dược Thiên Sầu. Yến Tử Hà kinh hãi, vội va xoay người, thấy hình dạng nổi giận đùng đùng của tổ mô mô, không khỏi sợ đến mặt hoa thất sắc, thầm nghĩ, tổ mô mô đến đây lúc nào? Lời của ta vừa rồi lão nhân gia có nghe được hay không? Dược Thiên Sầu kinh hãi, ở đây thế nào còn có người? Tiếng đàn ngừng bặt, cấp tốc bỏ đàn vào túi trữ vật, cả người nhảy dựng lên. Rốt cục hắn cũng phát hiện hai người đứng trên vách đá phía sau. A, không phải chính là ma cửu cô và Yến Tử Hà sao? Sao hai người lại ở chỗ này? Xong, xem hình dạng lao thái bà tựa hồ là rất tức giận, như vậy làm sao mới tốt, loại cấp bậc lao yêu quái thế này nếu phát lửa giận cũng không mấy người có khả năng thừa thụ. Mẹ nó! Sợ cái gì, thực sự không được lao tử bỏ trốn, chỉ đáng tiếc trúc cơ đan sắp tới tay. Bất quá mạng nhỏ trọng yếu hơn. Một loạt ý niệm hiện lên trong óc, phân tích lợi hại, Dược Thiên Sầu cung kính hành lễ nói, đệ tử Dược Thiên Sầu gặp qua cửu cô cung phụng, đệ tử mạ muội, thực sự không biết cửu cô cung phụng ở đây, bằng không cấp đệ tử 100 lá gan cũng không dám ở đây quấy rối cửu cô cung phụng. Yến Tử Hà tâm tư như nai con loạn chàng nghe xong lời này, trong lòng hiện lên một câu, may là ngươi không biết, đã biết ngươi còn có thể ở đây đàn hát sao. Ừ. Ma cửu cô sắc mặt lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, thanh âm quanh quẩn thật lâu trên vách đá. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ thật là lợi hại, vội vã không người bồi lễ nói, thỉnh cửu cô cung phụng thứ lỗi, đệ tử biết sai rồi, xin trở lại, sau này cũng sẽ không dám đến quấy rối lao nhân ra. Nói xong vội vã chạy đi nhặt giày mang vào, định bỏ chạy. Trong mắt Yến Tử Hà lơ đãng hiện lên thần tình thất vọng, nhưng toàn bộ rơi vào trong mắt ma cửu cô, người sau thầm nghĩ, Hà Nhi quả nhiên đã thích hắn. Lao thân nói cho ngươi đi sao? Ma cửu cô chống mạnh quả trượng, lạnh lùng quát. Dược Thiên Sầu vừa chạy vài bước đành dừng lại, không dám tiếp tục chạy, hắn biết bây giờ nên ngoan một chút mới tốt, chọc giận người ta cho dù có chạy trở về Kim Châu, sau này cũng đừng mong quay về Phù Tiên Đảo, cũng đừng trông cậy có được trúc cơ đan của Phù Tiên Đảo được nữa. Không thể làm gì khác hơn là quay trở về hành lễ nói, đệ tử nghe theo cửu cô cung phụng phân phó. Ma cửu cô chống mạnh quải trượng lên mặt đá, lạnh lùng nói, lão thân không thích nói chuyện với người khác cách xa như vậy, lên đây, lão thân có chuyện hỏi ngươi. Dạ. Trong mắt Thiến Tử Hà hiện lên sắc mặt vui mừng, ma cửu cô nhìn thấy cũng làm như không phát hiện. Uy, lão thái bà, ngươi không biết xuống tới sao? Cao như thế, lão tử muốn đi lên không phải leo mới lạ. Trong lòng nghĩ nhưng ngoài miệng không dám nói, Dược Thiên Sầu nhìn lên động đá cao 10 thước, thành thật dùng tay chân leo dần lên. Tu vi của hắn tuy rằng không cao, nhưng cũng thành thật leo lên. Dược Thiên Sầu vừa bò lên tới động khẩu, liền cảm giác một cỗ sóng nhiệt thổi tới, không kịp suy nghĩ nhiều, đứng thẳng hành lễ nói, cửu cô cung phụng, Yến sư thúc. Yến Tử Hà nhìn hắn gật đầu mỉm cười. Ma cửu cô chống quải trượng xoay người nói, đi theo lão thân. Dược Thiên Sầu không biết bà ta muốn làm gì, cảnh giác quan sát bốn phía. Trách không được hai người đột nhiên xuất hiện trên vách đá, nguyên lai nơi đây là một sơn động, cũng không biết thông đi đâu, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đi vào bên trong. Con đường dốc xuống dưới, trên vách động khảm huỳnh thạch chiếu sáng, Dược Thiên Sầu cảm giác được ba người đang đi xuống dốc. Không bao lâu, liền thấy chỗ quẹo vào hang động phía trước thoáng hiện hồng quang, ôn độ cũng càng ngày càng cao. Trong lòng còn đang nghi hoặc hai người này muốn dẫn mình đi nơi nào, vừa chuyển qua vách liền cảm giác khí lãng cực nóng đập thẳng vào mặt, trước mắt làm hắn nhìn thấy thất kinh. Ba người đang đứng trên một cầu đá không rộng không hẹp, bên dưới cầu đá là dung nham đang sôi sùng sục trôi chậm, bọt khí bốc lên liền tan biến, Dược Thiên Sầu cả kinh kêu lên, dung nham núi lửa. Chương 65, bị lộ tẩy. Gì? Ma cửu cô đang đi phía trước chợt dừng lại xoay người nói. Người bình thường đều gọi nó là hỏa long, rồng lửa, thế nhưng rất ít có người biết gọi là dung nham núi lửa, xem ra ngươi có chút kiến thức, không ngờ biết đó là gì. Yến Tử Hà ý vị thâm trường nhìn hắn. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ nói, không có gì, trước đây ta từng nghe nói qua về nó mà thôi. Ma cửu cô ẩm tê e giờ, lại đi về phía trước. Đây là lần đầu tiên hắn đi ngang qua dung nham núi lửa. Cảm giác như cây cầu đá này cũng từng gặp qua trong một bộ phim điện ảnh. Đông nhiên liên tưởng tới màu sắc nham thạch trên đỉnh núi luyện đan các cũng giống như màu sắc của nham thạch bên ngoài, hơn nữa ôn độ trên núi rất cao, không cần phải nói, luyện đan các khẳng định được kiến tạo trên miệng núi lửa. Nếu như hắn không đoán sai, chỉ sợ Phù Tiên Đảo cũng chỉ là một đảo núi lửa mà thôi. Nghĩ tới đây hắn lại càng hoảng sợ, má ơi! Núi lửa thứ này không phải đem ra nói giỡn. Thời đại này lại không có dụng cụ khoa học để báo động trước, vạn nhất núi lửa bùng phát, mọi người xem như chơi xong đời. Nhìn dung nham đang chảy bên dưới có vẻ bằng phẳng, hiển nhiên không có vẻ như sắp bạo phát, bất quá thứ này thật sự không thể nói rõ. Xem ra sau khi trúc cơ thành công, phải nhanh chóng rời đi, đừng để chậm rồi có một ngày bị núi lửa bắn lên trời, lúc đó vui đùa thật sự lớn. Đầu cùng của cầu đá là một thạch thất, không gian rất lớn. Từ bốn phía vết tích có thể thấy được do người đào ra, ở giữa là một hố to, lom dưới nền đất, bên trên miệng là một đồng lô cực lớn, phòng trừng cao khoảng một thân người, nắp lô tỏa ra khói xanh, có thể ngửi được hương vị của đan dược, dưới đáy lô mơ hồ có ánh lửa toát ra, làm dưới nền đất phiếm thành đỏ bừng. Lúc này một ý niệm toát ra trong đầu Dược Thiên Sầu, đây là đang luyện đan. Mượn dùng địa hỏa của núi lửa luyện đan, đây thật là cách làm dễ dàng. Lửa lớn không nói, còn không cần đốt tuổi lửa, trách không được luyện đan các kiến tạo trên núi lửa. Trong Ngọc Điệp ghi phương pháp luyện đan có nói qua, luyện đan chủ trị tam vị chân hỏa, bất quá điều đó chỉ có trong truyền thuyết. Thứ nhì là bổn mạng chân hỏa, chỉ có người có tu vi cực cao mới có, bất quá dùng luyện đan rất hao nguyên khí. Kế tiếp là thiên địa hỏa, thiên hỏa là thứ gì hắn cũng không rõ ràng lắm, bất quá địa hỏa chính là lửa của núi lửa, hắn biết điều này, cuối cùng là tuổi lửa bình thường. Ma cửu cô đem ta tới đây làm gì? Dược Thiên Sầu có điểm nghĩ không ra. Ba người đi xuống bậc thang tới chỗ hố lửa, Dược Thiên Sầu cảm giác có chút ăn không tiêu, ôn độ quá cao, bằng tu vi của hắn tựa hồ không chịu được, xác thực mà nói bị hun đến chóng mặt. Thoáng ngây người một chút, hắn đã có xung động muốn bỏ chạy, còn ngốc ở đây không bị nướng thành thịt chín mới là lạ. Ở đây còn thiếu một trợ thủ, ngươi có bằng lòng hay không? Ma cửu cô đứng trước đỉnh lô rốt dục mở miệng. Dược Thiên Sầu tựa hồ bị nướng đến phát ngộng, có cảm giác như buồn ngủ, lỗ tai ong ong choáng váng, căn bản không nghe được bà ta nói gì. Ma cửu cô ngần ra, quay đầu nhìn lại, phát hiện tình cảnh của hắn, lúc này quá to, còn không vận công chống lại, bằng tu vi của ngươi, lẽ nào muốn tìm cái chết phải không? Yến Tử Hà còn đang nghĩ ngợi tổ mộ mộ nói vậy là có ý tứ gì, quay đầu cũng phát hiện tình cảnh hắn không ổn, hơi lộ ra một tia sốt ruột. Bị tiếng quát của ma cửu cô chấn động, Dược Thiên Sầu tỉnh táo lại, chân khí vận chuyển, nỗ lực xua tan nhiệt khí trong cơ thể, ánh mắt có điểm dại ra liền trở nên linh hoạt, cảm thấy không còn nóng, thầm nghĩ, so với vụ tắm hơi còn đã ghiền hơn. Thấy hắn thanh tỉnh, ma cửu cô lại hỏi, ở đây còn thiếu một trợ thủ. Ngươi có bằng lòng qua đây không? A, nguyện ý, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Đây là điều hắn tha thiết ước mơ, làm sao không muốn, chí ít tốt hơn việc hắn phải bón phân người cả ngày. Sau khi mừng rỡ, hắn chợt nhíu mày nói, chỉ sợ phí trưởng lao không đồng ý. Chỗ phí Đức Nam ngươi không cần lo lắng. Ma cửa cô nhìn đỉnh lô phát ra. Hương thơm nồng nặc nói, lô đan thành. Quải trượng trong tay điểm lên đan lô. Nắp lô phanh một tiếng văng ra, hờ ư cờ mờ gờ thơm nồng nặc phát ra bốn phía, trong lô toát ra hơn 10 quả bóng đen, tay áo ma cửu cô nhẹ nhàng vung lên, bóng đen bị hút vào, lập tức bỏ vào túi trữ vật bên hông. Quải trượng lại điểm lên mặt đất, phát ra thanh âm như sắt đá giao nhau, bên dưới đan lô tối sầm, trong nháy mắt không còn ánh lửa. Dược Thiên Sầu cảm giác được ôn độ giảm xuống tới, không khỏi âm thầm kỳ lạ, nghĩ đến bên dưới hẳn đã được lắp đặt cơ quan gì đó. Thật đúng là một địa phương luyện đan rất tốt. Ma cửu cô chống quải trượng nói với Yến Tử Hà, sau này hắn làm trợ thủ cho ngươi. Nói xong lại tập tên đi lên bậc thang. Yến Tử Hà sửng sốt, gương mặt hơi đỏ lên, hiểu được tổ mộ mộ khả năng đã nghe được mình lẩm bẩm, đây là tưởng muốn thành toàn cho chính mình, liền nhìn lén về phía Dược Thiên Sầu. Người sau cũng không hiểu phong tình nhìn theo ma cửu cô, nội tâm cảm thán không ngớt, nếu như không biết. Nhìn thấy lao bà đi đường còn không vững này, ai mà biết đó lại là một tu sĩ có tu vi độ kiếp hậu kỳ. Ma cửu cô đang đi bỗng nhiên xoay người nhìn hắn hỏi, tiểu tử, lão thân hỏi ngươi một chuyện, vừa rồi ngươi ồn ào hát từ khúc bên ngoài, có tên cứ gọi là gì? Dược Thiên Sầu ngại ngùng nói, tùy hứng hát thôi, gọi là Thương Hải Nhất Thanh Tiếu. Nga! Ma cửu cô xoay người lắc đầu nói, cười sao, ta đã già cười không nổi nữa. Chỉ lưu cho thanh niên nhân các ngươi cười thôi, ai? Tuổi còn trẻ thật tốt. Nhìn theo lão thái bà rời đi, Dược Thiên Sầu quay sang Yến Tử Hà khom lưng túi đầu nói, Yến sư thúc. Nhìn dáng nịnh nọt của hắn, Yến Tử Hà cười khúc khích, thầm nghĩ người này giả vờ thật giống, đều đã bại lộ còn giả vờ cái gì. Đôi mắt nàng vừa chuyển, hỏi, Dược Thiên Sầu, hỏi ngươi một người, không biết ngươi có nhận thức hay không? Dược Thiên Sầu nghi hoặc trong lòng. Nhưng cung kính nói, sư thúc xin hỏi, Dược Thiên Sầu biết sẽ nói. Vậy là tốt rồi. Yến Tử Hà nhẹ nhàng bước tới, chậm rãi nói, năm gần đây trong tu chân giới chuyển sướng ra hai thủ từ khúc, một tên là Bạch Hồ, một là Huyền Trưởng Hồ Điệp Ngộng, nghe nói do một gã đệ tử vô danh của Thanh Quang Tông sáng tác, người nọ hình như cũng gọi là Dược Thiên Sầu, không biết ngươi có nhận thức hắn không? Dược Thiên Sầu biến sắc, lập tức lại khôi phục bình thường. Chuyện này đánh chết cũng không thể cho người khác biết, bằng không phủ tiên đảo còn không xem mình là gian tế hành quang tông phái tới sao, phải biết rằng đây là một trong những chuyện kiêng kỵ nhất trong tu chân giới. Hắn không chút do dự lắc đầu nói, ta không nhận ra, cũng không có nghe nói qua hai thủ từ khúc đó. Không ngờ còn có người cùng tên với ta, thực sự là không nghĩ tới. Nói vậy sư thúc nhất định đã gặp qua hắn, không biết hắn có dáng dấp thế nào. Ta tự nhiên là gặp qua. Yến Tử Hà nhìn hắn mang theo ánh mắt nghiền ngẫm như cười, ta không chỉ gặp qua hắn, còn cùng hắn nói chuyện, nhưng còn ở bờ biển nghe qua hắn đàn hát, kỳ quái nhất chính là hình dạng của hắn giống ngươi như lúc. Trái tim Dược Thiên Sầu nhảy mạnh thình thịch, nàng nói ra thật quá rõ ràng, nói rõ chính là mình, nhưng thời gian mình ở Thanh Quang Tông tuyệt đối chưa gặp qua nàng, rất có thể nàng đang gặp mình. Hắn kinh ngạc nói, a, trên đời không ngờ còn có người giống ta như vậy, không chỉ giống tên, dù gương mặt cũng như lúc. Sư thúc, có cơ hội ngươi nhất định phải mang ta đi gặp hắn, rất có thể hắn và ta là bà con cũng không chừng. Yến Tử Hà sửng sốt, mình chỉ suýt chút nói hắn chính là Dược Thiên Sầu ở Thanh Quang Tông, nghĩ không ra đã nói rõ ràng như thế, hắn còn muốn giả vờ như không biết, ra mặt cũng thật là. Thoáng suy tư, nàng chợt hiểu ra, hắn vốn không bị trục xuất sư môn, lại lén lút gia nhập vào môn phái khác, ai cũng sẽ xem hắn là gian tế, đây là tối kỵ của tu chân giới, liên quan tới tính mạng, do mình hỏi han quá lỗ mãng. Yến Tử Hà không nói gì nữa, lại bảo, không nhận ra thì thôi, chúng ta quay về Tang Thảo Viên. Tìm mà mẹ gạt. Chương 66, Trúc Cơ Đan. Hai người đều có tâm tư riêng nên dọc theo đường đi đều im lặng không nói gì. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ, cơ bản nàng đã muốn biết chuyện tình của mình rồi, mà hai bà cháu kia an bài mình tới bên người nàng rốt cuộc là muốn làm gì. Điều này khiến cho hắn đau đầu không thôi, chính là hắn chưa từng nghĩ tới Yến Tử Hà thích mình. Nam nhân đôi khi thường hay thông minh quá độ, nhưng lại không thể nhìn rõ bản chất của sự việc, có khi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã biết hết rồi. Thổ lộ tâm tình một phen, Yến Tử Hà đều hối hận muốn chết, theo thái độ cung kính của Dược Thiên Sầu đối với mình, thì giữa mình và hắn vẫn còn ngăn cách. Dường như mọi thời khắc nào, hắn đều đang đề phòng chính mình, giống như lo lắng mình sẽ tính kế hại hắn vậy. Yến Tử Hà miệng đầy chua xót muốn giải thích, nhưng chỉ sợ càng thêm hiểu lầm. Dược Thiên Sầu cuối cùng đã biết vì sao hơn một năm qua không trông thấy Yến Tử Hà đi ra ngoài. Nguyên bản nàng chưa bao giờ ra khỏi tiền môn của Tang Thảo Viên. Theo chân nàng tiến vào trong viện tử, đi tới một gian phòng thần bí trong Tang Thảo Viên, nhìn cách bài trí xung quanh, cũng không thấy có điểm nào khác biệt. Cả tòa nhà đều dùng kết cấu mộc, cảm giác thực thanh bình. Ma Cửu cô sớm đã quay về, đang nằm nghỉ ngơi ở trên ghế, Lan trưởng lao thì đang ngồi bên cạnh, vui vẻ tám chuyện. Lan trưởng lão là một thiếu phụ dung mạo đoan trang, dáng người đầy đặn không thể chê vào đâu được, tiền đồn hậu vệnh, da thịt trắng mịn non nà. Theo như đánh giá của Dược Thiên Sầu, thì nàng chính là thượng hạng trong thượng hạng. Nhất là trên người luôn bao quanh một tầng mông lung sáng bóng, làm cho người khác cảm giác nàng giống như thần tiên bình thường. Xinh đẹp thế này, đáng tiếc lại là lao bà của Phí Đức Nam. Lan trưởng lão tủm tủm cười liếc mắt nhìn hai người. Tựa hồ không nghĩ ra Dược Thiên Sầu và Yến Tử Hà đã giải quyết xong rồi. Nàng hơi kinh ngạc nói, Hà Nhi, ngươi đây là... Theo sau ánh mắt đã roi vào trên người Dược Thiên Sầu. Ma Cửu cô nằm trên ghế, mở miệng nói, Lan nha đầu, từ hôm nay Dược Thiên Sầu sẽ làm trợ thủ cho Hà Nhi, chuyện tình chăm sóc linh thảo không cần hắn làm nữa. Bên phía Phi Đức Nam nhờ ngươi nói dùn một tiếng nhé. Cửu cô lão nhân ra ngài quyết định là được rồi. Đâu cần phải thông chi cho hắn biết chứ. Lan trưởng lao gắt giọng. Lan nha đầu, dù sao Phí Đức Nam cũng là đương gia trong vạn phân viên, quy củ không thể bỏ qua được. Hiểu rồi. Lan trưởng lao đứng lên, nhìn lướt qua hai người, thấy trên mặt Yến Tử Hà dâng lên một tầng ửng hồng, nàng hơi giật mình hiểu ra, thâm ý nhìn sang Dược Thiên Sầu nói, Dược Thiên Sầu, từ mai ngươi chuyển vào trong nội viện mà sinh hoạt nhé. Như vậy cũng phương tiện hơn a. Chuyển vào nội viện ở sao? Đống nhiên trong đầu Dược Thiên Sầu hiện ra dáng người gầy yếu của Phụ Dung. Hơn nữa thầm nghĩ, ý đồ của hai bà cháu này rõ ràng là không tốt, nên hắn liền mở miệng cự tuyệt. Lan trưởng lão, ta ở cùng Phụ Dung sư thúc đã quen rồi, không cần phiền phức chuyển chỗ ở như vậy đâu. Lời vừa nói ra, ba nữ nhân già trẻ đều ngoảnh mặt nhìn về phía hắn. Phụ Dung! Lan trưởng lão sắc mặt chìm xuống, ngữ khí lạnh lùng nói, như thế nào? Ngươi vì cái đứa quái nhân kia, mà dám không nghe lời ta sao? Một cỗ hàn khí từ trên người nàng hung hăng đánh út tới. Dược Thiên Sầu đành phải thối lui mấy bước, lúc này hắn cảm giác sống lưng lạnh lẽo, nên khẽ dùng mình một cái. Lan nha đầu! Lan gì? Yến Tử Hà chắn ngang trước người Lan trưởng lão, đụng phải hàn khí băng lạnh cũng không chịu nổi dùng mình một cái. Chờ hàn khí biến mất, nàng mới nói, Lan gì, quên đi, cũng đừng miễn cưỡng hắn. Sinh hoạt ở bên ngoài hay bên trong đều giống nhau cả thôi. Lan trưởng lão hừ lạnh, đem thân mình chuyển sang một bên, xem như đã cấp thể. Diện cho hai bà cháu. Chứng kiến bầu không khí có chút xấu hổ, nên Yến Tử Hà nhìn Dược Thiên Sầu nói, ngươi về trước đi. Có việc ta sẽ đến tìm ngươi sau. Dược Thiên Sầu gật đầu, hướng ba người hành lễ cáo lui. Đi ra ngoài cổng viện, nhìn thấy cái giếng ở trong sân cũng không nhịn được, lại dùng mình một cái. Hắn phát hiện hàn khí trong giếng cùng trên người Lan trưởng lão đều có điểm giống nhau, nên không khỏi lắc đầu cười khổ. Một câu không hợp liền đắc tội với cao thủ trong cao thủ, thực là chẳng đâu vào đâu cả. Quay trở về tìm Phụ Dung, Dược Thiên Sầu muốn hỏi xem, vì sao Lan trưởng lão nhìn thấy ai trong tang thảo viên đều cười híp mắt, chỉ riêng trông thấy Phụ Dung là sắc mặt không tốt lắm. Mà dường như Phụ Dung cũng phi thường e ngại Lan trưởng lão. Đem chuyện mình thắc mắc nói cho Phụ Dung, nhưng hắn cũng không nhìn ra biến hóa gì trên mặt nàng, tất cả đều giống như mọi chuyện phát sinh trên người nàng đều là hiển nhiên. Sáng sớm Dược Thiên Sầu muốn ra làm việc, nhưng Phụ Dung nói hắn đã được chuyển tới nơi khác rồi, cũng không cần phải làm việc nữa. Đáng tiếc nàng không lay chuyển được hắn, hai người vẫn phân chia công tác giống như ngày thường. Lúc này Yến Tử Hà lại đến tìm hắn, nhìn thấy hoàn cảnh nơi ở của hai người, thì không khỏi nhíu mày. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng của Phụ Dung, Yến Tử Hà trầm ngâm một lúc, cũng không nói thêm gì nữa. Trải qua thêm vài ngày, những lúc Yến Tử Hà cần người hỗ trợ, Dược Thiên Sầu đều tới bồi nàng. Hắn cũng đã biết, mỗi ngày Yến Tử Hà vào trong Hỏa Sơn Động chính là đang học tập phương pháp luyện đan. Bất quá Dược Thiên Sầu cũng được chu đãi không nhỏ, tuy tay nghề của Yến Tử Hà không cao, nhưng chỗ nào Dược Thiên Sầu không hiểu, đều sẽ được nàng vui vẻ giải đáp. Đây đúng là chuyện mà hắn mơ ước, cho nên mỗi ngày sau đó đều chăm chỉ lui tới. Ngày hôm nay Tang Thảo Viên phát ra một thông báo chấn động, những đệ tử luyện khí kỳ sẽ đến tập trung ở trong nội viện. Chờ được phát trúc cơ đan, mỗi người một viên. Dược Thiên Sầu cao hứng chạy đến, cùng 7 tên luyện khí kỳ khác đứng xếp hàng thành một đoàn, trên mặt cả 8 người đều không sao che giấu nổi tâm tình hưng phấn. Theo sau đó, Lan trưởng lão chậm rãi bước tới trước mặt 8 người, mỉm cười nói, hôm nay là ngày lành tháng tốt, mọi người không cần phải kích động. Đợi thêm một lát, trúc cơ đan sẽ được đưa tới. 8 người đồng loạt hành lễ nói, cảm tạ tông môn đã thành toàn, cảm tạ cửu cô cung phụng. Cảm tạ Lan trưởng lão. Chờ sau khi tấn thăng tu vi thành công, chúng ta nhất định sẽ dốc sức cho phủ tiên đảo. Nhìn cảnh tượng này, Dược Thiên Sầu cảm thán không thôi, môn phái lớn chính là môn phái lớn A. Lần này phủ tiên đảo xuất ra trúc cơ đan cho đệ tử, số lượng cũng không phải ít. Nhớ năm xưa, cho dù là môn phái lớn như Thanh Quang Tông, cũng chỉ dám thông qua tân tú đại hội 10 năm một lần, để tranh thủ phân chia một chút trúc cơ đan cho các đệ tử tinh anh mà thôi. Không phải ai muốn xin là được, nhiều đệ tử vô duyên, nhiều năm trôi qua đều không gặp cơ duyên hưởng dụng trúc cơ đan A. Nhưng phủ tiên đảo thì hoàn toàn khác biệt, chính mình có vườn linh thảo, rồi có thể luyện chế đan dược, nên cứ 3 năm một lần những đệ tử phù hợp điều kiện, đều sẽ được phân chia trúc cơ đan. Quả nhiên không bao lâu sau, liền có người mang trúc cơ đan đến. Phí Đức Nam cười hì hì, tự mình cầm theo một chiếc hộp bước đến. 8 người nhìn thấy, đồng loạt hành lễ nói. Bái kiến Phí trưởng lão. Phí Đức Nam đi tới bên cạnh Lan trưởng lão, khoát tay lên cao hứng nói, hôm nay là ngày vui của mọi người, đều không cần phải đa lễ. Theo sau Phí Đức Nam quét mắt nhìn 8 người, cuối cùng dừng ở trên người Dược Thiên Sầu, cũng thấy hắn đang cung kính nhìn mình. Phí Đức Nam ngần ra, Lan trưởng lão ở bên cạnh lườm hắn nhắc nhở, gắt giọng nói, ngây ra đó làm gì, chúng đệ tử đang chờ ông phân phát trúc cơ đan đó. Chương 67, vô cùng ủy khuất. 8 người nhìn chằm chằm chiếc hộp gỗ trong tay Lan trưởng lão, nhất thời hương thơm ngào ngạt xông vào mũi, trong con ngươi cũng lộ ra thần tình chờ mong. Lan trưởng lão vươn cánh tay trắng non ra, cầm lấy một viên trúc cơ đan ước chừng lớn cỡ trứng chim cút, đặt ở trên mũi ngửi, nhìn mọi người cười nói, thơm quá à. Tất cả mọi người đều vui vẻ cười ha hả. Lan trưởng lão đem trúc cơ đan thả vào trong hộp, bỗng nhiên sững sờ, tựa hồ không dám tin nhìn vào trong hộp. Theo sau lại quét mắt nhìn 8 người đứng ở phía đối diện. Phí Đức Nam, chuyện này là thế nào? Sao chỉ có 7 viên? Còn một viên nữa đâu, chẳng lẽ ông đã ăn mất rồi? Lan trưởng lão cầm chiếc hộp trong tay, ngữ khí không vui hướng về phía lão công chất vấn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã yên tĩnh trở lại, nhất là 8 người đệ tử kia, tâm tư đều nhảy dựng lên, thiếu một viên đại biểu cái gì? Nó đại biểu. Rất có thể một người nào đó trong đây sẽ không được phân phát trúc cử đan. Khi thấy ánh mắt của Phí Đức Nam quẳng ném về phía mình, thì tiểu tâm can của Dược Thiên Sầu cũng trực nhảy lên, hắn thầm nghĩ tình huống bất hảo, viên này thiếu không phải là phần của ta đi chứ. Bất quá, ở đây không chỉ một mình hắn khẩn trương, mà 7 người còn lại cũng đều đang rất khẩn trương. Cái này, quả thực đã báo lên tông môn thiếu phần của một người. Phí Đức Nam ấy nay thông báo, quên mất không báo phần của Dược Thiên Sầu lên trên.
A,
cái gì? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên kinh hô, nhất thời giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, đầu óc trống rông long long tác hưởng. Thân tình nháy mắt trở nên trắng bệnh, cố gắng lắm hắn mới giữ vững được thân thể. Lúc này, sắc mặt của Lan trưởng lão cũng trầm xuống, ngữ khí lạnh như băng nói, Phí Đức Nam, ông muốn làm gì? Hắn là do ông mượn từ luyện đan các tới đây, hay là ông không để Tang Thảo Viên này vào trong mắt sao? 7 gã đệ tử khác lúc này đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, theo sau lại dùng ánh mắt thương hại nhìn Dược Thiên Sầu. Lan nha đầu, đừng nóng nảy, hãy để Đức Nam giải thích rõ ràng xem đã nào. Yến tử Hà dịu ma cửu cô bước đến. Nàng trông thấy sắc mặt Dược Thiên Sầu không tốt lắm, thì trên mặt cũng không khỏi hiện ra một tia lo lắng. Ta hoan buồn quá. Chính mình đưa thuốc tới đây, còn bị kêu rằng không thèm để Tang Thảo Viên nhìn vào trong mắt. Chẳng qua tên tiểu tử này không phải là người của Vạn Phân Viên, trong nhất thời quên báo lên trên mà thôi. Đúng rồi, luyện đăng các. Phí Đức Nam nghĩ tới đây hoàn toàn tỉnh ngộ, nhìn ma cửu cô hành lễ nói, cửu cô, xác thực do băng tuyết hiểu lầm ta. Lão nhân ra nghĩ xem. Dược Thiên Sầu kỳ thực là đệ tử luyện đăng các, ta làm sao lấy danh nghĩa Vạn Phân Viên báo lên cho hắn được, yên tâm đi. Bên luyện đan các nhất định có phần hắn, dù không có, để bọn họ luyện thêm một lò là được. Thì ra là thế, Đức Nam nói có lý. Ma cửu cô gật đầu, nhìn Dược Thiên Sầu nói, ngươi không cần phải gấp gáp, là ngươi thì không thể thiếu của ngươi. Dược Thiên Sầu cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vật còn chưa xác định bắt được tới tay, vẫn cảm thấy có chút không an tâm. Trên mặt hiện dáng tươi cười miễn cưỡng, nói, có lão nhân gia làm chủ, đệ tử không đội. Băng tuyết, ngươi xem, là ngươi hiểu lầm ta. Phí Đức Nam ủy khuất nói. Lan băng tuyết lường hắn, suy nói, ai kêu chính ngươi không nói rõ ràng. Nói xong cầm hộp trong tay, phát trúc cơ đan hương thơm tản bốn phía vào tay mọi người, đệ tử nhận được linh đan đều vạn phần kích động nói, tạ ơn Lan trưởng lão. Duy nhất chỉ có ánh mắt Dược Thiên Sầu đầy trông mong, ánh mắt rất thương cảm. Ma cửu cô có điểm không nỡ nhìn được nữa. Tu vi của bà có cao tới đâu cũng từ luyện khí kỳ mà lên, tâm tình của Dược Thiên Sầu có thể lý giải, huống chi người này là phu quân tương lai mình định điều động cho Yến Tử Hà. Đợi sau khi phát xong đan dược, hướng Phí Đức Nam nói, Đức Nam, hiện tại ngươi đưa Dược Thiên Sầu đến luyện đan các đi. Sự tình giải quyết sớm mới tốt hơn. Dạ. Phí Đức Nam ứng tiếng, nhìn Dược Thiên Sầu cười nói, chúng ta đi tìm sư phụ ngươi tính sổ. Sau đó ôm hắn nhảy lên không bay đi. Dược Thiên Sầu còn chưa kịp phản ứng, chỉ mấy lần hô hấp, dưới chân cực lại, hai người đã tới trước đại điện luyện đăng các, Phí Đức Nam nhìn bên trong hô lớn. Quan Huy Vũ, ngươi lăn ra đây cho ta. Là mấy đệ tử đang định hành lễ sợ đến nhiễu đường vòng mà đi. Lão Phí, ngươi ăn thạch tín sao, giọng lớn như vậy. Quan Huy Vũ trừng mắt bước ra. Phí Đức Nam cười nói, ngươi xem ta mang ai tới cho ngươi. Sư phụ. Dược Thiên Sầu mang theo ai toán vô hạn hành lễ nói. Dược Thiên Sầu. Quan Uy Vũ có điểm kinh ngạc, nhìn Phí Đức Nam nói, ngươi đã chịu trả lại đồ đệ cho ta sao? Suy. Trả gì mà trả, tìm ngươi đòi trúc cơ đan. Cút. Luyện xong trúc cơ đan đều cho tông môn, ta không có trúc cơ đan cho ngươi, giọng của Quan Uy Vũ cũng không nhỏ. Dược Thiên Sầu là đồ đệ của ngươi, cũng là đệ tử luyện đan các, ngươi không cho trúc cơ đan thì ai cho? Phí Đức Nam trợn mắt. Ách! Là ngươi cần. Quan Uy Vũ nhìn về phía đồ đệ, Dược Thiên Sầu thương cảm gật đầu. Nga! Quan Uy Vũ vô chán, nói, quên mất, ngươi cũng có trúc cơ đan. Nói xong gọi một đệ tử đi ngang qua, gọi Nghiêm Thủ tới cho ta. Nghe được câu gọi Nghiêm Thủ, Dược Thiên Sầu liền cảm giác có điểm không ổn. Quả nhiên, Nghiêm Thủ vừa tới, liếc mắt liền thấy được Dược Thiên Sầu. Hai người rất có vị đạo cửu nhân gặp mặt chợt đỏ mắt. Nghiêm Thủ, đem ra một viên trúc cơ đan. Quan Uy Vũ nói. Trúc cơ đan. Nghiêm Thủ cũng có chút mê hoặc, nói, quan trưởng lão, trúc cơ đan ngoại trừ đưa hết cho tông môn, còn lại đều đã phát xuống dưới, trên tay đệ tử đâu còn trúc cơ đan. Quan Uy Vũ nói bậy, Dược Thiên Sầu thì sao? Hắn phải có một viên. Nghiêm Thủ đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu, lúc này hiểu được Đờ A xảy ra chuyện gì, trong ngực âm thầm vui vẻ. Kỳ thực khi các mạch trong phủ tiên đảo đăng ký số lượng đệ tử cần trúc cơ đan thì Nghiêm Thủ nhận công việc thống kê đăng ký cho luyện đan các, lúc đó hắn cũng nghĩ tới Dược Thiên Sầu, người này bị Vạn Phân Viên mượn đi, có nên do luyện đan các báo cáo hay không. Bởi vì hai người có cửu oán, hắn ôm tâm tư dùng công báo tư thủ, quyết định không báo cho Dược Thiên Sầu, nếu Vạn Phân Viên đã báo thì thôi, nếu không báo thì xem như Dược Thiên Sầu không may, dù sao chính hắn có lý do giải thích. Đến lúc đó không ai trách được lên đầu hắn, không nghĩ tới thực sự xảy ra chuyện như vậy. Trưởng lão, lúc đó Dược Thiên Sầu đã điều tạm đi rồi a? Hẳn phải do địa phương hắn đang ở đăng ký, cho nên chỗ này không báo, tự nhiên không có trúc cơ đan của hắn, hiện tại bảo đệ tử làm sao lấy ra trúc cơ đan. Nghiêm Thủ bất đắc dĩ nói. Dược Thiên Sầu có điểm hôn mê, hai bên không ngờ đều quên mất mình, chỉ sợ do Nghiêm Thủ cố ý làm nhiều hơn. Phí Đức Nam lạnh lùng nhìn Nghiêm Thù hừ nói bậy, đệ tử của chính mình còn muốn người khác tới báo, nói ra người ta còn tưởng rằng ta mới là sư phụ của Dược Thiên Sầu. Quan Uy Vũ gãi gãi đầu, theo hắn xem ra hai bên đều nói hữu lý, kỳ thực chỉ là hiểu lầm, không khỏi nói, vậy nên làm sao bây giờ, ta cũng không có biện pháp. Phí Đức Nam cười lạnh, hắc hắc, ngươi không có biện pháp, chính ngươi đi nói với cửu cô đi thôi. Dược Thiên Sầu do chính cửu cô tự mình căn dặn lo cho hắn, muốn ta mang hắn đến tìm ngươi, lão nhân ra nổi giận ta chịu không nổi, đến lúc đó đừng trách ta kéo ngươi đệm lưng. A, là cửu cô. Khuôn mặt Quan Uy Vũ co quẹo, hiển nhiên rất sợ ma cửu cô, vì vậy dùng khẩu khí thương lượng nói với Phí Đức Nam, nếu không ngươi mang thêm một phần linh thảo ở Vạn Phân Viên đến đây đi, ta luyện thêm một lò. Thôi lắm. Linh thảo của Vạn Phân Viên để luyện trúc cơ đan chỉ có bao nhiêu đó, đặc biệt mấy vị chủ dược rất khó trồng, ngươi cho linh thảo là giao hẹ, cắt một vài ngày là có thể mọc ra một nhóm. Phí Đức Nam tức giận nói. Vậy, phiền phức lớn. Quan Uy Vũ vẻ mặt u sầu, đôi mắt nhìn Nghiêm Thủ, nhất thời giận dữ nói, đều là ngươi làm việc không chú đáo, phạt ngươi lập tức nghĩ ra một biện pháp cho ta, không thì chức nghi trượng của luyện đan các ngươi giao cho người khác làm tốt hơn. Chương 68, đúng dịp. Nghiêm Thù đang ở một bên vụng trộm cười đắc ý, bị mắng đến sửng sốt, nguyên bản nghĩ vừa có thể báo thù vừa có thể trốn sang một bên xem náo nhiệt, ai biết phương thức tư duy của Quan Uy Vũ căn bản không hề có đạo lý gì để nói, không ngờ đem đống lửa phát lên ngay trên đầu mình. Bất quá đầu óc hắn xác thực dùng tốt, sau thoáng chần chờ, liền suy nghĩ ra một biện pháp nói, đan dược luyện ra ngoại trừ phân phát cho đệ tử trên đảo, dư thừa đều được tông môn thu lại. Hai vị trưởng lão tìm trưởng môn đem tình huống nói rõ, ta nghĩ trưởng môn lão nhân gia nhất định sẽ đồng ý. Không sai. Quan Uy Vũ gật đầu. Phí Đức Nam cũng biểu thị đồng ý, vậy đi thôi. Còn chờ cái gì? Đi. Quan Uy Vũ dẫn đầu bay đi. Ngươi cũng cùng đi. Phí Đức Nam lại ôm Dược Thiên Sầu bay đi. Nghiêm Thủ nhìn ba người bay đi âm hiểm cười cười. Ngày hôm qua hắn từ trong miệng phụ thân hắn nghe được một ít trúc cơ đan còn sót lại đều bị tông môn tống xuất đi làm nhân tình. Trước khi bay đi, Dược Thiên Sầu đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Nghiêm Thủ, rất rõ ràng nhìn thấy được nét cười của hắn như âm mưu đã thực hiện được, trong ngực hắn không khỏi lột bột một chút, nếu như hắn không đoán sai, phỏng chừng lần này lại muốn uổng công một chuyến. Nghiêm Thủ, nếu như lần này còn lấy không được trúc cơ đan, việc này tất nhiên có liên quan tới ngươi. Dám phá hỏng đại sự của ta, ta thề giết ngươi. Trong nội tâm Dược Thiên Sầu tràn đầy một mảnh túc sát. Dù là Phí Đức Nam đang nắm hắn phi hành cũng lấy làm kinh hãi, bằng tu vi của hắn gần gũi cùng một chỗ với Dược Thiên Sầu, tự nhiên có thể cảm giác được sát ý cường liệt của người trong tay mình. Đây không phải là sự oán hận của một người thường, mà là loại thiết huyết vô tình của một người tay cầm quyền to khống chế sống chết của kẻ khác. Vì vậy hắn không khỏi nhìn thêm vài lần. Thầm nghĩ một đệ tử luyện khí kỳ bình thường có thể được cửu cô coi trọng như vậy, lai lịch của tiểu tử này sợ rằng không bình thường. Hai người vừa rơi vào trước đồng lai các, Quan Uy Vũ đã tiến vào. Phí Đức Nam nhìn Dược Thiên Sầu lúc đầu thần tình còn thương cảm hề hề, hiện tại lại thần tình băng lãnh hỏi, Dược Thiên Sầu, ngươi làm sao vậy? Chỉ sợ chúng ta lại đến không một chuyến. Dược Thiên Sầu ngẩng đầu nhìn lên gian phòng trưởng môn trên lầu 3, gương mặt không chút biểu tình nói. Phí Đức Nam cười cười nói, ngươi nghĩ quá nhiều, mỗi lần tông môn đều để lại một ít đan dược làm dự bị, ta và quan trưởng lão cùng đi, chút mặt mũi ấy trưởng môn sẽ cho. Chỉ mong không phải Nghiêm thủ dở trò quý. Dược Thiên sầu híp lại hai mắt, hiện lên một tia tinh mang. Nghiêm thủ. Phí Đức Nam sửng sốt, nghi hoặc nói, ngươi là nói Nghiêm thủ con của Nghiêm Thác Nghiêm trưởng lão dở trò quỷ. Dược Thiên sầu gật đầu nói, ta và người này có cựu oán, luyện đan các không có trúc cơ đan của ta chỉ sợ là do hắn cố ý làm. Hắn bỗng nhiên chỉ vào Đồng Lai các cười lạnh nói, hy vọng là ta đã đoán sai. Phí Đức Nam như có đăm chiêu nhìn khí chất Dược Thiên sầu hoàn toàn khác hẳn trước đó. Lão Phí, các ngươi đứng phía dưới làm gì? Mau lên đây. Quan Uy Vũ từ lầu hai lộ đầu ra. Đi thôi. Thấy trưởng môn rồi hay nói. Phí Đức Nam nói. Dược Thiên sầu chỉ dạ, không nói thêm gì nữa. Đồng Lai các vẫn hình dạng cũ, nhìn địa phương chẳng khác gì tòa lầu làm việc của chính phủ kiếp trước. Dược Thiên sầu trước đây còn mộng tưởng qua có một ngày mình có thể ở đây mưu một phòng làm việc đến ngồi, có thể có được một gian phòng ở đây, đều là cấp bậc trưởng lão A. Bất quá hiện tại không có tâm tình này. Ba người đi tới ngoài phòng trưởng môn, Quan Uy Vũ hô, trưởng môn có ở đây chứ? Vào đi. Bên trong truyền ra thanh âm uy nghiêm của trưởng môn. Quan Uy Vũ. Đẩy cửa ra, ba người đi vào hô, trưởng môn. Trưởng môn nhìn hai vị quan, Phí trưởng lão, gật đầu cười cười, sau khi nhìn thấy Dược Thiên Sầu đứng sau lưng hai người, không khỏi giật mình. Dược Thiên Sầu vốn có ấn tượng khắc sâu với hắn A. Thiếu chút nữa mang đến phiền toái không nhỏ cho hắn. Về phần Dược Thiên Sầu bị Phí Đức Nam điều tạm tới Vạn Phân Viên dưỡng linh thảo, hắn cũng có nghe thấy, nhưng vẫn không yên tâm. Hôm nay tổ hợp này đến đây, hay là nháo ra chuyện gì? Các ngươi đây là... Phùng Hướng Thiên nghi hoặc nói. Quan Uy Vũ dành trước, bùm bùm đem sự tinh trải qua kể lại một lần, sau đó mới nói, trưởng môn, ngươi cấp một viên trúc cơ đan đi. Ánh mắt Phùng Hướng Thiên lướt qua ba người, cuối cùng rơi vào trên người Dược Thiên Sầu, nói, không có. Tìm ta cũng vô dụng. Phí Đức Nam vô cùng kinh ngạc đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu, nghĩ thầm thực sự bị hắn đoán trúng, nhưng vẫn hỏi, không phải vẫn còn dư một ít sao? Đã không có. Phùng Hướng Thiên lắc đầu. Ta nói sư huynh, ngươi không nhỏ mọn như vậy đi. Quan Uy Vũ trừng mắt, thở phì phì nói, nếu như ở bên ngoài, đệ tử của ta cũng gọi ngươi một tiếng thiên sư bá, ngươi ngay cả một viên trúc cơ đan cũng luyến tiếc cập. Hưởng cha ta còn đem vị trí trưởng môn truyền cho ngươi, ngươi chút mặt mũi cũng không cho ta. Nói bậy. Phùng Hướng Thiên vừa nghe lời này nổi giận, chỉ tay mắng, điều này có quan hệ gì tới việc sư phụ truyền chức trưởng môn cho ta, nói như vậy hưởng cho ngươi cũng nói được ra miệng. Một sư phụ hồ đồ như ngươi ngay cả trúc cơ đan dành cho đồ đệ cũng có thể quên được, còn có mặt mũi đến chỗ ta khóc lóc om sòm. Thay lại là người khác, ta đã văng hắn ra ngoài. Trúc cơ đan không có. Nếu ngươi không chịu phục, có dám theo ta đi thiên tâm các tìm sư phụ lý luận, ta xem sư phụ làm sao thu thập ngươi. Ta. Nghe được phải đi thiên tâm các, Quan Uy Vũ nhất thời tắt hỏa, á khẩu không trả lời được. Hiện tại Dược Thiên Sầu mới biết được, nguyên lai trưởng môn đời trước là sư phụ của trưởng môn hiện tại, lại còn là phụ thân của Quan Uy Vũ. Nói như thế ngày trước mình cũng không chọn sai sư phụ, không ngờ cùng một mạch với trưởng môn đời trước. Thấy mấy vị trưởng bối của Phù Tiên Đảo đều đã phát hỏa, hắn muốn mở miệng thay sư phụ giải thích vài câu, nhưng những người ở đây cấp bậc đều rất cao, không tới phiên đệ tử nho nhỏ như hắn xen mồm. Trường môn, ngươi cũng đừng quái lão quan, chuyện này là do chính cửu cô giao xuống, chúng ta thật sự sợ trở lại không thể trả lời với cửu cô, ngươi giúp chúng ta nghĩ lại biện pháp đi. Phí Đức Nam cười khổ nói. Phùng Hướng Thiên ngần ra, vô cùng kinh ngạc nói. Việc này sao lại liên quan tới cửu cô lão nhân gia làm sao vi một. Hắn nhìn thoáng qua Dược Thiên Sầu, không nói ra câu kể tiếp, nhưng ý tứ trong lời nói của hắn mọi người đều nghe ra, nên trưởng môn cũng không thể nói ra hết lời trước mặt đệ tử hậu bối. Phí Đức Nam lắc đầu nói, ta cũng không biết, trưởng môn, nếu như còn trúc cơ đan, thì cấp một viên đi thôi. Cũng không phải thứ gì quý giá. Trúc cơ đan trong mắt những tu sĩ có tu vi độ kiếp kỳ như họ. Tự nhiên không tính là thứ tốt gì, thậm chí còn không coi là thuốc bổ. Phùng Hướng Thiên liếc mắt nhìn Quan Uy Vũ đứng một bên không nói lời nào, chậm rãi đứng dậy nói, không phải không muốn cho các ngươi, thật sự các ngươi đã tới chậm một đêm. Hôm qua nhận được tín hàm ngọc điệp của tông chủ Vọng Nguyệt Tông Quỳnh Hoa Tiên Tử, nói có nhu cầu cấp bách một nhóm trúc cơ đan, cầu Phù Tiên Đảo hỗ trợ, các ngươi cũng biết Vọng Nguyệt Tông và Phù Tiên Đảo luôn luôn rất tốt, huống chi chính Quỳnh Hoa Tiên Tử tự mình mở miệng. việc này phù tiên đảo tự nhiên phải rút. Trên đảo còn dư được hơn 20 viên trúc cơ đan, ta đã phân phó tần trưởng lão tự mình đưa tới Vọng Nguyệt Tông, các ngươi nói hiện tại ta làm sao có thể xuất ra trúc cơ đan. Cải Thiên Nha, Địa Lý Hoàng Nha, Tam Lương Tuế Nha, không có con mẹ nó nha. Trong lòng Dược Thiên sầu khổ sắp không biết bao nhiêu, nước mắt ào ào hướng trong bụng chảy xuống, con mẹ nó mình còn mạng khổ hơn cả Cải Thìa. Tuy nói việc này nghiêm thủ không thoát được quan hệ, nhưng lại dính gì tới Vọng Nguyệt Tông chứ. Người ta thế nhưng là đại môn phái bài danh thứ 3 trong tu chân giới, một người chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ làm sao có thể có âm mưu gì được với bọn họ. Chuyện đúng dịp như vậy mà mình cũng có thể bị đụng tới, đây không phải là mạng khố thì là cái gì. Chương 69, quỳ xuống. Không ngờ đúng dịp như vậy. Phí Đức Nam và Quan Uy Vũ nhìn nhau, lại nhìn vẻ ủ rũ của Dược Thiên Sầu, đều nghĩ hắn là một hài tử thương cảm. Phí Trường Lão, linh thảo trong vạn phân viên của ngươi còn có thể luyện ra thêm được một lò trúc cơ đan hay không? Phùng Hướng Thiên hỏi. Vấn đề giống vậy Quan Uy Vũ cũng hỏi qua, Phí Đức Nam lắc đầu nói, có vài loại, còn có vài vị chủ dược chưa thành thục, không thể đem đi luyện đan, chỉ sợ còn phải chờ thêm 2 năm. Phùng Hướng Thiên gật đầu, nói, vậy không còn biện pháp, bất quá việc này là do chúng ta không đúng, hai vị trưởng lão cũng có trách nhiệm, có một số việc không thể để cho đệ tử bên dưới bị hủy khuất, nên bồi thường là phải bồi thường, ta xem như vậy đi. Dược Thiên Sầu, ngươi xem như vậy được chưa? Phùng Hướng Thiên trầm ngâm nói, hạng kỳ 3 năm phân phát trúc cơ đan tiếp theo, ngoại trừ ngươi có một viên trúc cơ đan theo tiêu chuẩn, bổ khuyết thêm lần này một viên, lại thêm một viên xem như bồi thường. Một lần phát cho ngươi 3 viên, nếu như còn chưa thể trúc cơ thành công, vẫn không ảnh hưởng 2 lần cơ hội sau đó, ngươi xem thế nào. Hai vị trưởng lão tán thành gật đầu đối với câu nói của trưởng môn, buôn bán này tính ra, so với người khác có được 3 lần trúc cơ, Dược Thiên Sầu bởi vì ảnh hưởng lần này lại thu được 5 lần cơ hội, trên cơ bản có thể nói cơ hội thành công trúc cơ là nhất định. Tổng cộng thu được 5 viên trúc cơ đan. Dược Thiên Sầu sửng sốt, tốt thì tốt. Nhưng lãng phí thời gian 3 năm thật sự là đáng tiếc, đám lao già này cũng thật không có quan niệm về thời gian, không có biện pháp, ai kêu bọn họ động không động đã sống tới mấy trăm tuổi, 2-3 năm trong mắt bọn họ cũng chẳng tính là gì. Bất quá sự tình đã như vậy, trưởng môn người ta cũng đã làm ra bồi thường, nếu không đáp ứng thì xem như có chút lên mặt. Hắn không thể làm gì khác hơn là hành lễ nói, tạ ơn trưởng môn thành toàn. Tốt, cứ làm như vậy đi. Phùng Hướng Thiên nói xong nhìn 3 người hỏi, còn có chuyện gì khác không? Đã như vậy, 3 người còn có gì để nói, tự nhiên hành lễ lui ra ngoài. Ra khỏi Đồng Lai Các, trầm mặc một lúc lâu Quan Uy Vũ mở miệng hỏi, Dược Thiên Sầu, có nguyện cùng vi sư quay về luyện đan các? Xảy ra chuyện như vậy, trong lòng Dược Thiên Sầu có điểm thê lương buồn bã, trả lời, nghe sư phụ an bài. Quan Uy Vũ vừa muốn mở miệng, liền nghe Phí Đức Nam nói, quay về cái gì mà về? Chuyện Dược Thiên Sầu hiện tại cả ngươi ta đều không làm chủ được. Lão Quan, ngươi muốn người tự mình đi theo cửu cô nói đi. Nếu không cửu cô thấy ta một mình trở lại, lục ma trượng trong tay lão nhân ra không phải thứ ngồi không, ngươi cũng trốn không thoát. Ta. Quan Uy Vũ ngần người, nhìn Dược Thiên Sầu nói, vậy ngươi về Tang Thảo Viên trước đi. Chuyện quay về luyện đan các sau này hay nói, yên tâm, ta đã ghi nhớ trong lòng. Đã biết, sư phụ. Dược Thiên Sầu gật đầu nói, Lão Quan, không nói nữa, ta đưa Dược Thiên Sầu trở lại báo cáo kết quả công việc với cửu cô. Phí Đức Nam nói xong túm Dược Thiên Sầu bay đi. Trong nháy mắt, 2 người về tới bên ngoài Tang Thảo Viên. Phí Đức Nam cũng e dè, dám mang theo Dược Thiên Sầu từ bên trong bay ra, cũng không dám tự ý trực tiếp bay đi vào, làm như vậy bất tôn trọng đối với ma cửu cô. 2 người thành thật đi bộ vào trong. Nhìn thấy lão nhân ra. Phí Đức Nam đem sự tình trải qua bẩm báo lại tỉ mỉ. Sau khi Ma Cửu Câu nghe xong, nhìn sang Dược Thiên Sầu đang cúi đầu, lại nhìn Yến Tử Hà thương hại theo dõi hắn, buông tiếng thở dài nói, 3 năm đối với thanh niên nhân các ngươi mà nói dài cũng không dài lắm. Nhưng đối với những lão giả như chúng ta mà nói ngắn cũng không ngắn, lão thân cũng không biết còn sống được thêm bao nhiêu cái 3 năm. Lan trưởng lão đứng một bên cười nói, cửu cô, lão nhân gia nói đùa. Bằng tu vi, cao thâm của lão nhân gia sớm muộn sẽ đi vào hóa thần kỳ như thần tiên, đến lúc đó sống hơn 1.000 năm cũng không thành vấn đề. Băng Tuyết nói không sai, lão nhân gia đột phá độ kiếp kỳ là chuyện sớm muộn mà thôi. Phí Đức Nam cũng cười nính hót. Ma Cửu cô chống trượng, lắc đầu nói, đại đạo vô tình, người trong tu chân giới có thể đi vào hóa thần kỳ thật như lông phượng và sừng lân. Biết các ngươi nói lời êm hay, nhưng lão thân sống hơn 500 năm, chuyện của mình biết rõ ràng, cũng không dám hy vọng xa vời nữa, chỉ ngóng trông hậu bối tuổi trẻ. Nói xong hiền lành nhìn Yến Tử Hà và Dược Thiên Sầu. Từ trong lời nói của lão thái thái có thể nghe ra, nếu như tu vi không thể tiếp tục đột phá, chỉ sợ đại nạn sẽ không xa. Dược Thiên Sầu ngẩng đầu nhìn, muốn nói vài câu an ủi bà, nhưng nghĩ đến bà ta đã sống mấy trăm tuổi, có nói cũng không ra miệng, không khí lâm vào trầm mặc ngắn ngoài ế. Việc này đều do Phí Đức Nam, nếu không Dược Thiên Sầu của chúng ta nói không chừng ngày hôm nay đã có thể đến trúc cơ kỳ. Lan Băng Tuyết oán giận Phí Đức Nam một câu, Dược Thiên Sầu cũng tự nhiên biến thành Dược Thiên Sầu của chúng ta, hiển nhiên đã biết ý tứ của Lao Thái Thái, cũng đã xem hắn trở thành người một nhà. Ta. Phí Đức Nam nghĩ muốn biện giải hai câu, nhìn Lao Thái Thái cũng đành im lặng. Được rồi, việc này cũng không thể toàn bộ trách Phí Đức Nam, Đức Nam ngươi bận rộn, về trước đi. Ma Cửu cô nói. Phí Đức Nam ngẫm lại tiếp tục đứng lại đây cũng xấu hổ, hành lễ với Ma Cửu cô. Vô vô vai Dược Thiên Sầu biểu thị an ủi liền rời đi. Nói thật ra, trải qua chuyện này, Dược Thiên Sầu không biết người trong Tang Thảo Viên vì chuyện gì coi trọng chính mình, nhưng tâm ý của mọi người hắn đều cảm giác được. Tuy rằng trong lòng vẫn còn đề phòng tự bảo hộ, nhưng cuối cùng cũng cảm giác được trong Tang Thảo Viên vẫn còn chút tình người. Dược Thiên Sầu, ủy khuất ngươi, hiện tại đành chờ thêm 3 năm thôi. Ma Cửu cô tiếc hận nói, đáng tiếc linh thảo trong Tang Thảo Viên còn chưa thành thục. Băng không ta tự mình luyện một lò trúc cơ đan, giúp ngươi đột phát trúc cơ kỳ. Ủy khuất sao? Không ủy khuất, mọi người đều là động vật có cảm tình, có câu nói này của Lao Thái Thái là được rồi. Thế nhưng hắn chờ không nổi a. Thanh Quang Tông còn có một khúc binh nhi mỏi mắt chờ mong, đau khổ đợi hắn. Tuy rằng hắn chưa từng nói qua với ai, nhưng đây là lời hứa hẹn trịnh trọng của một nam nhân đối với nữ nhân, là lời hứa hẹn đối với một nữ nhân thật tình với hắn. Là một lời hứa hẹn mà hắn không dám ruồng bỏ. Đây không liên quan đến vấn đề yêu hay không yêu, là một nam nhân chân chính, hắn nhất định phải thực hiện hứa hẹn của mình. Đường này cho dù khó khăn, hắn cũng chắc chắn dũng cảm tiến tới. Dược Thiên Sầu hắn dám phụ hứa ở y, phụ đất, duy nhất không dám phụ người thật lòng với hắn, nhất là đối với nữ nhân thật tình với hắn, bằng không cả đời hắn đứng ngồi không yên, cuộc sống hàng ngày khó ăn, cuộc đời này không được ăn rớt. Kiếp trước hắn từ một tiểu nhân vật không có tiếng tăm, hôn thành lão đại xã hội đen danh chấn một phương, bằng vào, chính là hứa hẹn, tín dự đã thâm nhấp cốt thủy, thâm nhấp linh hồn, đây là căn bản hắn 100 triệu không dám vứt bỏ, bằng không hắn mất đi ý nghĩa sống sót. Kiếp này cũng là như vậy, đây là số mạng của Dược Thiên Sầu. Bằng vào tu vi hiện tại của hắn làm sao có thể thực hiện sự hứa hẹn. 1 năm qua, hiện tại lại phải đợi thêm 3 năm sau. Dù bắt hắn chờ thêm một khắc, cũng đại biểu Khúc Bình Nhi phải chờ hắn thêm một khắc, huống chi phải chờ 3 năm. Trái tim khó an, thì cũng biết được trái tim người khác cũng đang yên lặng chịu dày vò. Có một số việc phải nói. Dược Thiên Sầu đang đứng trong đại đường đột nhiên hướng Ma Cửu cô phát thông một tiếng quỳ xuống. A. Gian tới một trận kinh hô của Yến Tử Hà và Lan Băng Tuyết. Dù là Ma Cửu cô cũng ngược lại, tuổi già mí mắt bừng mở, tinh mang bắn bốn phía chỉnh trọng nói. Dược Thiên Sầu, ngươi vì sao làm vậy? Chương 70, hứa hẹn. Đều nói dưới gối nam nhi có hoàng kim, không thể tùy tiện quỳ. Kiếp trước hắn chưa từng quỳ ai, chỉ khi cha mẹ chết từng quỳ khóc thầm, kiếp này cũng chỉ từng quỳ với sư phụ. Vì lời hứa hẹn quỳ thêm lần nữa thì đã làm sao, Lao Thái Thái cũng đã đủ làm tổ tông của hắn, quỳ bà cũng không có gì không thích hợp. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ nói, đệ tử cầu cửu cô cung phụng một chuyện. Việc này thực sự khó có thể mở miệng, không thể làm gì khác hơn là quỳ xuống muốn nhờ. Ma Cửu cô mở mắt, đi vài bước, nhìn hắn hỏi, chuyện gì mà ngươi phải quỳ xuống muốn nhờ? Hai nữ nhân kia cũng đang nhìn hắn. Mẹ nó! Ngươi cho là ta thích quỳ sao? Dược Thiên Sầu ngẫm lại nói, muốn tìm Cửu cô cung phụng xin một ít hạt giống linh thảo để luyện chế trúc cơ đan. Yến Tử Hà và Lan Băng Tuyết ngạc nhiên, đều cho rằng mình đã nghe lầm. Muốn trúc cơ đan thì còn nói được, muốn hạt giống lẽ nào nghĩ muốn tự trồng linh thảo luyện đan. Không cần nha. Hảo hảo chờ thêm 3 năm thật tốt, duy nhất một lần đã có được 3 viên trúc cơ đan. Các nàng nghĩ ra ma cửu cô tự nhiên cũng nghĩ tới, hơn nữa còn nghĩ xa hơn. Người đứng lên rồi nói. Ma cửu cô hỏi, hạt giống tự mình dùng hay cho người khác? Bà nghĩ rất có thể dược thiên sầu do môn phái khác phái tới. Yến Tử Hà hơi kinh hãi, nàng cũng nghĩ có loại khả năng này, dược thiên sầu đến từ Thành Quang Tông nàng vốn biết rõ. Ai thích quỷ người, bản thân còn chưa phải trời sinh thích làm nô tài. Dược thiên sầu đứng lên nói, là đệ tử tự dùng. Ma cửu cô đạm nhiên nói, tự trồng linh thảo. Dạ. Muốn tự luyện trúc cơ đan. Dạ. Luyện ra cho mình dùng. Dạ. Lao thân nghĩ không ra, 3 năm sau rõ ràng ngươi sẽ được 3 viên trúc cơ đan, vì sao còn muốn làm như vậy? Ma cửu cô xoay người nhìn hắn hỏi, có thể nói cho ta biết vì sao không? Dược thiên sầu thoáng do dự một chút, dứt khoát nói, hứa hẹn. Để một lời hứa hẹn, bằng không ta có thể chờ thêm 3 năm. Lao thân thật không rõ, ngươi ngây người trong tang thảo viên thời gian dài như vậy, hẳn biết mấy vị chủ dược của trúc cơ đan rất khó trồng được. Dù là ngươi trồng được, dù lao thân cho ngươi hạt giống, 3 năm thời gian cũng trồng không xong. Như vậy tính ra, ngươi còn không bằng đợi thêm 3 năm. Không biết do lão thân già đến hồ đồ, bút chướng này ta tính thật không rõ ràng lắm. Dược thiên sầu, có thể giải thích cho lão nhân ra không? Quải trượng trong tay ma cửu cô nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt đất. Dược thiên sầu dừng một chút, lắc đầu nói, đệ tử không giải thích rõ được. Hắn tự nhiên không có khả năng đem bí mật Kim Châu nói cho bà ta. Ma cửu câu nga một tiếng, chống trượng đi vài bước, dừng lại nói, ngươi biết quy củ của phù tiên đảo, linh thảo và hạt giống không được ngoại truyền. Quy củ thì dược thiên sầu cũng biết, đang lúc hắn buồn bã thì ma cửu cô lại nói thêm, lại nói ngươi cũng là đệ tử phù tiên đảo, cho ngươi hạt giống cũng không xem là ngoại truyền, đưa hạt giống cho đệ tử lén nuôi trồng, việc này chưa từng có qua. Nhưng ta có thể cho ngươi. Dược thiên sầu sửng sốt, Yến Tử Hà và Lan Băng Tuyết cũng ngoài ý muốn. Điều kiện là ngươi không được đem hạt giống của phù tiên đảo cấp cho người ngoài, không được dù chỉ một hạt, nếu không ta sẽ không cho ngươi. Ma cửu cô đưa lưng về phía hắn nói. Dược thiên sầu vui mừng, vội vàng nói, đệ tử tuyệt đối sẽ không đem hạt giống truyền cho bất luận kẻ nào. Hắn không nghĩ tới ma cửu cô lại chịu đáp ứng. Tốt, ngươi phải nhớ kỹ lời hôm nay đã nói, nếu dám vi phạm, không chỉ lão thân phạm một quy, ngươi đồng dạng cũng phạm một quy, đến lúc đó cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển, lão thân cũng phải giết ngươi, ngươi có tin không? Ma cửu cô tuy đã giả, nhưng lời nói đạm nhiên cương quyết không cho ai hoài nghi. Với tu vi của ma cửu cô, dù muốn giết người, Dược Thiên Sầu đương nhiên tin bà có thực lực đó, nhưng mình có Kim Châu, hơn nữa bên trong Kim Châu còn có Bạch Hồ có tu vi độ kiếp hậu kỳ, chỉ sợ dù bà có thêm tự tin cũng vô dụng. Nhưng hoàn toàn không cần phải làm như vậy, Dược Thiên Sầu cho tới bây giờ cũng không nghĩ muốn đem hạt giống đưa cho người khác, lúc này thận trọng nói, đệ tử Dược Thiên Sầu hướng thiên thể, tuyệt đối không đem hạt giống giao cho bất luận kẻ nào, bằng không không chết tử tế được. Tu chân giới tối kỵ chính là lời thề, người tu chân làm việc chính là hành động nghịch tiên, vi phạm lời thề thường thường sẽ ứng, điều này không thể đem nói giỡn. Ngươi khoan hãy đáp ứng quá sớm, ta còn có chuyện cần ngươi đáp ứng mới có thể cho ngươi hạt giống. Ma cửu cô xoay người nhìn hắn cười nói. Còn có điều kiện. Dược thiên sầu thoáng nhíu mày, cung kính nói, lao nhân ra mời nói. Ma cửu cô nhìn Yến Tử Hà, chậm rãi nói, nếu như ngươi là người trọng hứa hẹn. Lao thân muốn ngươi hứa một chuyện, chỉ cần ngươi đáp ứng, hạt giống linh thảo ta lập tức có thể cho ngươi. Hứa hẹn? Là hứa hẹn gì? Dược thiên sầu ngạc nhiên nói. Yến Tử Hà và Lan Băng Tuyết cũng nhìn ma cửu cô, không biết rốt cục bà muốn hắn hứa điều gì. Ma cửu cô lắc đầu nói, ngươi đáp ứng lao thân trước. Dược thiên sầu do dự, loại chuyện này làm sao tùy tiện đáp ứng, vạn nhất ngươi bảo ta đi chết, hoặc chuyện ta không có khả năng làm được. Ngươi bảo ta làm sao đáp ứng? Ma cửu cô biết hắn có điều cố kỵ, cười nói, lão thân muốn điều kiện đối với ngươi không khó thực hiện, cũng sẽ không thương tổn ngươi, ngươi lại có chỗ tốt thật lớn, ngươi có đáp ứng hay không? Ách! Hắn cũng không tin tưởng chuyện có bánh trên bầu trời rơi xuống đập chúng, nhưng nhịn không được mê hoặc của hạt giống linh thảo, khiếp sinh sinh nói, nếu như đúng như lời cửu cô cung phụng, đệ tử Dược Thiên Sầu tự nhiên đáp ứng. Lão nhân ra cứ giảng. Trong ngực bồi thêm một câu, nếu như là chuyện ta làm không được, đến lúc đó đừng trách lão tử đổi ý. Ma cửu cô ha ha cười nói, tốt, ngươi đã đáp ứng rồi là được, ta cũng tin tưởng ngươi là người giữ lời hứa ạ, về phần là lời hứa gì, sau này hay nói, hay là sau này cũng không cần, nếu tới thời gian, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi, ngươi chỉ cần nhớ thiếu ta một lời hứa là được. Yến Tử Hà và Lan Băng Tuyết nhìn nhau, không biết Lao Thái Thái làm trò gì bí hiểm. Dược Thiên Sầu cảm giác là lạ, cứ nghĩ như có một âm mưu thật lớn đang chờ chính mình. Nhìn ra được Ma Cửu cô thật cao hứng, chống mạnh quải trượng trong tay, mở miệng nói, Lan nha đầu, đem hạt giống linh thảo luyện chế trúc cơ đan đưa cho hắn mỗi thứ 10 hạt, hiện tại đi ngay. Dạ. Lan Băng Tuyết mang theo một bụng nghi hoặc đi lấy hạt giống. Tạ ơn Cửu cô cung phụng. Dược Thiên Sầu cười thật xấu hổ, theo ly đã chiếm được thứ hắn mơ ước, hẳn phải vui vẻ mới đúng, nhưng không vui nổi, cũng không biết dùng một lời hứa lấy được hạt giống linh thảo rốt cục là thiệt thời hay buôn bán lời. Hiện nay chỉ có thể đi một bước xem một bước. Không bao lâu Lan Băng Tuyết đem hạt giống quay lại, đưa một túi nhỏ cho Dược Thiên Sầu, ngươi mở nhìn, có đúng thứ ngươi đang cần hay không? Dược Thiên Sầu không chút do dự nhét vào túi chữ vật, cười nói, không cần. Lan trưởng lão tự đi lấy sao có thể lầm, đệ tử tạ ơn Lan trưởng lão. Lan Băng Tuyết nhẹ nhàng cười, quay về đứng cạnh Ma Cửu cô. Bà và Yến Tử Hà có điểm hồ đồ, đầu tiên không biết hắn cần hạt giống làm gì, nói đem chồng tựa hồ thật khó tin, hơn nữa lời đề nghị của Ma Cửu cô thật làm họ đoán không ra. Hỏi qua không còn việc gì, Dược Thiên Sầu rời khỏi nội viên, đi ra bên ngoài thấy Phụ Dung đang làm việc, cũng không chào hỏi, kích động về phòng ở, khẩn cấp biến mất. Chương 71, gieo hạt, nhất. Trong biển hoa, hai gã làm vườn đang vất vả cần cù lao động, Bạch Hồ trong bộ áo trắng đang bước chậm trong biển hoa ở cách đó không xa, thỉnh thoảng túi người ngửi hương thơm các loài hoa, Quan Vũ và Trần Phong thỉnh thoảng lén liếc mắt nhìn, dù sao nữ nhân có khuôn mặt diễm lệ như vậy thật sự hiếm thấy, không phải là hiếm thấy, mà là cho tới bây giờ chưa thấy qua, hai người cũng không biết Bạch Hồ là hồ ly tinh. Ngay ban đầu khi hai người đi tới, đều có tâm tình mâu thuẫn nghiêm trọng, thời gian dài mới phát hiện, bồi bên cạnh mỹ nữ như thế, mỗi ngày làm việc tại biển hoa cũng không phải là không mỹ mãn, không có âm mưu quỷ kế, không có phân tranh, hai người đã dần dần tập quán bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt ở đây. Cùng hai người ở chung thời gian dài, cũng trở nên quen thuộc, Bạch Hồ dần dần cũng chịu cùng hai người trò chuyện. Nàng lặng lặng đi tới bên cạnh hai người, thấy đã mở mang một mảnh đất, nàng nhìn sang bốn phía, kiến nghị. Ở đây hay nhất có thể trồng loài hoa màu tím. Được, nghe Bạch tiểu thư, Trần Phong, chúng ta trồng tử la lan ở đây đi. Quan Vũ cười nói. Trần Phong tán thành nhân một tiếng, lại quay đầu hỏi, Bạch tiểu thư, thế nào đã lâu không thấy được lao đại? Hiện tại bội phục Dược Thiên Sầu tới sát đất, cho tới bây giờ chưa thấy qua người trẻ tuổi nào có tài hoa đến như vậy. Ta cũng không biết. Bạch Hồ nhẹ nhàng trả lời, nhìn về hướng trúc xá trong rừng cây. Ánh mắt toát ra một tia thất vọng. Làm sao vậy, mọi người có phải đang nhớ ta hay không, ha ha. Dược Thiên Sầu đột nhiên xuất hiện sau lưng mọi người cười nói. Quan Vũ cười nói, thực sự là nhắc Tào Tháo đi ra. Những lời này do hắn nghe Dược Thiên Sầu giảng Tam Quốc thì ngộ ra. Đừng nói chuyện khác, Vân Trường, Trần Phong, sau này không cần trồng hoa nữa, ta có chuyện trọng yếu giao cho các ngươi làm. Dược Thiên Sầu cười nói. Quan Vũ và Trần Phong biểu thị hoài nghi nhìn Bạch Hồ, thấy nàng không biểu thị phản đối, Quan Vũ hỏi, làm gì? Ha ha! Dược Thiên Sầu đống nhiên ngửa mặt lên trời cười dài một trận, mọi người nhìn nhau, không biết hắn vì sao vui vẻ như vậy, nhưng Bạch Hồ tựa hồ từ trong tiếng cười nghe được lòng chua xót, lẳng lặng nhìn hắn. Sau một thoáng phát tiết qua tiếng cười to, Dược Thiên Sầu vô vô vai Quan Vũ nói, Vân Trường, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói qua một câu với ngươi không? Ngươi nói nhiều lắm, ngươi muốn ta nhớ câu nói nào? Quan Vũ bĩu môi cười nói. Hôm nay tâm tình của Dược Thiên Sầu thật tốt, không chút phật lòng nói, ta đã từng nói qua với ngươi, bảo chứng cho ngươi trong vòng 10 năm trúc cơ. Quan Vũ gật đầu nói, đã nói qua, nhưng ta đã sớm không dám trông cậy vào nữa. Dược Thiên Sầu sửng sốt, lập tức sờ sờ mũi, than thở, ai? Ngươi đã không trông đợi, thì bỏ đi. Trong khoảng thời gian này, ta học được luyện đan tại Phù Tiên Đảo, trùng hợp ngày hôm nay vừa vặn lấy được hạt giống của Linh Thảo dùng luyện chế trúc cơ đan. Ngươi đã không muốn, để ta và Trần Phong làm. Vân Trường, ngươi tiếp tục đi trồng hoa của ngươi đi. Cái gì? Quan Vũ và Trần Phong sửng sốt, lập tức song song thất thanh kêu lên, hạt giống linh thảo. Hai người biết, mặc kệ là hạt giống thực vật nào, ở chỗ này đều có thể tùy tiện trồng thành công, nếu như thật có hạt giống linh thảo, đây lại là khái niệm gì? Dù sao Quan Vũ từng ở trong Phù Tiên Đảo, càng hiểu rõ tình huống hơn Trần Phong, hạt giống linh thảo không phải tùy tiện liền có thể lấy tới tay, muốn hắn đi lấy, thật không có bản lĩnh. Húng chi Dược Thiên Sầu còn nói hắn học xong luyện đan, đặt trên người kẻ khác, một đệ tử luyện khí kỳ cũng chỉ có thể đi làm tạp dịch, căn bản không có tư cách học tập luyện đan. Nếu như Dược Thiên Sầu nói đều là thực sự, thì Dược Lao Đại thật sự lợi hại a. Quan Vũ hắn rốt cục hoàn toàn bái phục. Trần Phong, chúng ta đi, tìm một chỗ gieo hạt linh thảo. Dược Thiên Sầu đắc ý nói. Chờ một chút. Quan Vũ ôm đồm cánh tay Dược Thiên Sầu, người sau cười nói, Vân Trường, thế nào? Còn muốn đánh với ta một trận? Thật không tự lượng sức mình nha. Không, 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 Lao Đại hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Quan Vũ cười làm lành. Nga. Dược Thiên Sầu gật đầu nói, hôm nay bổn Lão Đại tâm tình tốt, được, nói đi. Quan Vũ túm tay hắn không buông, nói, ngươi nhấp Phủ Tiên Đảo bái ai làm sư? Cùng họ với ngươi, Quan Uy Vũ. Quan trưởng lão là trưởng lão chủ trì luyện đan các, ngươi học được thuật luyện đan cũng có thể. Quan Vũ nuốt nước bọt, lại hỏi, vậy hạt giống linh thảo ngươi trộm được từ đâu? Nói bậy. Dược Thiên Sầu dãy cánh tay ra, nói, bổn lão đại là người làm loại chuyện đó sao? Hạt giống linh thảo do chính Tang Thảo Viên Ma Cửu Cô tự mình cấp cho. A. Là Cửu Cô cung phụng đã có tu vi độ kiếp hậu kỳ trong truyền thuyết. Lão nhân gia vì sao lại đưa hạt giống cho ngươi? Quan Vũ kinh ngạc nói. Điều đó có gì kỳ quái? Ta và bà ấy quan hệ rất tốt, bổn lão đại hiện đang ở trong Tang Thảo Viên, mỗi ngày sống thật thoải mái. Dược Thiên Sầu quay đầu nói, không tin thì thôi, mặc kệ ngươi, ngươi đi trồng hoa của ngươi đi. Trần Phong, chúng ta đi trồng linh thảo. Chờ một chút. Quan Vũ cười làm lành, lão đại, ta sai rồi, không nên hoài nghi ngài, ta bồi ngài cùng đi trồng linh thảo. Dược Thiên Sầu đắc ý cười nói, nể tình chúng ta nhận thức thời gian dài như vậy, ta sẽ không tính toán với ngươi. Nhanh đi tìm một chỗ, tranh thủ thời gian khởi công. Vui lùa một chút thì được, hắn cũng không nguyện ý tiếp tục đùa giỡn, huống chi hắn cũng mong sớm trồng ra linh thảo. Nhìn hình dạng vui mừng nhảy nhót của ba người, chân mày Bạch Hồ cau lại, nàng cũng không cho rằng đúng như lời Dược Thiên Sầu, hắn nhẹ nhàng chiếm được mấy thứ này, bằng không một năm nay, nỗi buồn khổ của hắn từ đâu mà đến. Lão đại, ngươi xem trồng ở đây thế nào? Đây là mảnh đất ta và Trần Phong vừa mới đào ra. Quan Vũ cúi đầu không lưng chỉ vào mặt đất nói. Đây là lần đầu tiên hắn nói với Dược Thiên Sầu như vậy, hơn nữa còn không biết xấu hổ. Trần Phong đứng một bên càng hưng phấn đến luống cuống tay chân, liên tục xoa tay không ngừng. Nhớ lúc còn chưa gặp Dược Thiên Sầu, vì Linh Thạch mà luôn phiền não, nghĩ không ra tới nơi này, Linh Thạch thật nhiều muốn dùng cũng không dám dùng. Hôm nay càng có cơ hội thu được trúc cơ đan, dùng xong có thể bước vào trúc cơ kỳ A. Là mộng tưởng trước đây nha. Chờ một chút. Dược Thiên Sầu rất có khí độ phất phất tay, Quan Vũ và Trần Phong sửng sốt, không biết Lao Đại lại muốn làm gì. Trong tay Dược Thiên Sầu cầm một túi nhỏ, thần tình nghiêm túc nói, chính loại linh thảo dùng luyện chế trúc cơ đan, mỗi loại ma cửu cô cho ta 10 hạt giống, mọi người ngàn vạn lần phải cẩn thận, chỉ có thể trồng thành công, không thể thất bại. Nếu không lần sau ta cũng không dám bảo chứng lấy thêm được nữa. Có hiểu rõ không? Tuy rằng hắn nhân cơ hội này muốn đề cao chính mình, nhưng hai người trong cuộc cũng không cho là như vậy, trái lại nghe hắn nói phi thường có đạo lý, thần tình đều nghiêm túc nói, hiểu rõ. Bạch Hồ đứng gần đó, khoe miệng thoáng nhếch lên, thản nhiên cười trộm. Dược Thiên Sầu cẩn thận vạch miệng túi, bên trong có 9 bình sứ nhỏ, lấy ra một bình đưa cho Trần Phong nói, Trần Phong, bên trong này có 10 hạt giống, ta cũng không biết là loại linh thảo nào, ngươi thử xem trước. Đây là hạt giống linh thảo dùng luyện chế trúc cơ đan A. Hai tay Trần Phong không ngừng run run, Dược Thiên Sầu trợn mắt mắng, mẹ nó. Đồ vô dụng, ngươi run tay cái rắm. Vạn nhất làm hư, ngươi bồi nổi không? Quan Vũ, phát ngốc cái gì, nói ngươi đó. Đừng đóng đó xem náo nhiệt, giúp Trần Phong cùng gieo hạt đi. Thấy hắn khoa tay múa chân mắng thật thống khoái. Bạch Hồ vừa quay đầu lại nghiêng đi lần nữa. Ân, đã biết. Quan Vũ lập tức nhận ra mình lệch lạc, liền nhanh lấy tới một thùng nước, ngồi xổm trên mặt đất đào ra một hố nhỏ, thao ống trúc trên lưng xuống, thời khắc chuẩn bị. Chương 72, gieo hạt, nhị. Trần Phong mở nắp bình sứ nhỏ, cẩn thận lấy ra một hạt giống đặt lên lòng bàn tay, sau đó đậy nắp lại. Hạt giống được hắn nhẹ nhàng bỏ vào trong hố nhỏ, Quan Vũ nhanh tay lấy ra một muỗng tử sắc hỗn độn từ trong ống trúc đổ vào trong hố, Trần Phong cấp tốc lấp đất lại, Quan Vũ lấy ra một muỗng nước đổ lên trên mặt. Làm xong những việc này, hai người phun ra một hơi thở, đều vô ý thức lau trán dù không có mồ hôi, chậm rãi đứng lên. Mấy người bao quát cả Bạch Hồ đều đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó. Một lúc lâu, chỗ lấp đất vẫn không có phản ứng, đây có điểm không bình thường. Trần Phong và Quan Vũ nhìn nhau, Dược Thiên sầu nhữ mày nói, tại sao có thế như vậy? Trong khoảng thời gian này các ngươi trồng hoa có phát hiện tử sắc hỗn độn và nước ở đây có chỗ nào không bình thường không? Trần Phong lắc đầu nói, không có. Mau nhìn, có phản ứng rồi. Quan Vũ vui mừng kêu lên. Mảnh đất chất át lặng lẽ xuất hiện vài đạo vết rách, tất cả mọi người vui mừng nhìn chằm chằm, thế nhưng đợi thật lâu mới nhìn thấy chút phản ứng, thấy một mầm non màu trắng ló đầu lên. Sau đó với tốc độ rất chậm, chậm rãi lớn. Tốc độ này so sánh với tốc độ lớn của hoa tươi thật cách xa vô cùng. Tốc độ quá chậm rồi, tại sao lại như vậy? Dược Thiên sầu nhíu mày nói, có biện pháp nào cho tốc độ sinh trưởng của nó nhanh hơn một chút không?
Có.
Quan Vũ nhìn chằm chằm chồi non trả lời, bỏ nhiều tử sắc hỗn độn một chút, hẳn tốc độ có thể nhanh hơn. Lão đại, có muốn thử hay không? Dược Thiên sầu thở mạnh, thêm đi. Còn có 9 hạt giống, cùng lắm thì lãng phí một hại. Quan Vũ gật đầu, lại rút ra một ống trúc nhỏ trong đai lưng. Dược Thiên sầu chú ý nhìn xem, là ống trúc làm theo kiểu ống tiêm tịt sở tổng của kiếp trước, không khỏi cười cười. Xem ra hai người này trồng hoa lâu ngày đã có kinh nghiệm, biết làm sao giúp hoa tươi nhanh sinh trưởng. Dưới sự trợ giúp của Trần Phong, đổ tử sắc hỗn độn vào trong ống trúc, Quan Vũ ngồi chồm hổm, cẩn thận xuyên vào trong đất. Sau đó chậm rãi đè ép xuống dưới, đem toàn bộ tử sắc hỗn độn từ trong ống trúc rót vào, chồi non rõ ràng run lên, giống như được ăn no, tốc độ sinh trưởng cũng rõ ràng nhanh hơn. Quan Vũ rút ống trúc ra, hắn vội vàng lấp lại lỗ cắm trên mặt đất, đứng lên nhìn chồi non gật đầu nói, lao đại, ra vẻ còn có thể đổ thêm chút nữa, có muốn đổ thêm không? Thất bại là mẹ thành công, không phải sợ, buông tay đi làm. Dược Thiên sầu đồng ý. Quan Vũ và Trần Phong phối hợp đổ thêm tử sắc hỗn độn cho chồi non một lần nữa, hiệu quả phi thường rõ ràng, tuy rằng còn chậm hơn tốc độ hoa nở không ít, nhanh cũng đã rất nhanh. Quan Vũ sợ hãi than, linh thảo quả nhiên là linh thảo, quả nhiên không tầm thường, đã đổ tử sắc hỗn độn gấp 10 lần so với đổ vào hoa tươi, nhưng trưởng thành vẫn còn chậm hơn. Chồi non mọc ra cũng không đẹp, tuy rằng còn đang sinh trưởng, chỉ khoảng cỡ bàn tay, màu đen, không có hình dạng gì giống linh thảo. Quan Vũ và Trần Phong chưa từng gặp qua, Dược Thiên sầu cười nói, Trần Phong, đây là Khư Ấu Thảo, là một trong những linh thảo dành luyện chế trúc cơ đan, bình sứ trong tay ngươi ta giao cho ngươi bảo quản, sau này Khư Ấu Thảo sẽ do ngươi trồng, nhớ kỹ phải ráng thu thập thêm hạt giống từ nó, đừng làm tuyệt giống, nếu hết cũng không nơi nào có được thêm nữa. Trần Phong cố sức gật đầu. Không bao lâu, Khư Ấu Thảo mọc ra vài đốm nhỏ từ từ hướng lên phía trước. Tới vị trí nhất định, từ trong lá cây màu đen mọc ra nụ hoa màu trắng nhạt, đợi khi nụ hoa bắt đầu nở ra, một hương thơm nhàn nhạt như có như không phiêu tán ra ngoài. Chỉ là hương hoa như có như không kia, đã đủ đem hương hoa khắp biển hoa toàn bộ đè ép xuống dưới. Quả nhiên là linh thảo. Chỉ là hương hoa đã đem hàng vạn hàng ngàn hương hoa thông thường ở đây che phủ. Trần Phong nhịn không được tán thán. Mũi ngọc của Bạch Hồ nhẹ động, bước chân nhẹ nhàng, tới gần hít sâu một hơi. Phảng phất cũng rất thích hương vị này. 6 đóa hoa tươi đã hoàn toàn nở rộ, cánh hoa màu trắng nhạt hiện ra vài sợi râu màu vàng kim, trông rất đẹp mắt. Dược Thiên sầu trầm quát một tiếng, vấn trường, âm dương điều hòa, thụ phấn cho hoa, loại này không thể lãng phí. Hắn đã sớm đem vài ổ ong mật đi vào, nhưng bởi linh thảo có tử sắc hỗn độn bón vào, thời gian hoa nở quá ngắn, hiển nhiên không đủ thời gian chờ ong mật đến thụ phấn. Đã biết. Quan Vũ động tác mềm mại rất nhanh thụ phấn cho 6 đóa hoa, không giống như hoa tươi bình thường hái một đóa xuống thụ phấn, loại hoa của linh thảo nếu lãng phí một đóa, chính là lãng phí không ít hạt giống quý giá. Chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ, hạt giống được hái xuống đã rơi vào trong tay Trần Phong, hoa cũng thật lạ, một đóa hoa kết ra 6 hạt giống, 6 đoá hoa không nhiều không ít vừa vặn có được 36 hạt giống. Mọi người vui vẻ đi qua nhìn hạt giống vừa hái xuống. Đáng tiếc chính là gốc hư ô thảo bởi vì tác dụng của hỗn độn tử sắc nên không kiên trì được bao lâu thời gian đã héo rũ. Nhưng thành công trích được hạt giống từ khư ô thảo làm 3 người tăng thêm lòng tin không ít, Dược Thiên Sầu tiếp tục thử nghiệm cho 8 loại linh thảo khác. Kết quả phát hiện nhân sâm là giống tốt nhất, sau khi mọc lên khỏi mặt đất, dù có bỏ thêm nhiều tử sắc hỗn độn, cũng chỉ tăng nhanh 5 tuổi mà thôi, cũng không gặp phải hiện tượng héo rũ. Mà hạt giống càng dễ trích, trên cơ bản đủ 1 năm liền nở hoa kết quả một lần, hạt giống có thể thu hoạch được rất nhiều lần. Lại phát hiện ra vấn đề. Nguyên lai kim cương quả là thực vật dây leo, đặt lên mặt đất không tiện sinh trưởng, cần phải trồng ở địa phương có cây cối tiện cho nó quấn quanh trưởng thành. Một gốc kết 12 trái, trái cây kết xuất không ngừng, có tên là kim cương, dùng kiếm chém vào cũng chỉ để lại chút dấu vết. Phiền toái nhất chính là linh chi, khi bình sứ vừa mở chỉ thấy bên trong là bột phấn, căn bản không phải hạt giống. Lúc này 3 người trợn tròn mắt, Dược Thiên Sầu ở trong tang thảo viên cũng chưa từng tiếp xúc qua thứ này. Cũng không biết phải trồng như thế nào, hối hận không tìm Phụ Dung hỏi qua cho rõ ràng, có lẽ nàng biết. Cũng nhờ Bạch Hồ, nàng tu luyện trong thâm sơn rừng già, đối với thứ này hiểu rõ, theo sự giải thích của nàng 3 người cuối cùng cũng hiểu được. Linh chi vốn không thể nói là hạt giống gì, đem nghiền nát tự nhiên thành hạt giống, trách không được trong bình sứ chỉ đựng bột phấn. Điều này làm cho Dược Thiên Sầu nhớ tới một ít tri thức của kiếp trước, linh chi hẳn cũng là một loại nấm thực vật. Cuối cùng được Bạch Hồ chỉ điểm, liền rắc lên rễ cây đại thụ mới thí nghiệm thành công. Sau khi thành công hoàn toàn, rốt cục Dược Thiên Sầu thở phào nhẹ nhõm, đem 9 bình sứ phân cho Quan Vũ và Trần Phong. 3 ngày sau, ta chuẩn bị bắt đầu luyện chế trúc cơ đan, 9 loại linh thảo ta cần mỗi loại 100 phần, các ngươi có thể trồng ra được không? Dược Thiên Sầu nhìn hai người. Hai người nhìn nhau, Quan Vũ hỏi, cần nhiều như vậy? Dược Thiên Sầu gật đầu, trịnh trọng nói. Ta nghĩ luyện chế ra đủ trúc cơ đan, ta không tin tưởng dùng trúc cơ đan nhiều, 3 người chúng ta còn không thành công trúc cơ. Kỳ thật lấy nhiều phần như vậy, nguyên nhân là hắn căn bản không có tự mình luyện qua, trong lòng không tự tin, hắn chuẩn bị lấy linh thảo thử nghiệm, tin tưởng so vận khí cũng có thể luyện thành 1-2 lô. Nghe được có thể luyện chế ra trúc cơ đan nhiều để dùng, Quan Vũ và Trần Phong nhất thời hưng phấn đến sáng mắt, hai người nhìn nhau gật đầu, Quan Vũ tâm tình sục sôi vỗ ngực bảo chứng. Lão đại yên tâm, 3 ngày này dù chúng ta không ăn không ngủ, cũng phải trồng ra 100 phần cho ngươi. Dược Thiên Sầu vui vẻ nói, tốt, đến lúc đó đủ trúc cơ đan, tin tưởng chúng ta có thể trúc cơ thành công. Hắn đông như mày, hai ngươi đừng có lo góp cho đủ số lượng linh thảo mà không để ý chất lượng, đặc biệt nhân sâm và linh chỉ phải đủ 100 năm, không thì không thể thành linh thảo. Đây chính là vấn đề quan hệ đến việc có thể trúc cơ thành công hay không. Hai người lần nữa liên tục bảo chóng. Dược Thiên Sầu liền nhanh trở ra, hắn còn muốn đến chỗ Yến Tử Hà nhờ nàng giúp để cao tay nghề luyện đan. Chương 73, có chuyện muốn hỏi. Từ con sông nhỏ đi dọc con đường đầy cỏ dại, Yến Tử Hà mỗi khi cùng tổ mộ mộ đi qua đều bay ngang không trung. Từ sau khi tổ mộ mộ giao Dược Thiên Sầu cho nàng, cũng không còn tới nữa, tâm tư tổ mộ mộ nàng cũng biết. Một nam một nữ lẳng lặng đi dọc theo bờ sông. Tuy rằng không nhanh như phi hành, nhưng Yến Tử Hà vẫn mừng rỡ đi chậm rãi, nguyên bản nơi này vốn không có đường đi, đã bị hai người mơ hồ dẫm lên cỏ làm ra một con đường. Dược Thiên Sầu thủy chung đi chậm hơn nàng nửa bước, thái độ rất cung kính. Yến Tử Hà đi phía trước cắn cắn môi, hai người ở chung một chỗ trong thời gian này, hầu như cũng không nói được một chuyện gì riêng tư. Chậm rãi đi tới, vài lần nàng muốn mở miệng, chuyện chuẩn bị sẵn trong đầu cũng nói không ra lời. Cuối cùng đành im lặng. Muốn chủ động tỏ bày, nhưng bởi thân phận cao cao lâu ngày, không thể chủ động phóng thấp tư thái, nàng không tập quán làm như vậy. Rốt cục có nên chủ động hay không? Vấn đề này một mực quấn quýt trong đầu. Kỳ thực trong đầu Dược Thiên Sầu cũng không hề ngừng suy nghĩ, hắn đang suy nghĩ làm sao mở miệng với Yến Tử Hà, mình chỉ mới làm trợ thủ cho nàng, không biết nàng có đồng ý cho mình tự tay luyện đan hay không? Mẹ nó! Chuyện quỳ xuống xấu hổ như vậy cũng đã làm ra được, còn sợ hỏi chuyện này sao? Dược Thiên Sầu tằng hắng vài tiếng, hắc hắc cười nói, Yến Sư Thúc. Đệ tử muốn cầu ngài một chuyện. Yến Tử Hà càng ngày càng ghét cách xưng hô như vậy, không duyên cớ đem hai người có tuổi tác không sai biệt lắm kéo bối phận ra lớn đến như thế. Nàng dừng chân lại, đôi mày cau nhẹ, giọng nói có chút đông cứng, chuyện gì? Nói xong nàng liền hối hận, vì sao mình vẫn không bao giờ đổi được khẩu khí nói chuyện như thế? Đệ tử đối với việc luyện đan của sư thúc rất ước ao, vậy, người xem đệ tử đã làm trợ thủ cho sư thúc thời gian dài như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, đệ tử cũng muốn nếm thử tư vị luyện đan, sư thúc có thể đồng ý được hay không? Dược Thiên sầu cầu nói. Là việc này sao? Giọng nói của Yến Tử Hà có chút thất vọng. Dược Thiên sầu thật sợ nàng không đáp ứng, hỏi dò, sư thúc, được không? Yến Tử Hà vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên nghĩ đây không phải là một cơ hội sao? Hơi chút dừng lại, có chút thản nhiên cười. Dáng tươi cười như hoa tươi nở rộ, làm Dược Thiên sầu nhìn thấy sửng sốt, thầm nghĩ, cô gái này thật là xinh đẹp, nếu không phải luôn đi theo lão thái thái kinh khủng như ma cựu cô, lão tử thật muốn nghĩ biện pháp nếm thử cô ta mới xong. Thấy hình dạng Dược Thiên sầu nhìn mình như muốn chạy cả nước bọt, trong lòng Yến Tử Hà vui vẻ, nếu như là người khác nhìn nàng như vậy, chỉ sợ nàng đã phát hỏa. Nguyên bản nàng luôn tự ngạo đối với dung mạo của mình, nhưng trong khoảng thời gian này lại bị Dược Thiên sầu khiến cho chút nữa mất hết lòng tin. Nàng nào biết đâu rằng Dược Thiên sầu vì cố kỵ ma cựu cô. Loại nam nhân như Dược Thiên sầu, tuyệt đối không tính là người tốt, đối với mỹ nữ cũng tuyệt đối không có lực miễn dịch, chỉ cần hắn cho rằng là mỹ nữ, hắn liền có xung động muốn phao, về phần có thật sự sẽ đi phao hay không, hoàn toàn chỉ dựa vào điểm mấu chốt đạo đức tự cho là đúng. Hắn đối đãi làm việc cũng là như vậy, căn bản không có phân biệt tốt xấu, có nên làm hay không phải dựa vào bản thân muốn hay không, tùy thời có thể sửa chữa quan niệm đạo đức, thái độ làm người miễn cưỡng được cho là quân tử thay đổi thất thường. Cũng không thể nói hắn thiếu đạo đức, chỉ là đại đa số thời gian, khả năng dựa vào ích lợi mới làm nhiều hơn bản năng một chút. Điểm này từ chuyện phát sinh tại Tang Thảo Viên có thể nhìn ra, để có được hạt giống linh thảo, hắn đã từng có chủ ý với Yến Tử Hà. Đáng tiếc điều kiện không cho phép. Thời gian buồn chán, muốn phao mỹ nữ trong Tang Thảo Viên, đáng tiếc điều kiện cũng không cho phép. Ngay cả mỹ phụ như Lan Băng Tuyết hắn cũng từng đánh chủ ý, nhưng khi đối mặt hiện thực, trước mặt thực lực tuyệt đối hắn luôn phải cẩn thận hành sự mới cảm thấy tốt hơn. Chuyện quỳ xuống trước mặt ma cửu cô tuy rằng tác dụng của Khúc Binh Nhi chiếm đại đa số, nhưng điều này cũng không có biện pháp, có biện pháp nào khác hắn nhất định cũng sẽ không quỳ. Hùng chi mặt mũi cũng không thể so bằng lợi ích thực tế trong hiện thực. Dùng thời gian tham gia quân ngũ trong kiếp trước hắn từng học được một câu nói, linh hoạt hay thay đổi chiến lược chiến thuật mới là khắc địch chế thắng, chí ít sau khi sự tình trải qua hắn luôn tự an ủi chính mình, lần quý đó, thật thông minh. Người như hắn, Khúc Binh Nhi vì sao có thể ở trong lòng hắn có địa vị dù nhỏ nhơi? Chẳng lẽ do Khúc Binh Nhi đẹp? Không phải, đẹp sao? Hắn có thể đi phao, đi ngoạn. Theo hắn xem ra cũng không có chuyện gì lớn lao. Nguyên nhân vừa giản đơn vừa phức tạp, bất luận nam nhân nào trong ngực đều tồn tại một bãi đất sớm muộn cũng bị nữ nhân chiếm lĩnh, nam nhân càng nhiều kinh lịch, bãi đất kia càng được bảo hộ rất khá, có đôi khi chính bản thân họ cũng không biết, nên người khác càng khó thể chạm đến. Khúc Bình Nhi trùng hợp đã thành công. Vì loại nữ nhân này, nam nhân thường thường bị điên cuồng. Có chút nam nhân vì loại nữ nhân này có thể buông tha bất luận thứ gì. Cái gì tiền tài, mỹ nữ, quyền lợi những nam nhân này hết thảy không cần, có người càng là hoàng đế không làm, Giang Sơn cũng không muốn. Đã như vậy, Dược Thiên Sầu có phải sẽ yêu Khúc Bình Nhi cả đời hay không, hoặc cả đời cũng không nảy sinh thêm tình cảm, ở tại thân thể chỉ trung thành với một mình nàng. Điều này sao, có trời mới biết, bất quá ở cảm tình hắn vẫn có thể bảo chứng. Yến Tử Hà nhìn thấy người trong lòng mình bị tướng mạo mình hấp dẫn. Lòng tin lại quay về trên người, ý nghĩ trong đầu cũng trở nên rõ ràng lên. Không phải là muốn tự tay luyện đan sao? Được, ta đáp ứng ngươi. Dược Thiên Sầu vui vẻ hành lễ nói, tạ ơn Yến Sư Thúc, tạ ơn Yến Sư Thúc. Hãy khoan tạ ơn, ta còn có chút việc hỏi ngươi, ngươi đáp lời làm ta thỏa mãn thì hãy cảm tạ cũng không trễ. Yến Tử Hà cười duyên nói. Bộ ngực sữa no đủ vô ý thức ớn lên, đây là một trong những địa phương mà nàng tự ngạo nhất. Cũng tự cho là một trong những phương thức hấp dẫn nam nhân nhất. Bất quá một nam nhân có thể để nàng chịu làm ra cử động như vậy đúng là lần đầu tiên. Đáng tiếc cử động mê người của nàng Dược Thiên Sầu cũng là lần đầu tiên không phát hiện, trong ngực hắn âm thầm nói, đúng là không phải người một nhà không ở chung nhau, lời này không hề sai lầm, hai bà cháu nhà này luôn có chung tính tình khi ra điều kiện mới chịu đáp ứng cho người ta. Không có biện pháp, do mình đang cầu người, có định kiến cũng phải nghẹn lại. Hắn cung kính nói, sư thúc xin hỏi. Yến Tử Hà làm xong động tác ưỡn ngực mặt mày cũng đỏ lên, lại thấy đối phương không chú ý tới, lại có điểm thất vọng ảo não. Hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, chậm rãi nói, ta biết ngươi chính là dược thiên sầu của Thanh Quang Tông, ngươi không nên không thừa nhận, cũng không nên nóng lòng phủ nhận, nghe ta nói cho hết lời. Ta nói những lời này cũng không có mục đích khác, chuyện của ngươi ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ngươi có thể yên tâm. Mẹ nó! Nhược điểm của lão tử bị cầm trong tay ngươi có thể yên tâm mới là lạ. Khuôn mặt dược thiên sầu co quắp nói, có gì nói nhanh hỏi đi. Nếu gốc gác đã bị người vạch trần, cũng không cần khách khí kêu nàng là sư thúc nữa. Chương 74, mới biết được. Yến Tử Hà không chút nào phản cảm với cách nói chuyện của dược thiên sầu, ngược lại bởi vì đối phương nói thiếu hai chữ sư thúc mà âm thầm vui vẻ, yếu ớt cười nói, từng nghe Thanh Quang Tông nhốt một hồ ly tinh tu luyện ngàn năm. Ta nghe nói hai bài hát của ngươi sáng tác vì hồ ly tinh kia, thật không? Đầu tiên dược thiên sầu sửng sốt, nghĩ không ra đối phương lại hỏi vấn đề này, sau đó nhướng mày, bạch hồ không chỉ là tỷ tỷ mà hắn gọi ngoài miệng, cũng đã là tỷ tỷ từ tận trong nội tâm của hắn, trên đời này người có thể để hắn chân chính quan tâm không mấy người, hồ ly tinh trong miệng Yến Tử Hà là người đầu tiên. Có người mở miệng ngậm miệng xưng hô chính tỷ tỷ của mình là hồ ly tinh, tuy rằng đây là sự thực, nhưng trong ngực cũng thật sự không thoải mái. Vì chút cơ đan cũng đã quỷ, mắt thấy thắng lợi không còn xa, chút không thoải mái ấy vẫn phải nhẫn nhịn, đè nén cảm giác hàn ý xuất ra trong ngực, trên mặt miễn cưỡng hiện ra dáng tươi cười, gật đầu nói, sư thúc quả nhiên lợi hại, dù là những việc nhỏ này cũng đều biết. Lời này của hắn không chỉ là trả lời câu nói của Yến Tử Hà, không thể nghi ngờ cũng thừa nhận thân phận tại Thanh Quang Tông. Thế nào lại gọi là Yến sư thúc nữa? Yến Tử Hà hơi cau mày, nói, ngươi không cần lo lắng, chuyện trước kia của ngươi ta sẽ không nói với bất luận kẻ nào, ta tin tưởng ngươi tới Phù Tiên Đảo không có mục đích gì khác. Ta chỉ kỳ quái ngươi lại sáng tác bài hát cho một hồ ly tinh, có thể nói cho ta biết vì sao không? Dược Thiên Sầu cười ha ha nói, thuần túy là nàng giúp ta một chút mà thôi, nhất thời không biết làm sao báo đáp, cho nên mới làm hai bài hát tặng cho nàng, không có nguyên nhân gì khác. Nga. Là như thế à? Đôi mắt Yến Tử Hà chuyển vòng vo, theo dõi hắn cười nói, ta cho ngươi tự tay luyện đàn có tính là giúp ngươi không? Tính tính tính, sư thúc giúp ta sau này tự nhiên hậu báo. Dược Thiên Sầu cười nói. Yến Tử Hà cắn cắn môi, khẽ cười nói, như vậy sao? Ta cũng không cần ngươi hậu báo, hồ ly tinh kia không biết giúp ngươi chuyện gì, đáng giá cho ngươi sáng tác hai ca khúc nổi danh thiên hạ cho nàng, là việc gì ta cũng không hỏi. Lần này nếu ta giúp ngươi, có đáng giá cho ngươi sáng tác một bài hát tặng cho không? Nàng lập tức bổ sung nói, kỳ thực lần trước ngươi đàn hát Thương Hải Nhất Thanh Tiếu thật không tệ, đáng tiếc bài hát không thích hợp ta, cũng không phải cố ý đưa cho ta. Ta muốn có một bài hát giống như hai bài nổi danh thiên hạ kia là được rồi. Ừ. Đầu tiên bảo lão tử không nên lo lắng, hiện tại lại đặt điều kiện với lão tử, đây không phải sáng tỏ muốn uy hiếp lão tử sao? Thằng ngươi bài thấp bát mô có muốn hay không? Bảo đảm truyền khắp thiên hạ. Người này nếu đã có chủ kiến có ấn tượng xấu với ai đó, muốn đảo ngược thật sự là chuyện rất khó khăn, nam nhân đối nữ nhân cũng như nhau, đối mỹ nữ cũng đồng dạng như vậy. Dược Thiên Sầu trời sinh vốn có tính đa nghi, huống hồ lại bị người bắt nhược điểm, người ta nói gì cũng chuyển vòng mấy lần trong ruột, càng nghe càng nghĩ đang uy hiếp hắn, tình ý miên man gì cũng nhìn không ra, hận đến nghiến răng mới là thực sự. Em mở thầm khẽ cắn môi, hắn cười khổ nói, sư thúc thực sự là xem trọng ta. Nếu như sư thúc không chê ta tài sơ học thiện, ta sẽ vì sư thúc sáng tác một bài hát. Nhưng bài hát không phải nói sáng tác là sáng tác ra được, sư thúc có thể cho ta thiếu lại trước, sau đó ta sẽ suy nghĩ để sáng tác sau được không? Yến Tử Hà trầm ngâm một phen, ngẫm lại cũng phải, người du có tài hoa cũng không thể há mồm liền sáng tác ra được một khúc ca vang danh thiên hạ. Nếu như có được một ca khúc như Bạch Hồ, ca sướng về hồ ly tinh kia, nàng cũng phải cho hắn hảo hảo ngẫm lại. Nàng sợ rằng thế nào cũng nghĩ không ra, thiên hạ từ khúc do Dược Thiên Sầu làm ra đều chỉ là đạo văn mà tới, nhưng lại có ai biết được. Vậy tha cho ngươi hảo hảo ngẫm lại, sáng tác xong thì đưa cho ta. Yến Tử Hà gật đầu nói. Cảm tạ sư thúc khoan dung, ta nhất định suy nghĩ hết lòng làm một từ khúc thật hay cho sư thúc. Trong miệng Dược Thiên Sầu tuy nói như vậy, kỳ thực cũng không dự định làm, chuẩn bị kéo dài được ngày nào hay ngày đó, nếu luyện thành trúc cơ đan để trúc cơ thành công, tùy tiện tìm bài ca đưa cho nàng là được. Còn có chuyện, ánh mắt Tiễn Tử Hà nhìn Dược Thiên Sầu đống nhiên hiện lên một tia ngượng ngùng, ôn nhu nói, sau này khi chỉ có hai chúng ta, không cho ngươi gọi sư thúc, có người ngoài thì tùy tiện ngươi. Hưởng cho nàng nhu tình chân thành, hưởng cho nàng thật sự xinh đẹp, đáng tiếc vẻ nhu tình cùng xinh đẹp tên kia lại nhìn không thấy, lúc nào cũng biến thành phấn hồng bộ xương khô trong mắt hắn. Dược Thiên Sầu nghi hoặc nói, không gọi sư thúc. Vậy ta gọi là gì? Yến Tử Hà ngượng ngập nói, gọi Tử Hà là được. Như vậy không tốt ta. Dược Thiên Sầu hầu nghi liếc mắt nói, ta nói được là được, dù sao nếu không có người khác, không cho phép ngươi gọi sư thúc, chỉ có thể gọi tên. Yến Tử Hà thấy ngốc tử có chút không giải thích được phong tình, tức giận dậm chân đơn giản nói, sau này ta gọi ngươi là Thiên Sầu, nếu như ngươi không đáp ứng, ta cũng không đáp ứng cho ngươi tự tay luyện đan. Đã nói rõ ràng đến như vậy, Dược Thiên Sầu có ngốc cũng nhìn ra mánh khỏe, cô gái này không phải là đã thích ta đi. Ngẫm lại thật có khả năng, ha ha nói, Tử Hà. Chỉ cần sư thúc thích, sau đó không có ai, ta gọi sư thúc là Tử Hà. Nghe hắn rốt cục chịu gọi mình là Tử Hà, Yến Tử Hà nhất thời đỏ bừng mặt, chuyện bản thân phải đi ngược truy nam nhân, trước đây không hề nghĩ ngợi qua, có thể có thời gian cảm tình luôn kỳ quái như thế, ma xui quỷ khiến hết lần này tới lần khác mình lại thích nam nhân có vẻ mặt bình thường này. Nàng truyền đầu nói, Thiên Sầu, chúng ta đi thôi. Nói xong chạy đi thật nhanh. Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu ngẩn ra, nghe được có chút tê răng. Đánh giá việc này 89 phần 10 liên quan đến mình. Cô gái này thật sự đã thích chính mình. Ngẫm lại không có lý do, cô thân xác thối tha này không có tư cách ngọc thụ lâm phong, tu vi lại không cao, chẳng lẽ bị mị lực nhân cách của mình chinh phục sao? Càng nghĩ càng thấy có thể, một Khúc Bình Nhi xinh đẹp thì thôi rồi, lại thêm một Yến Tử Hà xinh đẹp không kém, thật hẳn phải hảo hảo xem lại chính mị lực của mình mới được. Hắn thật sự không nghĩ tới hai mỹ nữ đều bị những bài hát đạo văn của hắn làm cho bị ma quỷ ám ảnh, đều cho rằng hắn là tài tử nha. Ngoại trừ mỹ nữ thích yêu anh hùng, mỹ nữ thích yêu tài tử cũng không ít nga. Để chóng mình suy đoán của mình, Dược Thiên Sầu hô to một tiếng, Tử Hà đi thong thả, chờ ta. Giai nhân đang chạy phía trước nghe được tiếng hô, hai vai run lên, thực sự thả chậm bước chân. Dược Thiên Sầu hắc hắc đuổi theo, đôi mắt háo sắc không kiêng nể lướt nhanh. Cười kêu một tiếng, Tử Hà. Ân. Yến Tử Hà đỏ mặt nhẹ nhàng đáp. Dược Thiên Sầu vui vẻ, nhưng lòng phòng người không thể không có. Nhớ tới trong lòng sớm có một suy đoán, mở miệng vừa cười vừa nói, Tử Hà, kỳ thực trước khi ta ra Nhấp Phủ Tiên Đảo từng gặp qua nàng. Yến Tử Hà ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn nói, a, thật không? Ta. Nàng định nói sao ta không có chút ấn tượng. Tuy rằng chưa nói dạ. Dược Thiên Sầu cũng có thể đoán được, lơ đến cười nói, lúc đầu ta ở tại Bách Hoa Cốc, cầm phù tiên lệnh đến cửa hàng phù tiên đảo chuẩn bị ra nhấp, đã từng nhìn thấy qua tần trưởng lão tiễn nàng đi ra, cùng đi bên cạnh nàng còn có một thanh niên, ta hình như nghe được trưởng quỹ trong cửa hàng gọi thanh niên và nàng là thiếu công chủ, tiểu thư. A, lúc đó ngươi cũng có mặt sao? Thế nào khả năng, sao ta lại không? Yến Tử Hà chợt đỏ mặt. Thầm nghĩ chính mình ngày hôm nay làm sao vậy, nói năng rối loạn. Lúc đó hình như có thấy người ngoài đứng gần cửa hàng, nhưng nàng chưa từng liếc mắt nhìn, hắn có thể nói thật rõ ràng, nói vậy đúng là hắn. Nghĩ không ra một người lúc đầu mình cũng không muốn nhìn, hôm nay ngược lại vội vàng truy đuổi hắn. Hắc! Ngài đúng là quý nhân hay quên sự a? Ta là một tiểu nhân vật sao được để mắt? Dược Thiên Sầu cười nói. Nào có, chỉ là lúc đó có việc. Không chú ý mà thôi. Yến Tử Hà giải thích. Hiểu được, hiểu được. Dược Thiên Sầu rảo hoạt cười nói, bất quá trưởng quỹ xưng hô thanh niên là thiếu công chủ, lại gọi nàng là tiểu thư, ta đối với thân phận của nàng thật thấy hiếu kỳ, nàng xem ngay thân phận của nàng cũng ẩn giấu với ta, không nói sao ta biết được chứ. Yến Tử Hà thoáng trầm mặc, cắn cắn môi nói, ngươi nói thanh niên kia là ca ca của ta, Bách Hoa công chủ là mẹ ta. Ngày ấy đến cửa hàng tìm tần trưởng lão là vì thương lượng chuyện ta gia nhập vào phủ tiên đảo. Chương 75, tự ngược. Dược Thiên Sầu a một tiếng, hắn từng nghe nói qua, Bách Hoa công chủ chính là con gái của trưởng môn đời trước trên phủ tiên đảo, trong khoảng thời gian này còn biết hiện giữ chức trưởng môn chính là đệ tử của trưởng môn đời trước, Quan Uy Vũ là con trai của trưởng môn trước, bối phận Ma Cửu cô càng cao, là bác của trưởng môn tiền nhiệm. Trách không được Yến Tử Hà xưng hô Ma Cửu cô là tổ mô mô, bối phận này thật là lớn quá. Nàng ở tại Bách Hoa Cốc rất tốt, chạy tới gia nhấp phủ tiên đảo làm chi? Yến Tử Hà lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không biết, là phụ thân và mẫu thân thương lượng, ca ca đi Vạn Ma Cung học tập pháp thuật, ta đến phủ tiên đảo học tập luyện đan thuật. Dược Thiên Sầu như có đăm chiêu gật đầu, nói tiền nhiệm trưởng môn phủ tiên đảo bởi vì chuyện của con gái mà bị buộc bất đắc dĩ lui trước, trên thực tế lại truyền ngôi cho đệ tử Phùng Hướng Thiên, mà thân phận của Yến Tử Hà tại phủ tiên đảo tựa hồ cũng không mấy người biết, nếu tất cả mọi người biết nàng là người của Bách Hoa Cung, chỉ sợ cũng không khả năng cho nàng gia nhập vào phủ tiên đảo, trách không được Yến Tử Hà làm việc điệu thấp như vậy, ít cho người ngoài biết. Phòng trưng tình huống của ca ca nàng tại Vạn Ma Cung cũng là như thế. Một trai một gái phân biệt gia nhập vào hai đại phái đệ nhất chính đạo cùng ma đạo, việc này có chút ý tứ. Hai người đi tới vách núi cạnh biển, Dược Thiên Sầu săn tay háo định leo lên, lại được Yến Tử Hà dẫn theo đi tới, điều này làm cho hắn thân là nam tính nên lòng tự trọng rất thụ đả kích, âm thầm phát hệ nhất định phải sớm ngày trúc cơ thành công. Mật thất luyện đan bên trong hang động nóng kinh người, mặc dù Dược Thiên Sầu vẫn cật lực chịu đựng, nhưng đến nhiều lần cũng dần dần có thể thừa nhận xuống tới. Chỉ là chân khí tiêu hao thật lợi hại, bất quá có nhiều linh thạch phòng ngừa, có thể khôi phục rất nhanh. Yến Tử Hà quả nhiên không nuốt lời, Dược Thiên Sầu đạt thành nguyện vọng tự tay luyện đan. Người trước lấy ra đại lượng linh thảo phổ thông trong túi chữ vật ổ mộ mô cấp cho, chính vì chuẩn bị cho nàng, cấp cho người sau thỏa thích tiêu xài. Khi tự mình động thủ, Dược Thiên Sầu mới phát hiện cùng lý luận có khác biệt rất lớn, trên kỹ thuật không thành thạo không nói, thần thức bị đan lô cực nóng quan sát. Khống chế cách luyện chế đan dược cũng là một chuyện vô cùng thống khổ. Đầu tiên, thần thức mới nhấp vào đan lô đang bị liệt hỏa đốt cháy, Dược Thiên Sầu hoa hoa kêu to một tiếng, thần thức rất nhanh thu trở về, làn da toàn thân giống như bị phỏng đỏ đau, kết quả thần thức bị hao tổn, cả người hề vải không chịu nổi. Làm cho Yến Tử Hà lại càng hoảng sợ, lúc này mới nhớ tới tổ mộ mộ đã từng nói qua, người không có tu vi ngoài trúc cơ kỳ không thích hợp học tập luyện đan. Dược Thiên Sầu trực tiếp lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch, hút khô linh khí bên trong, mới khôi phục lại được thần thức bị hao tổn. Yến Tử Hà xót xa hắn, đem lời của tổ mộ mộ nói cho hắn, xin khuyên hắn không nên tiếp tục nếm thử. Dược Thiên Sầu quật cường lắc đầu nói, không phải tổ mộ mộ của nàng đã nói sao, luyện khí kỳ tuy rằng không thích hợp luyện đan, nhưng chỉ cần rèn đúc thần thức đủ cường đại, đồng dạng có thể luyện đan. Nếu chuyện người khác có thể làm được, tin tưởng ta cũng có thể làm được. Sau những lần hoa hoa kêu to thảm thiết, thần thức Dược Thiên Sầu dừng lại trong đan lô thời gian càng dài. Thấy hắn quyết định tự ngược như vậy, Yến Tử Hà xót xa không ngớt, nhưng lại không khuyên được hắn, không thể làm gì khác hơn là bồi một bên rớt nước mắt. Thời gian một ngày đêm trôi qua, thần thức ở lại trong đan lô cũng không đủ thời gian khống chế luyện một lò đan. Trong lúc nổi giận, lại vui mừng phát hiện, thần thức không ngờ có thể kéo dài ra xa địa phương 10 thước. Động tĩnh trong phương viên 10 thước đều nằm trong sự quan sát của hắn, hơn nữa đối với việc khống chế thần thức phát ra cũng càng thuận lợi. Ước định luyện đan 3 ngày sau không thể thành công được nữa, Dược Thiên Sầu trở về trong Kim Châu, trịnh trọng hướng Quan Vũ và Trần Phong xin lỗi, lại lần nữa bảo chóng mới được hai người tha thứ. Sau đó hắn ở lại trong mật thất luyện đan thời. Gian dài, Yến Tử Hà cũng xin nghỉ phép với tổ mô mô, ngồi bên cạnh hắn. Thần thức lần lượt thụ thương. Thượng phẩm linh thạch không ngừng đào ra chữa thương. Khi lần đầu tiên Yến Tử Hà rời đi lực chú ý khỏi người hắn, chuyển qua thượng phẩm linh thạch trong tay hắn thì không khỏi lấy làm kinh hãi. Nếu như nàng nhớ không lầm, gần một tháng nay Dược Thiên Sầu dùng thượng phẩm linh thạch chữa thương đã hơn 1.000 viên, trời ạ! Hơn 1.000 viên thượng phẩm linh thạch, điều này sao có thể? Một đệ tử luyện khí kỳ thế nào khả năng có nhiều linh thạch như vậy? Dù bản thân nàng là con gái của Bách Hoa Cung Chủ, cũng rất khó tùy tiện xuất ra nhiều linh thạch như vậy, đó tương đương với 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch A. Nàng lớn lên tại Bách Hoa Cốc, rất nhiều vật phẩm giao dịch theo giá thị trường đều biết rõ, tự nhiên hiểu được con số này ở trong tu chân giới có thể mua được bao nhiêu thứ. Đến khi thấy hắn liên tục lấy ra từng viên thượng phẩm linh thạch, Yến Tử Hà cũng không còn thấy kỳ lạ nữa, chỉ hiếu kỳ hắn từ nơi nào làm ra được nhiều linh thạch như vậy. Bất quá có chút quá xa xỉ. Tuy rằng linh khí ẩn chứa trong thượng phẩm linh thạch chữa trị thần thức hao tổn với tốc độ rất nhanh, nhưng một viên thượng phẩm linh thạch cũng đủ mua 20 viên đan dược chữa trị thần thức. Khi Dược Thiên Sầu mừng rỡ phát hiện thần thức có thể kéo dài ra phương viên gần trăm thức thì bất chi bất giác hai người đã ở lại trong sơn động 3 tháng, trong lúc đó ngoại trừ Yến Tử Hà thỉnh thoảng đi ra ngoài mang tới thực vật và nước uống, Dược Thiên Sầu cũng chưa từng rời khỏi qua. Thấy hắn mồ hôi đầy đầu, Yến Tử Hà lại mang tới nước lạnh, chiếc khăn chất đám tinh tế trả lau cho hắn. Thấy hắn mệt đến mức không muốn động thì lại đem thực vật đút vào miệng hắn. Mà Dược Thiên Sầu từ khi biết chắc Yến Tử Hà thích hắn, đã hưởng thụ thật yên tâm thoải mái, phảng phất nàng chiếu cố hắn là chuyện đương nhiên. Từ bắt đầu thần thức thụ thương hoa hoa kêu to, đến phát sinh một tiếng kêu rên, sau đó khẽ to mày, thần thức Dược Thiên Sầu đã có thể ở trong đan lô suốt thời gian một ngày đêm. Thần thức thụ thương chịu thống khổ tuy rằng Yến Tử Hà chưa từng trải qua, nhưng có nghe người ta nói qua, so với thân thể thụ thương càng thống khổ hơn. Nàng không nghĩ ra hắn vì sao phải làm như vậy, nhìn không chịu nổi cũng không chỉ một lần khuyên hắn dừng lại. Ai biết được Dược Thiên Sầu khẽ cười nói, không trải qua mưa gió sao có thể thấy cầu vồng, muốn làm thành một chuyện không ăn chút vị đắng sao được, đều không phải mọi chuyện đều có thể tùy tiện là có thể thành công. Nam nhân A. Có chút thời gian không chỉ đối xử tàn nhẫn với người khác, muốn thành công, càng nên độc ác với chính mình hơn. Tuy rằng nói rất nhẹ nhàng, Yến Tử Hà cũng tâm thần run lên, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, sau đó cũng không khuyên nữa, chỉ biết việc mình nên làm chính là dốc lòng chiếu cố hắn. Nếu như việc này bị người biết rõ thân phận nàng nhìn thấy, chỉ sợ sẽ trợn tròn mắt, đường đường tiểu thư của Bách Hoa cũng không ngờ lại đi làm chuyện hầu hạ người thế này. Dược Thiên Sầu cũng không cho là như vậy. Lão tử chỉ biết khi kết hôn sẽ có người chú ý thân phận, chú ý môn đương hộ đối, còn nói chuyện yêu đường quan hệ đánh giám gì tới thân phận. 3 tháng dùng hết lượng linh thảo phổ thông có thể chất thành gò để tính toán, may là loại linh thảo này số lượng trong phủ tiên đảo cũng nhiều phi thường, không ai để ý đáng tiếc xác suất luyện đan thành công của hắn thấp phi thường, 20 lỗ miễn cưỡng chỉ có thể thành một lò tối đa chỉ có 10 viên, đều chỉ là đan dược phổ thông trị liệu vết thương ngoài da của tu chân giới. Án theo xác suất thành công này của hắn, dù cho hắn ra ngoài làm công miễn phí để luyện chế đan dược, chỉ sợ làm người ta hoảng sợ bỏ chạy, luyện chế một lò đan dược phải trả giá không khỏi quá cao. Dược Thiên Sầu nghĩ nghĩ, phỏng chừng 100 phần linh thảo nếu có hỏng cũng phải thành 3-4 lô A. Huống chi hắn có đủ linh thảo làm hậu thuẫn, thời cơ luyện chế trúc cơ đan đã tới. Hắn quyết định trước tiên nghỉ một ngày, đem tinh thần trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, sau đó lại tiếp tục luyện đan.